Chương 826, Thần Vô Cực thai hoàng ẩm. Đi ra rừng trúc, Chu Chấn Vũ cùng Chu Thông Thiên tâm tình đều có chút nặng nề. Chu Chấn Vũ tay phải hướng xuống đất hư không vô, vang một tiếng, lấp kín cao mấy trượng hoàng sắc tường cao phá đất mà lên. Chu Chấn Vũ tay háo lắc một cái, một thanh phi kiếm màu vàng bắn ra, tại hoàng sắc tường cao mặt ngoài một trận khoa tay. Thái hư tiên lữ chi mộ, người xông vào, giết không tha. Quên đi thôi. Chu sư đệ, lập xuống tấm bia này văn chỉ làm cho tiết sư đệ mang đến phiền phức, dù sao nơi này về sau sẽ bị ma đạo chiếm cứ, chờ ngày nào chúng ta có thể giết trở lại đến, lại cho tiết sư đệ cùng lưu sư muội xây một tòa cỡ lớn mộ viên đi. Chu Thông Thiên đề nghị. Ta biết, các loại chúng ta rời đi nơi này, lại hủy đi khối này mộ bia cũng không muộn, lưu sư muội cùng tiết sư đệ sự tích, ta sẽ cho người ghi chép, lưu truyền xuống dưới, thời gian không còn sớm, chúng ta riêng phần mình trở về thu thập một chút, chuẩn bị rời đi đi. Hình Phong, Chu Chấn Vũ ngồi ở chủ vị bên trên, Thạch Việt đứng tại kỳ dưới thân, một mặt nghiêm nghị. Mấy năm không thấy, ngươi thế mà tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, cha ngươi nếu là dưới suối vàng có biết, khẳng định cùng cảm thấy vui mừng. Chu Chấn Vũ vẻ mặt ôn hòa nói. Chất nhi chỉ là may mắn thôi, chúc mừng Chu Thế Bá tiến vào nguyên anh kỳ. Thạch Việt một mặt khiêm tốn nói. Nếu không phải lưu sư muội cùng tiết sư đệ liều chết ngăn cản, ta cũng vô pháp bình yên kết anh. Đúng, nghe Chu sư huynh nói, ngươi tìm về hoàn chỉnh thái hư kiếm quyết, ngươi làm không tệ, chờ bản tông an định lại, nhất định sẽ hảo hảo khen thưởng ngươi. Chu Chấn Vũ mặt lộ vẻ vẻ tán thành nói. Đều là tổ sư gia phù hộ, nếu không ta cũng không cách nào tìm về hoàn chỉnh thái hư kiếm quyết. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng cư công chí vĩ, đúng, tiên thảo các Lý Mục Bạch gần nhất cùng ngươi có liên hệ à? Không có, ta đã mấy năm không gặp Lý Đạo Hữu, làm sao? Chu Thế Bá tìm Lý Đạo Hữu có việc. Chu Chấn Vũ sắc mặt có chút thất vọng, lắc đầu, nói ra, không có chuyện gì, chính là muốn nhìn cái kia bên cạnh bây giờ còn có thể không thể đặt trước đến linh dược, đã ngươi cùng hắn không có liên hệ, quên đi, ngươi xuống dưới thu dọn đồ đặt đi. Chờ một lúc tại tổ sư đường tụ tập. Một canh giờ sau, tổ sư đường. Chu Chấn Vũ đứng tại phía trước nhất, thần sắc trang trọng, Thạch Việt, La Phủ Hải đợi còn lại hơn 200 tên Thái Hư Tông đệ tử đứng tại kỳ dưới thân, mỗi người thần sắc nghiêm túc dị thường. Tổ sư ra ở trên, bây giờ ma đạo tàn phá bừa bãi, vì bảo tồn bản tông truyền thừa, đệ tử chỉ có thể dẫn đầu các đệ tử rút lui đại đường, tiến về nước khác nghỉ lại, mong rằng tổ sư ra thông cảm, cũng phù hộ chúng ta hết thảy thuận lợi. Chu Chấn Vũ nói xong lời này, xoay người lại. Ánh mắt của hắn theo chúng đệ tử trên thân từng cái đảo qua, trầm giọng nói ra, các ngươi hẳn là đều biết, ma đạo tàn phá bừa bãi, hiện tại Lao Phu chuẩn bị mang theo các ngươi rút lui đại đường, có muốn hay không thoát ly bản tông. Tự cầu phát triển. Lao Phu tuyệt không miễn cưỡng, nếu là lưu tại Thái Hư Tông, có Lao Phu tại, liền sẽ không bỏ xuống bất luận cái gì một đệ tử, Lao Phu nói được thì làm được. Một ngày là Thái Hư Tông đệ tử, cả đời là Thái Hư Tông đệ tử. Thạch Việt, Mộ Dung hiểu hiểu các loại trước tiên mở miệng hô. Một ngày là Thái Hư Tông đệ tử, cả đời là Thái Hư Tông đệ tử. Chúng đệ tử chăm miệng một lời nói, từng cái chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chu Chấn Vũ mặt lộ vẻ vẻ tán thành, trầm giọng nói ra, rất tốt, tất cả mọi người đệ tử nghe lệnh, lập tức xuất phát, tiến về tu sĩ chi thành. Đi ra tổ sư đường, Chu Thông Thiên thả ra một chiếc lớn chừng bàn tay màu trắng phi thuyền, nên phong gặp trướng đến dài 50-60 trượng, thân thuyền trải rộng đại lượng phù văn, khía cạnh khắc lấy Thái Hư hai cái chữ to. Tản mát ra một trận dọa người pháp lực ba động. Các đệ tử nghe lệnh, thủ thương đệ tử đi lên trước, những người khác theo sát phía sau, động tác nhanh một chút. Nương theo lấy Chu Chấn Vũ một tiếng rơi xuống, hơn 200 tên Thái Hư Tông đệ tử lần lượt bay đến màu trắng cự thuyền trên mì. Khi tất cả người đều bay đến màu trắng cự thuyền trên mì về sau, Chu Chấn Vũ một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, Thái Hư hai chữ lập tức sáng lên, màu trắng cự thuyền phá không mà đi, mấy hơi thở không đến, liền biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, tại Vạn Thú Sơn Mạch, một tòa khí thế rộng rãi kim sắc trước cung điện, một khối có khắc Vạn Thú Cung ba chữ to tấm biển rơi trên mặt đất, phía trên có không ít dấu chân. Tại kim sắc trước cung điện mì, nằm mấy chục tên Vạn Thú Tông đệ tử thi thể, lại hướng nơi xa nhìn lại, một mảng lớn kiến trúc giấy lên đại hỏa, ánh lửa ngút trời. Vạn Thú Tông đệ tử thi thể khắp nơi có thể thấy được, trên mặt đất nằm một cái lại một cái linh thú thi thể, đương nhiên, cũng có áo đen tu sĩ thi thể, chỉ là số lượng ít. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, Vạn Thú Tông đệ tử thi thể phần lớn là khô quắt không máu, nhìn tựa như là thây khô, kinh khủng dị thường. Mấy ngọn núi bị chặn ngang chặt đứt, đại lượng kiến trúc sụp đổ. Vạn Thú Cung bên trong, Tần Vô Cực ngồi ở chủ vị bên trên, Thái Tư Tư tọa tại kỳ bên cạnh, một hai gò má khô gầy nam tử trung niên đứng tại dưới người bọn họ, nam tử trung niên đang cùng Tần Vô Cực cùng Thái Tư Tư hồi báo cái gì. Tông chủ, vạn thú tông trên dưới toàn bộ bị diệt, không một may mắn thoát khỏi. Trận chiến này diệt địch 600, đệ tử bản tông tử thương 79 người, đạt được linh nhãn chi tuyển 3 tòa, linh nhãn chi thạch 1 khối, bảo khố 1 tòa, linh dược. Tần Vô Cực khoát tay áo, phân phó nói, tốt, không cần nói, mô phỏng cái tờ đơn, đem chiến lợi phẩm đều ghi chép lại, biểu hiện tốt đệ tử muốn thưởng lớn, thương thế nghiêm trọng đưa về tổng đà an dưỡng, không có chuyện gì khác, ngươi liền xuống đi thôi. Vâng, tông chủ. Nam tử trung niên lên tiếng, túi người hành lễ về sau, quay người rời đi. Phu quân, ngươi vì sao không sử dụng món kia dị bảo, dạng này diệt đi vạn thú tông chẳng phải là càng nhanh. Món kia dị bảo vừa ra, cái nào môn phái có thể ngăn cản? Thái tư tư một chút do dự, mặt lộ vẻ vẻ tò mò mà hỏi. Món kia dị bảo uy lực mặc dù rất lớn, bất quá khu xử quá hao tổn pháp lực, lần trước diệt đi Diệp Cản Khôn bọn người, vi phu tổn thất nguyên khí bây giờ còn chưa có khôi phục, nếu không vừa rồi diệt sát Trương Vân thời điểm, vi phu đã sớm vận dụng món kia dị bảo. Thần Vô Cực không nhanh không chậm giải thích nói. Thái tư tư giật mình gật đầu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt tân cần, hỏi, thì ra là thế. Phu quân, vậy sao ngươi không nói sớm? Hiện tại còn muốn hay không gấp? Không sao, ta ăn vào bản tông bí dược ngày ma đan, không có gì đáng ngại, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục, khả năng cần điều dưỡng nửa năm trở lên. Thái tư tư trong mắt lóe lên mấy phần chấn kinh chi sắc, kinh ngạc nói, cái gì? Cần điều dưỡng nửa năm trở lên. Sử dụng món kia dị bảo lại có như thế lớn thiếu hụt. Phu quân. Món kia dị bảo ngươi là cùng ai mượn tới? Ta làm sao chưa từng nghe ngươi đề cập qua? Trước ngươi đi đại đường thời điểm, vi phu kết bạn một vị cao nhân, dị bảo chính là cùng hắn mượn, tốt, ngươi nhớ kỹ giữ bí mật chính là, không nói cái này. Tính toán thời gian, đại đường mặt khác tứ tông cũng kém không nhiều cũng nên giải quyết đi. Thần Vô Cực hàm hồ không muốn nói chuyện nhiều. Thái tư tư gật đầu, đang muốn nói chút gì, lúc này một đạo truyền âm phủ bay tiến đến. Chương 827, Lý Khuê phế vật. Tần Vô Cực vẫy tay một cái, đem truyền âm phủ thu hút trong tay, bóp mà nát, "Tần đạo hữu, ta là Độc Long Tông Lý Khuê, Thái Hư Tông có một vị kết đan kỳ tu sĩ ngoại ý muốn tiến vào Nguyên Anh kỳ, là một tương đối khó quấn kiếm tu, kế hoạch của chúng ta không có xính, để Thái Hư Tông rút lui lại đường, làm phiền ngươi phái người trợ giúp." Thái Hư Tông người đang theo lấy Tam Hâm Phường thị chỗ phương hướng triệt hồi. Lý Khuê mặc dù cũng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, bất quá hắn dù sao kết anh nhiều năm, vậy mà liên tục một vừa mới kết anh Nguyên Anh tu sĩ, Lý Khuê đều đánh không lại. Cũng quá phế vật. Thái tư tư cau mày nói. Hừ, Lý Khuê cái này tham sống sợ chết ra hỏa, ban đầu là hắn ham Thái Hư Tông linh dược viên, chủ động xin đi đi diệt Thái Hư Tông, vốn cho rằng Mộ Dung Phong vừa chết, cầm xuống Thái Hư Tông là 10 phần chắc chín sự tình, không nghĩ tới bị Thái Hư Tông vừa kết anh Nguyên Anh tu sĩ đánh bại, thật là xấu ta chuyện tốt. Thần Vô Cực hừ một tiếng, có chút bất mãn nói. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng không thể để Thái Hư Tông người bình yên rút lui lại đường, những cái kia cấp thấp tu sĩ còn chưa tính, Nguyên Anh tu sĩ quyết không thể để bọn hắn đào tẩu, nếu không tương lai khẳng định là hậu hoạn, chúng ta vẫn là phái người hỗ trợ ngăn chặn Thái Hư Tông người đi. Chúng ta vị trí hiện tại khoảng cách Tam Hâm Phường thị cũng không xa, phái người vòng vây, hẳn là tới gấp. Tần Vô Cực sắc mặt dừng một chút, nói ra, vi phu còn có sự tình khác xử lý, tạm thời không tiện, phiền phức phu nhân đi một chuyến đi. Cẩn thận một chút, không nên khinh địch. Huyết quỷ môn từ lao quái đoạn thời gian trước truy kích cổ kiếm môn, chủ quan khinh địch, bị một kết đan đại viên mãn kiếm tu chặt đứt một tay, từ lao quái bản mệnh linh quỷ cũng bị kỳ giết chết, một nguyên anh tu sĩ thế mà đánh không lại một kết đan đại viên mãn, bồi dưỡng nhiều năm linh quỷ cũng bị giết, thật sự là đủ phế vật. Thiếp thân cũng nghe nói chuyện này, nghe nói chặt đứt từ đạo hữu một tay tu sĩ là cổ kiếm môn kiếm đạo thiên phú cao nhất kiếm tu Hỏa Vân Tử, mặc dù chỉ có kết đan kỳ, nhưng là đã bồi dưỡng ra kiếm hoàn, đương nhiên từ đạo hưu tốt xấu là nguyên anh tu sĩ, bị một kết đan đại viên mãn kiếm tu chặt đứt một tay, bao nhiêu có khinh địch thành phần ở bên trong, đáng tiếc để Hỏa Vân Tử chạy trốn, người này nếu là kết anh, đối phó cùng càng thêm phiền phức. Thái tư tư không nhanh không chậm nói. Nghe kỳ ngữ khí, đối với Hỏa Vân Tử tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Coi như để hắn kết anh, hơn trăm năm thời điểm, hắn có thể tu luyện tới nguyên anh trung kỳ thế là tốt rồi, không đủ gây sợ, phu nhân ngươi cẩn thận một chút chính là... Thái Hư Tông mới tấn nguyên anh tu sĩ có thể đánh bại Lý Khuê, hẳn là cũng có chút bản sự, ngươi chớ khinh thường. Thần Vô Cực một mặt ngưng trọng dặn dò. Thiếp thân minh bạch, nơi này liền giao cho phu quân, thiếp thân cái này dẫn người chặn đường Thái Hư Tông. Thái tư tư nói xong lời này, hóa thành một đạo hắc sắc độn quang bay ra ngoài. Nào đó phiến liên miên phía trên không dãy núi, một chiếc màu trắng cự thuyền theo phía trên không dãy núi bay qua, thạch việt các loại Thái Hư Tông đệ tử đứng tại màu trắng cự thuyền trên mì. Chu Chấn Vũ cùng Chu Thông Thiên đứng tại màu trắng cự thuyền phía trước, nhìn nơi xa. xuyên qua dãy núi này, khoảng cách Tam Hâm Phường thị cũng không xa. Chu Thông Thiên chỉ vào dưới thân dãy núi nói. Không biết chuyện gì xảy ra, ta luôn cảm giác có người đi theo chúng ta đằng sau, không biết có phải hay không là Độc Long Tông Nguyên Anh tu sĩ. Chu Trấn Vũ cau mày nói, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Chu Thông Thiên biến sắc, kinh ngạc nói, cái gì? Có người đi theo chúng ta đằng sau. Người xác định. Cái kia đạo khí tức như ẩn như hiện, nếu không phải ta tiến vào Nguyên Anh kỳ, thần thức phóng đại cũng sẽ không phát hiện, theo dõi người của chúng ta khẳng định tinh thông ẩn nặc thuật, hơn phân nửa là Độc Long Tông người, tăng thêm tốc độ, mau rời khỏi đại đường, tiến vào Tây Hán địa giới hẳn là liền không sao. Nói xong lời này, màu trắng cự thuyền lập tức quang mang phóng đại, tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần. Mấy hơi thở không đến, màu trắng cự thuyền liền biến mất ở chân trời. Tòa nào đó đỉnh núi, hư không ba động cùng một chỗ, một thân mang đạo bào màu tím cụt một tay nam tử trống rỗng xuất hiện, kỳ trên tay cầm một trương ngân quang lập loè phù triện, mặt ngoài trải rộng chừng hạt gạo phù văn, tản mát ra một trận kinh người pháp lực ba động. Tần đạo hữu làm sao còn không phái người tới? Phong ẩn phù uy năng sắp tiêu hao hết rồi, tiếp tục như vậy nữa, Thái Hư Tông người chẳng mấy chốc sẽ chạy ra đại đường. Áo bào tím đạo sĩ tự lẩm bẩm. Được rồi, trước đuổi theo lại nói. Áo bào tím đạo sĩ trên người đạo bào màu tím quang mang phóng đại, cả người hóa thành một đạo tử sắc độn quang hướng màu trắng cự thuyền rời đi phương hướng đuổi theo. Bắc Yên, nào đó phiến mênh mông vô bờ bình nguyên bên trên. Hơn ngàn tên tu sĩ chém giết cùng một chỗ, các thức linh khí không ngừng chạm vào nhau cùng một chỗ, các loại pháp thuật linh quang xen lẫn, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, mơ hồ có thể nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết. Trên mặt đất nằm đại lượng thi thể. Trong đó hơn phân nửa thi thể ống tay áo bên trên đều có một đoàn ngọn lửa màu tím đồ án, rõ ràng là tử diễm môn đệ tử. Ầm ầm. Một tiếng đinh thai nhức góc to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, không trung cuốn lên một mảng lớn khí lãng. Khí lãng biến mất về sau, lộ ra hai đạo có chút thân ảnh chật vật. Một nam một nữ, nam vóc dáng thấp bé, dáng người mập mạp, trên người trường bào màu lam rách tung tóe, cánh tay phải huyền không, nơi vai phải không ngừng chảy máu, nữ ngoài 30, một thân thiếu phụ cách ăn mặc. Ngũ quan diễm lệ, trên người váy dài màu đỏ cũ nát, sắc mặt trắng bệnh. Hai người không đúng người khác, chính là Phong Vân Song Sát, hai người đều là xuất thân Thiên Sát Tông, mặc dù chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, bất quá liên thủ phía dưới, cùng Nguyên Anh trung kỳ cũng có sức đánh một trận. Thế mà tự bạo, cận kề cái chết cũng không hàng, đáng chết, hại ta bản mệnh pháp bảo cũng hủy đi. Váy đỏ thiếu phụ mặt âm trầm nói, chúng ta có thể không việc gì chính là vận hạnh, Nguyên Anh tu sĩ tự bạo uy lực cũng không nhỏ, nói đến. Nếu không phải người này do dự, chậm trễ tốt nhất chạy trốn thời gian, cũng sẽ không bị chúng ta đuổi kịp. Mập lùn nam tử có chút may mắn nói. Tử diễm môn người nghe, các ngươi đại trưởng lao đã chết, người phản kháng giết không tha, quy hàng người không giết. Váy đỏ thiếu phụ gật gật đầu, nhìn về phía đang giao chiến tu sĩ, quát lớn. Nghe đến lời này, ngay tại kịch đấu song phương nhao nhao ngừng lại, tử diễm môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Bọn hắn có thể đi theo nhà mình đại trưởng lao trốn đi. Tự nhiên đều là tử diễm môn đệ tử tinh anh, đây cũng là Phong Vân Song Sát dự định tha cho bọn hắn một mạng nguyên nhân. Những tinh anh này đệ tử thâm thụ tử diễm môn coi trọng, là tử diễm môn đại lực vun trồng đối tượng, tự nhiên không đúng Phong Vân Song Sát mấy câu liền có thể chiêu hàng. Đừng nghe nàng, chúng ta tử diễm môn đệ tử tuyệt sẽ không trợ trụ vi ngược, đại trưởng lão cận kề cái chết không hàng, chúng ta cũng sẽ không đầu hàng. Một ngoài 30 nam tử trung niên một mặt chính khí nói. Từ trung niên nam tử trên người tán phát ra cường đại linh áp đến xem, rõ ràng là một kết đan kỳ tu sĩ. Cận kề cái chết không hàng. Ta ngược lại muốn xem xương cốt của ngươi cứng đến bao nhiêu. Váy đỏ thiếu phụ cười lạnh nói. Chương 828, truy binh. Nàng hướng phía nam tử trung niên nắm vào trong hư không một cái, nam tử trung niên đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một cái mấy trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu đen trống rỗng nổi lên, nhanh chóng vỗ mà xuống. Nam tử trung niên sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng tế ra một thanh màu trắng phi đao, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Bàn tay lớn màu đen tiếp xúc màu trắng phi đao, lập tức vỡ ra, hóa thành vô số mảnh khảnh chỉ đen, xuyên thủng nam tử trung niên thân thể. Nam tử trung niên chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, từ giữa không trung rớt xuống. Thấy cảnh này, một chút tử diễm môn đệ tử do dự một chút, lập tức vứt bỏ trên tay pháp khí. Ta quy hàng, đừng có giết ta. Ta cũng hàng, đừng có giết ta. Một chút nhát gan sợ chết chi đồ nhao nhao vứt bỏ pháp khí, mở miệng cầu xin tha thứ. Càng nhiều tử diễm môn đệ tử còn tại quan sát, ánh mắt tập trung ở trưởng môn Đông Phương Trạch trên thân. Mập lùn nam tử nhìn về phía Đông Phương Trạch, thâm ý sâu sắc nói ra, Đông Phương tiểu hữu, quy hàng chúng ta Thiên Sát Tông còn có thể giữ lại các ngươi tử diễm môn truyền thừa, chúng ta sẽ không buộc các ngươi cải tu công pháp, phản kháng chỉ có một con đường chết, mấy trăm tên đệ tử tính mệnh, ngay tại ngươi một ý niệm, ngươi nghĩ rõ ràng. Đông Phương Trạch nghe vậy, miệng đầy đắng chát, nói thật, hắn cũng không muốn đầu hàng Thiên Sát Tông, bất quá nhà mình Nguyên Anh tu sĩ chết trận, nếu là không quy hàng, bao quát mình ở bên trong mấy trăm tên tử diễm môn đệ tử đều sẽ chết, sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi người sống sờ sờ đâu. Hai vị tiền bối, các ngươi là thật tâm chiêu hàng A. Sẽ không cần chúng ta làm pháo hôi đi. Đông Phương Trạch một chút do dự, thận trọng hỏi. Ngươi cảm thấy các ngươi có cùng bản cung có kẻ mặc cả tư cách A. Một câu, thuận sống nghịch vong. Váy đỏ thiếu phụ lạnh lùng nói. Chúng ta bây giờ chính là lúc dùng người, Đông Phương Tiểu Hữu nếu là xuất lĩnh tử diễm môn quy thuận chúng ta Thiên Sát Tông, chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi Đông Phương Tiểu Hữu. Về phần tử diễm môn đệ tử, chỉ cần thực tình cho chúng ta Thiên Sát Tông hiệu lực, chúng ta cùng đối xử như nhau. Mập lùn nam tử vẻ mặt ôn hòa nói. Đông Phương Trạch khẽ thở phào nhẹ nhõm, xong hai người vừa chắp tay, về sau làm phiền hai vị tiền bối chiếu cố. Sở hữu tử diễm môn đệ tử nghe lệnh, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không cần thiết lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Đông Phương Trạch đảm nhiệm tử diễm môn trưởng môn nhiều năm, tại tử diễm môn đệ tử trong lòng uy vọng rất cao, hắn mở miệng chiêu hàng, đại đa số tử diễm môn đệ tử cũng sẽ không có tâm tư phản kháng, nhao nhao buông xuống pháp khí. Một chút tử diễm môn đệ tử cũng không muốn đầu hàng, bất quá nhìn thấy cái này tư thế, bọn hắn cũng không dám cự tuyệt, một chút do dự về sau, nhao nhao buông xuống pháp khí. Rất tốt, từ giờ trở đi, các ngươi chính là chúng ta Thiên Sát Tông đệ tử, Đông Phương Tiểu Hữu, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta Thiên Sát Tông, ta gọi Triệu Tông, bên cạnh là phu nhân của ta Lưu Yên. Mập lùn nam tử mặt mỉm cười nói. Đệ tử Đông Phương Trạch bái kiến Triệu Sư Thúc, Lưu Sư Thúc. Đông Phương Trạch xông hai người túi người hành lễ, cung kính thanh âm. Đệ tử bái kiến Triệu Sư Thúc, Triệu Sư Tổ, Lưu Sư Thúc, Lưu Sư Tổ. Chúng tử diễm môn đệ tử trăm miệng một lời nói. Triệu Tông cùng Lưu Yên liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể từ đối phương trên mặt nhìn thấy một vòng ý cười. Nào đó phiến liên miên bất tuyệt phía trên không dãy núi, một chiếc hình thể to lớn màu trắng cự thuyền nhanh chóng theo phía trên không dãy núi lướt qua. Đột nhiên, phía trước chân trời ầm ầm âm thanh vang lớn, một đạo hắc tuyến trống rỗng nổi lên, đồng thời trong nháy mắt biến lớn, biến thành một mảng lớn mây đen cuốn tới. Mây đen tốc độ cực nhanh, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảng lớn bóng người. Màu trắng cự thuyền phía trước, Chu Chấn Vũ cùng Chu Thông Thiên nhìn thấy mây đen, sắc mặt hai người đều có chút khó coi. Chu Chấn Vũ vội vàng thúc đẩy màu trắng cự thuyền ngừng lại, lơ lửng ở trên không trung. Cũng không lâu lắm, mây đen tại màu trắng cự thuyền phía trước hơn trăm trượng bên ngoài ngừng lại. Một nam một nữ đứng tại mây đen phía trước nhất, chính là Lý Khuê cùng Thái Tư Tư, tại hai người bọn họ sau lưng, đứng đầy mấy trăm tên đệ tử, đã có luyện khí kỳ. Cũng có chút cơ kỳ, theo phục sức đến xem, Độc Long Tông cùng Thiên Ma Tông đệ tử đều có. Vị đạo hữu này, gấp gáp như vậy đi nơi nào? Muốn hay không tiếp thân tiễn ngươi một đoạn đường? Thái Tư Tư cười mỉm nói. Hai vị đạo hữu đây là ý gì? Chúng ta Thái Hư Tông cũng định rút lui lại đường, hai vị đạo hữu thật chẳng lẽ muốn đuổi tận sát tuyệt à? Chu Chấn Vũ mặt âm trầm nói. Sạch sẽ sát tuyệt. Thiếp thân nhưng không có ý tứ này, bất quá đạo hữu muốn mang theo môn hạ đệ tử bình yên rời đi lại đường. Coi như thiếp thân đáp ứng, Lý đạo hữu cũng sẽ không đáp ứng. Thái Tư Tư lắc đầu, giống như cười mà không phải cười nói. Lý Khuê hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra, tay cụt mối thủ, bần đạo không dám quên, bần đạo muốn lại lãnh giáo một chút ngài cao chiêu. Chu Chấn Vũ nhướng mày, đối phương khí thế hung hùng, nếu là mở miệng cự tuyệt, động thủ, Thái Hư trên thuyền mỹ đệ tử rất khó bảo toàn. Thái Hư trên thuyền mỹ đệ tử là Thái Hư Tông tương lai, cũng là Thái Hư Tông kéo dài tiếp cam đoan, trải qua trước đó một trận huyết chiến. Những này còn sống sót đệ tử trung tâm không thể nghi ngờ, cũng là Thái Hư Tông ngày sau đặt chân căn bản, Chu Chấn Vũ tự nhiên không hy vọng những đệ tử này xảy ra vấn đề. Đã hai vị đạo hữu muốn luận bàn, lão phu liền cùng hai vị đạo hữu luận bàn đi. Bất quá để lão phu môn hạ đệ tử rời đi, cái này không có vấn đề chứ? Chu Chấn Vũ mặt âm trầm nói. Thiếp thân cùng Lý đạo hữu là chuyên môn tìm đến Chu đạo hữu, về phần Chu đạo hữu môn hạ đệ tử, hai chúng ta không xen vào, bất quá chúng ta sau lưng đệ tử liền không nhất định. Bọn hắn đối với Thái Hư Tông đệ tử rất có hứng thú. Chu Chấn Vũ bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, Chu Thông Thiên thở dài một hơi, gật gật đầu. Tốt, vậy lão phu liền hảo hảo lãnh giáo một chút hai vị đạo hữu cao chiêu, nơi này liền giao cho tiểu bối đi. Chúng ta đi địa phương khác luận bàn. Chu Chấn Vũ mắt sáng lên, trầm giọng hỏi. Tốt, thiếp thân đi trước một bước. Thái Tư Tư không chút nghĩ ngợi đáp ứng, thả người hóa thành một đạo hắc sắc độn quang bay về phía trời cao. Trường môn sư huynh, những đệ tử này giao cho ngươi. Nhất định phải dẫn bọn hắn an toàn đến tu sĩ chi thành. Chu Chấn Vũ truyền âm dặn dò. Chu sư đệ, cẩn thận, đánh không lại liền chạy. Chúng ta tại tu sĩ chi thành chờ ngươi. Chu Thông Thiên gật đầu đáp ứng. Chu Chấn Vũ gật đầu, liền muốn rời khỏi, Thạch Việt thanh âm bỗng nhiên theo phía sau hắn chuyển đến, Chu Thế Bá, cẩn thận. Lão Phu sẽ chú ý, các ngươi nghe trưởng môn sư huynh an bài. Chu Trấn Vũ gật gật đầu, hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang bay về phía trời cao. Lá Cao, giao cho ngươi, không muốn buông tha bất cứ người nào. Lý Khuê nhìn về phía Thanh Bảo lão giả, mặt âm trầm phân phó nói.
Vâng, Lý Sư Thúc.
Thanh Bảo lão giả miệng đầy đáp ứng.
Thần phu nhân, bần đạo đến giúp ngươi một tay.
Lý Khuê trên người đạo bào màu tím quang mang sáng rõ, hóa thành một đạo tử quang đuổi theo. Thái Hư Thuyền, Chu Thông Thiên ngay tại điều binh khiển tướng. Các ngươi cũng nhìn thấy, địch nhân chặn chúng ta đường đi, Chu Sư Đệ lấy một địch hai, cản không được bao lâu, chúng ta nhất định phải mau chóng rút đi, để cho Chu Sư Đệ yên tâm rút lui. Lão Phu dự định dẫn đầu một nhóm đệ tử lưu lại chống lại địch nhân, cho những người khác tranh thủ rút lui thời gian. Đương nhiên, lưu lại chống lại địch nhân có rất cao nguy hiểm, các ngươi tự làm quyết định, Lão Phu sẽ không miễn cưỡng. Chu Thông Thiên ánh mắt theo mỗi một tên đệ tử trên thân lướt qua, trầm giọng nói. Chương 829, nói rất dài dòng. Chu Sư Minh, ta lưu lại đi. Ngươi mang theo những người khác rút lui đi. Lệ Phi Vũ trước tiên đứng dậy, chủ động xin đi nói.
Không được. Trên người ngươi thương thế còn chưa lành, ngươi ngăn không được bọn hắn bao lâu thời gian, ngươi phụ trách dẫn đầu thụ thương đệ tử rút lui, lão phu lưu lại chống lại địch nhân.
Chu Thông Thiên thẳng lắc đầu, bác bỏ đề nghị này.
Trưởng môn sư thúc, ta nguyện ý lưu lại yểm hộ những sư huynh đệ khác rút lui.
Thạch Việt đứng dậy, trên mặt lộ ra kiên quyết thần sắc.
Ta cũng nguyện ý lưu lại.
Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng đi theo đứng dậy.
Trưởng môn sư thúc, ta cũng nguyện ý.
Ta cũng nguyện ý.
Lý Phong, Lữ Thiên Chính bọn người nhao nhao đứng dậy, nhận bọn hắn lây nhiễm, đệ tử khác cũng nhao nhao biểu thị nguyện ý lưu lại vấp địch, không có một đệ tử muốn rút lui.
Chu Thông Thiên mặt lộ vẻ vẻ tán thành, xua mặt khiển trách, đều lúc này, các ngươi không muốn làm loạn, được rồi, Lao Phu gọi đến tên đệ tử lưu lại, không có gọi đến tên đệ tử đi theo lệ sư điệt rút lui, không muốn ở thời điểm này nhượng bộ, kéo dài một khắc đồng hồ, Chu sư đệ liền nhiều một phần nguy hiểm.
Thạch Việt, Lý Phong, Lữ Thiên Chính, Lâm Duyệt Diệp Thần. Các ngươi đều lưu lại vác địch, những người khác đi theo lệ sư điệt rút lui. Lệ sư điệt, mặt này liệt địa cờ cho ngươi, ngươi trước điều khiển Thái Hư thuyền rời đi, sau đó mang theo những người khác độn địa đi thôi.
Phi độn quá chói mắt.
Chu Thông Thiên vừa nói, một bên lấy ra một mặt ánh sáng màu vàng lóng lánh lệnh kỳ, đưa cho Lệ Phi Vũ.
Vâng, trưởng môn sư thúc, trưởng môn sư huynh.
Đám người chăm miệng một lời nói.
Lúc này, lấy Diệp Cao cầm đầu mấy trăm tu sĩ tản ra mà ra, mơ hồ muốn đem Thái Hư thuyền bao vây lại.
Chu Thông Thiên dẫn đầu Thạch Việt bọn người xông ra Thái Hư thuyền, tản ra mà ra, đón lấy đánh tới Diệp Cao bọn người.
Hắc hắc, còn muốn trốn, các ngươi một người đều đi không được.
Giết cho ta, một người đều không cần buông tha.
Diệp Cao lạnh lùng nói.
Hắn há miệng ra, phun ra một mặt màu xanh con dấu, nên phong gặp trướng, khí thế hung hăng đánh tới hướng Chu Thông Thiên.
Chu Thông Thiên không chút nào yếu thế, tế ra một viên hồng sắc ngọc toa, lập tức thả ra một trận chói mắt hồng quang. Bay lên không hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng hồng sắc phong long, dương nanh múa vuốt nên đón tiếp lấy.
Ầm ầm.
Hồng sắc phong long thô to đuôi rồng đột nhiên quét qua, màu xanh con dấu lập tức bay ngược ra ngoài.
Nhân cơ hội này, Lệ Phi Vũ một đạo pháp quyết đánh vào Thái Hư trên thuyền mì, Thái Hư thuyền lập tức bạch quang đại phóng, chở trên trăm tên đệ tử hướng tây phá không mà đi.
Cản bọn họ lại, đừng để bọn hắn trốn.
Diệp Cao vội vàng la lớn.
Lão phu còn chưa có chết, đều tránh ra cho ta.
Chu Thông Thiên há miệng ra, phun ra một mặt hồng quang lưu chuyển không ngừng lệnh kỳ, mặt cờ bên trên thêu lên một đầu sinh động như thật màu đỏ cự mãng, tản mát ra một cỗ dọa người pháp lực ba động. Hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, hồng sắc lệnh kỳ lập tức tăng vọt đến gần trượng lớn nhỏ, tản mát ra một cỗ kinh người hỏa thuộc tính linh khí. Hai tay của hắn nắm chặt hồng sắc lệnh kỳ, liều mạng huy vũ, nhẹ nhàng cờ phướn trong tay hắn phảng phất nặng đến ngàn cân, mỗi lần huy động đều hao phí cực lớn khí lực. Đại lượng ánh lửa bỗng nhiên nổi lên, cũng thật nhanh ngưng tụ thành một đoàn hồng sắc hỏa vân diện tích không ngừng phồng lớn. Mấy hơi thở không đến, một đoàn mấy trăm trượng lớn nhỏ cự hình hỏa vân liền lơ lửng tại Chu Thông Thiên đỉnh đầu, cách thật xa cũng có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao.
Hóa mãng.
Tật. Chu Thông Thiên hét lớn một tiếng. Cự hình hỏa vân quay cuồng một hồi phun trào về sau, một tiếng quái hống tiếng vang lên, một đầu hơn 30 trượng dài màu đỏ hỏa mãng từ đó thoát ra, màu đỏ hỏa mãng quanh thân trải rộng hồng sắc lân phiến. Lắc đầu vây đuôi hướng phía đối diện đánh tới.
Ầm ầm.
Hơn 10 người áo đen tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trực tiếp bị màu đỏ hỏa mãng đụng bay, thiêu thành cho tàn. Màu đỏ hỏa mãng thô to đuôi rắn đột nhiên hất lên, nhấc lên một tầng sóng lửa, đám người chung quanh thấy thế, nhao nhao về sau né tránh, sợ kế tiếp xui xẻo chính là mình. Một trận rối loạn về sau, Độc Long Tông cùng Thiên Ma Tông đệ tử kịp phản ứng, linh khí, phụ triện,
pháp thuật nhao nhao nện ở màu đỏ hỏa mãng trên thân. Màu đỏ hỏa mãng hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là hình thể rút nhỏ non nửa. Lệ Phi Vũ đứng tại Thái Hư thuyền phía trước, cầm trong tay một cây hồng sắc trường côn, một trận run mạnh, trung điệp côn ảnh quét sạch mà ra, đón lấy đánh tới các loại công kích. Một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đánh tới pháp thuật, linh khí hoặc là pháp bảo tiếp xúc côn ảnh, nhao nhao bay rớt ra ngoài, phẩm giai thấp một chút linh khí trực tiếp đứt gây rơi mất, trung điệp côn ảnh cũng tán loạn không thấy. Cho lão phu chết. Một đạo tràn ngập sát ý thanh âm lạnh như băng vang lên. Một thanh dài năm trượng hắc sắc cự xoa bay vụt mà đến, hắc sắc cự xoa toàn thân có hắc khí quấn quanh, mơ hồ truyền ra quỷ khóc sói gào thanh âm, hiển nhiên là một kiện phẩm giai không thấp âm thuộc tính pháp bảo. Hắc sắc cự xoa tốc độ cực nhanh, một cái chớp động đã đến Thái Hư trên thuyền không. Lệ Phi Vũ chính thúc đẩy hồng sắc trường côn cùng hai thanh màu xanh phi đao kịch đấu không thôi, không rảnh phân thân. Thái Hư thuyền mặc dù là một kiện phi hành pháp bảo, bất quá kỳ bản thân không có bao nhiêu năng lực phòng ngự, thật muốn bị hắc sắc cự xoa đánh trúng, khẳng định sẽ bị phá hủy. Thái Hư trên thuyền mì đệ tử phần lớn là luyện khí kỳ tu sĩ, mà lại trên thân phần lớn có tổn thương, nếu là theo mấy trăm trượng không trung rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy hắc sắc cự xoa liền muốn đánh xuyên Thái Hư thuyền, nhưng vào lúc này, đống nhiên một tiếng quái hống, một mảnh hoàng sắc hào quang bay che đậy mà đến, bao lại hắc sắc cự xoa. Một màn kinh người xuất hiện, hắc sắc cự xoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá, một thanh dài năm trượng hồng sắc cự kiếm bay vụt mà tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chạm tại hóa đá cự xoa phía trên, đem nó chạm vỡ nát. Một cái thân ngựa đầu hiệu dị thú bay thấp tại Thái Hư trên thuyền mì, Thạch Việt tọa tại mã lộc thú trên lưng, thần sắc lạnh nhạt. Lúc này, hắn không thể lại lưu thủ, nếu không Thái Hư tông còn sót lại những này đồng môn đệ tử cũng khó thoát đi, đây là hắn vạn vạn không muốn nhìn thấy. Dù sao hắn không lâu liền tiến về cao cấp tu tiên tinh, bại lộ thực lực cũng không sao, hiện tại trọng yếu nhất chính là hiệp trợ Lệ Phi Vũ đem bộ phận đồng môn đưa tiễn. Kết đan kỳ linh thú. Lệ Phi Vũ ánh mắt quét qua mã lộc thú, trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc, nghi ngờ nói: "Thạch sư điệt, ngươi tại sao có thể có một cái cấp 5 linh thú?" Lệ sư thúc, việc này nói rất dài dòng, không có thời gian giải thích cho ngươi, ta trước hiệp trợ ngươi rời đi nơi này. Thạch Việt hàm hồ một câu, rời đi chủ đề. Lệ Phi Vũ biết lúc này không đúng truy vấn thời điểm, không có tiếp tục hỏi tiếp. Độc Long Tông một cao lớn vạm vỡ trung niên đạo sĩ một khuôn mặt âm lãnh nam tử áo đen chặn Thái Hư thuyền đường đi, theo trên thân hai người tản ra cường đại linh áp đến xem, hiển nhiên là kết đan kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ. Có được hóa đá thần thông biến dị linh thú. Cái này có thể mười phần hiếm thấy. Bất quá một chút cơ kỳ tu sĩ liền có thể thúc đẩy cấp 5 linh thú. Chẳng lẽ lại là Thái Hư tông hộ tông linh thú? Trung niên đạo sĩ trong mắt lóe lên mấy phần vẻ ngoài ý muốn, nghi ngờ nói. Hừ, bằng vào một cái cấp 5 biến dị linh thú liền muốn giết ra ngoài, người si nói ngộng. Nam tử áo đen hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Chương 830, đến từ Thái Hư tông đám người chấn kinh. Chỉ bằng hai người các ngươi thối cá nát tôm cũng nghĩ ngăn lại chúng ta. Ta xem là các ngươi người si nói ngộng đi. Thạch Việt trợn nhìn nam tử áo đen một chút, cố ý khích giận đối phương nói. Thái Hư Tông trước mắt có 5 tên kết đan kỳ tu sĩ, Chu Thông Thiên, Lệ Phi Vũ, Dương Chí Long, Tôn Hạo, Hàn Tĩnh, Chu Thông Thiên 4 người đều bị cuốn lấy, hai cái này Độc Long Tông kết đan tu sĩ Lệ Phi Vũ một người rất khó ngăn cản được, Thạch Việt chỉ có thể ra tay trợ giúp Lệ Phi Vũ. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì nói câu nói này. Nam tử áo đen sắc mặt lạnh lẽo, bên ngoài thân tuôn ra đại lượng sương mù màu đen. Quay cuồng một hồi phun trào về sau, hóa thành một đầu hơn 10 lớn nhỏ cự hình mặt quỷ, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng phía Thạch Việt đánh tới. Hắn lấy xuống bên hông một cái áo ra, hướng phía trước ném đi, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, ba đạo hắc quang từ đó bay ra, rõ ràng là ba bộ cao khoảng một trượng hình người khô lâu. Hình người khô lâu bên ngoài thân hắc khí quấn quanh, trong hốc mắt đều có một đoàn lớn chừng cái trứng gà ngọn lửa xanh lục. Theo ba bộ hình người khô lâu tản ra cường đại âm khí đến xem, hiển nhiên là ba con kết đan kỳ xương thi. Ba con xương thi tản ra mà ra, từ khác nhau phương hướng hướng phía Thái Hư thuyền đánh tới, bọn chúng chưa cẩn thận, tất cả phun ra một đạo to bằng ngón tay bạch sắc hỏa diễm, bạch sắc hỏa diễm vừa xuất hiện, phụ cận nhiệt độ đông nhiên giảm xuống không ít. Trung niên đạo sĩ cũng không có nhàn rỗi, vỗ bên hông linh thú đại, một đạo hoàng quang từ đó bay ra, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng hoàng sắc cự mãng. Hoàng sắc cự mãng sinh ra hai viên to bằng cái thất đầu, trên thân che kín như là nham thạch hoàng sắc lân phiến. Phía trên có chút đường cong hình dạng hoa văn. Theo kỳ phát ra khí tức đến xem, rõ ràng là một đầu cấp 5 yêu mãng. TT. Hoàng sắc cự mãng phát ra một tiếng quái hống, cái đuôi lớn một cái đong đưa, há miệng huyết buồn đại khẩu hướng phía Thái Hư thuyền đánh tới. Cự mãng chưa thật bổ nhào vào, một cỗ tanh hôi đến cực điểm ác phong liền đập vào mặt. Thạch sư điệt, ngươi đừng tùy tiện tiến lên chịu chết, bảo vệ cẩn thận Thái hư thuyền. Lệ Phi Vũ xông Thạch Việt dặn dò một tiếng, thả người bay ra Thái hư thuyền. Trong tay hắn hồng sắc trường côn sáng lên vô số mai hồng sắc phù văn, tản mát ra lóa mắt đến cực điểm quan mang. Giao Long xuất hải. Lệ Phi Vũ cánh tay khẽ động, trong tay hồng sắc trường côn một cái run run, một mảng lớn hỏa diễm quét sạch mà ra, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một đầu hình thể to lớn hồng sắc hỏa long, dương nanh múa vuốt nên đón tiếp lấy. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng long ngâm vang lên. Hồng sắc hỏa long cái đuôi lớn đột nhiên quét qua, hung hăng đánh vào cự hình mặt quỷ bên trên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cự hình mặt quỷ một trận dữ tợn, hóa thành một mảng lớn hắc khí tán loạn ra, một mảng lớn khí lãng hướng bốn phía quét sạch mà đi. Ba đạo bạch sắc hỏa diễm đánh vào hồng sắc hỏa long phía trên, hồng sắc hỏa long hoàn hảo không chút tổn hại, nó thô to cái đuôi lớn lại bãi xuống, đập vào một cái hình người khô lâu trên thân. Hình người khô lâu lập tức bay ngược ra ngoài, bên ngoài thân dính vào một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, hình người khô lâu trong hốc mắt ngọn lửa xanh lục cuồng thiểm một chút, bên ngoài thân toát ra một mảng lớn hắc khí, màu đỏ hỏa diễm quần quận mà diệt. Lúc này, hoàng sắc cự mãng vọt lên, cùng hồng sắc hỏa long chiến đấu cùng một chỗ. Hồng sắc hỏa long cũng không phải là thực thể, chỉ là pháp lực huyễn hóa mà thành, mà hoàng sắc cự mãng là thực sự cấp 5 linh thú, cũng không lâu lắm, hồng sắc hỏa long liền thua trận. Ầm ầm. Hồng sắc hỏa long vỡ ra, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, đem hoàng sắc cự mãng bao phủ ở bên trong. Lúc này, hai con hình người khô lâu từ hai bên trái phải hai bên hướng phía Thái hư thuyền đánh tới. Thạch Việt đôi mắt lạnh lẽo, mã lộc thú chân trước đạp một cái, nhảy lên một cái, bay đến Thái hư trên thuyền không. Giống. Mã lộc thú con mắt thứ ba phun ra một mảng lớn hoàng sắc hào quang, hướng phía bên trái hình người khô lâu trùng tới. Ống tay áo của hắn lắc một cái, thanh long kiếm huyễn hóa ra một đạo thanh quang từ đó bay ra, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một đầu hình thể to lớn màu xanh giao long, dương nanh múa vuốt hướng phía bên phải hình người khô lâu đánh tới. Bởi vì khoảng cách quá gần, hình người khô lâu căn bản không kịp tránh né, bị hoàng sắc hào quang bao lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá. Một thanh dài năm trượng hồng sắc cự kiếm bay vụt mà tới, chạm tại hình người khô lâu trên thân, hình người khô lâu bị chạm chia năm xẻ bảy, một đoàn lớn chừng cái trứng gà lục quang bắn ra, hướng phía nơi xà chân trời bay đi. Thạch Việt bên ngoài thân tiếng sấm vang lớn, hai tay hướng phía lục quang hư không vỗ. Lóe lên ánh bạc, hai đạo to cỡ miệng chén tia chớp màu bạc bắn ra, thẳng đến lục quang mà đi. Trường tâm lôi, Thạch Việt mặc dù lúc này chỉ có trúc cơ đại viên mãn tu vi, bất quá hắn pháp lực bản thân liền so cùng giai tu sĩ thâm hậu, hắn thi triển ra trưởng tâm lôi uy lực không sánh vai cấp lôi hệ pháp thuật kém bao nhiêu. Hai đạo tia chớp màu bạc tốc độ cực nhanh, hai cái hô hấp không đến liền đuổi kịp lục quang. Một tiếng thê lương quỷ tiếng khóc vang lên, hai đạo tia chớp màu bạc đánh vào lục quang phía trên, lập tức hóa thành một mảng lớn ngân sắc lôi quang. Mấy hơi thở về sau, ngân sắc lôi quang tán đi, lục quang biến mất không thấy. Một bên khác, màu xanh giao long mạnh mẽ đâm tới, hung hăng đâm vào một cái hình người khô lâu phía trên, hình người khô lâu lập tức bay ngược ra ngoài, một đầu thô to đuôi rồng quét tới, chuẩn xác quét vào hình người khô lâu trên đầu, đầu xương mặt ngoài xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng long ngâm vang lên, màu xanh dao long nhanh chóng chạy tới, lần nữa đâm vào hình người khô lâu trên thân, hình người khô lâu bay ngược ra mấy trượng xa, màu xanh dao long to lớn long chảo như thiểm điện một chảo, bắt lấy hình người khô lâu, ngũ chảo vừa dùng lực. Hình người khô lâu trèo trống không đến một lát liền vỡ vụn ra, một đoàn lớn chừng cái trứng gà lục quang theo một đống hải cốt bay ra. Màu xanh giao long một cái lắc đầu vẫy đuôi, đuổi theo, há miệng huyết buồn đại khẩu, một thanh nuốt lấy lục sắc quang đoàn. Theo Thạch Việt xuất thủ, đến diệt sát hai con kết đan kỳ xương thi, không đến năm cái hô hấp. Lệ Phi Vũ trong tay hồng sắc trường côn run run không thôi, huyền hóa ra trùng điệp côn ảnh, cùng một đầu hoàng sắc cự mãng cùng một cái hình người khô lâu kịch đấu cùng một chỗ. Trúc cơ tu sĩ thế mà có thể thúc đẩy pháp bảo. Gặp quỷ. Nam tử áo đen nhìn thấy hai con xương thi bị Thạch Việt diệt sát, biến sắc, nghẹn ngào nói. Thanh âm của hắn rất lớn, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đứng tại Thái hư trên thuyền mỉ chúng đệ tử trợn mắt hốt mồm, Diệp Thần trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Hắn nhưng là tận mắt thấy Thạch Việt tế ra thanh long kiếm, vốn cho rằng là một kiện cực phẩm linh khí, không nghĩ tới là một kiện pháp bảo. Một mực bội phục Thạch Việt phụ lục chi thuật La Phù Hải mắt mở thật to. Một tế gia thanh long kiếm, là hắn biết thanh long kiếm là pháp bảo. Hắn chưa hề nghĩ tới Thạch Việt đấu pháp thực lực so với hắn phụ lục chi thuật càng thêm lợi hại. Thạch sư huynh lấy trúc cơ viên mãn tu vi thúc đẩy cấp 5 linh thú, đồng thời còn có thể điều khiển pháp bảo, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? La Phủ Hải nói một mình, một mặt sùng bái. Mộ Dung Hiểu Hiểu mặc dù biết Thạch Việt có chút thủ đoạn, lại không nghĩ rằng hắn bây giờ có thể trực tiếp chống lại kết đan tu sĩ, một mặt chấn kinh, cái khác Thái Hư Tông đệ tử từng cái càng là trợn mắt hốt mồm, bọn hắn không nghĩ tới, đã từng truyền thuyết dựa vào đi cửa sau tiến vào Thái Hư bảng Thạch Việt lại có thực lực như thế, cái này so với lúc trước Lệ Phi Vũ đều có lợi hại hơn nhiều. Chương 831, Thạch Việt thực lực. Chu Thông Thiên, Lệ Phi Vũ, Dương Chí Long, Tôn Hạo, Hàn Tĩnh năm người một bên đấu pháp, một bên cũng chú ý đến Thái Hư thuyền bên kia đấu pháp tình huống, nhìn thấy Thạch Việt xuất thủ, trên mặt mấy người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khiếp sợ. Trúc cơ kỳ liền có thể thúc đẩy cấp 5 linh thú, còn có thể thúc đẩy pháp bảo. Cái này thật to vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Tiểu tử này có vấn đề, trước hết giết hắn. Diệp Cao nhướng mày, lạnh giọng quát. Trung niên đạo sĩ thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang thẳng đến Thạch Việt mà tới. Lệ sư đệ, bảo vệ tốt Thạch sư điện. Chu Thông Thiên biến sắc, vội vàng lớn tiếng hướng ly Thạch Việt gần nhất Lệ Phi Vũ hô. Lệ Phi Vũ đang muốn xuất thủ ngăn cản, một trương vàng mênh mông phủ triện bắn ra, một cái chớp động liền đi tới Lệ Phi Vũ trước mặt. Lệ Phi Vũ trong tay hồng sắc trường côn một cái run run, trung điệp côn ảnh quét sạch mà ra, đánh vào hoàng sắc phủ triện phía trên. Phốc một tiếng vang trầm, hoàng sắc phủ triện vỡ ra, hóa thành một cái nhím biển lồng ánh sáng màu vàng, đem Lệ Phi Vũ nhốt ở bên trong. Lồng ánh sáng màu vàng có hơn 30 trượng lớn nhỏ, xa xa nhìn qua, như là một cái cự đại hoàng sắc con nhím. Hoàng Vân Vị Quang Phủ. Lệ Phi Vũ trong lòng giật mình. Hoàng Vân Vị Quang Phủ là cao cấp khốn địch phụ triện, Nguyên Anh trở xuống bị khốn trụ, muốn thoát khốn đều dị thường phiền phức. Lúc này, hoàng sắc độn quang đã đến Thạch Việt trước mặt, cách ly Thạch Việt bất quá 5 trượng. Giống. Mã Lộc Thú phát ra một tiếng quái hống, con mắt thứ ba phun ra một mảnh hoàng sắc hào quang, hướng phía hoàng sắc độn quang trùng tới. Đúng lúc này, hoàng sắc độn quang một cái mơ hồ, hóa thành 5 đạo hoàng sắc độn quang, hoàng sắc hào quang bao lại trong đó 2 đạo hoàng sắc độn quang, 2 đạo hoàng sắc độn quang lập tức hóa thành 2 đạo hư ảnh tán loạn. Ở vào bên trái một đạo hoàng sắc độn quang một cái mơ hồ, lộ ra trung niên đạo sĩ thân ảnh, hai vị hai đạo hoàng sắc độn quang tán loạn không thấy, hiển nhiên chỉ là giả thân. Chịu chết đi. Tiểu tử thối. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, lật tay lấy ra một thanh dài nửa trượng, rộng một tấc trường đao màu vàng. Bởi vì Mã Lộc Thú có hóa đá thần thông, hắn lúc này mới cận thân diệt sát Thạch Việt, dựa vào tự nhiên là hắn phân ảnh bí thuật. Thạch đại ca, Thạch sư đệ, cẩn thận. Hai âm thanh lập tức gầm đống nhiên vang lên. Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Lý Ngạn không hẹn mà cùng nhảy ra Thái Hư thuyền, muốn ngăn cản nam tử trung niên. Có thể hai nàng tốc độ, làm sao có thể tới kịp? Lý Ngạn trong lòng quýnh lên, hai mắt thả ra một đạo kim sắc quang ảnh bắn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên tựa hồ thấy được một loại nào đó đáng sợ đồ vật, ánh mắt trở nên ngây dại ra. Nhân cơ hội này, Mã Lộc Thú con mắt thứ ba phun ra một mảng lớn hoàng sắc hào quang, bao lại trung niên đạo sĩ. Trung niên đạo sĩ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá. Thạch Việt sao có thể bỏ lỡ bực này cơ hội tốt, chỉ huy thanh long kiếm nhanh chóng chém đã qua, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng long ngâm vang lên, một đầu màu xanh dao long bay nhào mà đến, đem hóa đá trung niên đạo sĩ đánh nát ấy. Thạch Việt thở dài ra một hơi, dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn quay đầu nhìn lại, còn gặp Lý Ngạn hai mắt biến thành sâu kim sắc, sắc mặt trắng bệch. Thạch đại ca, ta Lý Ngạn còn chưa nói xong, mắt tối sầm lại, ngã xuống, vừa lúc bị bên cạnh Mộ Dung Hiểu Hiểu đón lấy. Trung niên đạo sĩ vừa chết, hoàng sắc cự mãng cũng theo đó tự bạo mà chết. Thạch Việt vội vàng điều khiển Mã Lộc Thú hạ xuống tới, rơi vào Lý Ngạn cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu bên người. Ngạn nhi, ngươi không sao chứ? Thạch Việt không yên lòng cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện Lý Ngạn cũng không có trở ngại, lúc này mới yên lòng lại. Hiển nhiên, Lý Ngạn sốt ruột cứu Thạch Việt, tùy tiện mở ra linh mắt thần thông, pháp lực tiêu hao quá độ, lúc này mới ngất đi. Thạch sư đệ, cẩn thận đằng sau. Mộ Dung Hiểu Hiểu biến sắc, đống nhiên mở miệng hô to. Còn gặp ba thanh dài hơn thước hắc sắc giáo ngắn thẳng đến Thạch Việt hai người mà đến, hắc sắc giáo ngắn tản mát ra một trận dọa người pháp lực ba động. Nam tử áo đen nhìn thấy trung niên đạo sĩ chết thảm, không dám tới gần Thạch Việt, dứt khoát vận dụng hắn bản mệnh pháp bảo, hắn cũng không tin Thạch Việt có thể đỡ pháp bảo công kích. Giống. Thạch Việt chưa làm ra phản ứng, Mã Lộc Thú chân trước đạp một cái, nhảy lên một cái. Ba thanh hắc sắc giáo ngắn tản ra mà ra, từ khác nhau phương hướng hướng Thạch Việt chém tới. Thạch Việt lúc này hoàn toàn có thể bay thân né tránh. Có thể hắn một khi rời đi, sau lưng Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Lý Ngạn liền sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm. Sắc mặt hắn trầm xuống, lúc này không phải do hắn do dự, chỉ có thể liều mạng. Hắn trương tay nắm nát một tấm màu đen phụ triện, hóa thành một mảng lớn sương mù màu đen che đậy thân ảnh của hắn. Mã Lộc Thú con mắt thứ ba phun ra một mảnh hoàng sắc hào quang, đem một thanh hắc sắc phi đao hóa đá, hai bên ngoài hai thanh hắc sắc phi đao, từ hai bên trái phải hai bên nhanh chóng chui vào sương mù màu đen bên trong. Một màn kinh người xuất hiện. Hai thanh hắc sắc phi đao như là bùn nhập biển cả, mảy may tiếng vang đều không có truyền ra. Sau một khắc, một vệt kim quang cùng một đạo ngân quang theo sương mù màu đen bên trong bay ra, thẳng đến nam tử áo đen mà đi. Kim quang cùng ngân quang tốc độ cực nhanh, một cái chớp động đã đến nam tử áo đen trước người hơn 10 trượng có hơn địa phương. Nam tử áo đen sắc mặt đại biến, đang muốn làm ra phản ứng, suy suy âm thanh vang lớn, vô số mảnh khảnh tơ vàng cùng ngân ti bắn ra, phô thiên cái địa hướng phía nam tử áo đen trùng tới. Nam tử áo đen sắc mặt đại biến, há miệng ra, phun ra một mặt lớn chừng bàn tay hắc sắc tiểu thuẫn, nên phong gặp tăng ngăn tại trước người. Chỉ là vừa đối mặt, hắc sắc tấm chắn liền bị vô số tơ vàng cùng ngân ti xuyên thủng. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, nam tử áo đen thân thể bị lít nha lít nhít tơ vàng cùng ngân ti xuyên thủng. Độn quang thu vào, lộ ra ngân nhi cùng kim nhi thân ảnh. Hai người trên tay đều nắm lấy một thanh hắc sắc phi đao, hắc sắc phi đao bị lít nha lít nhít tơ mỏng cuốn lấy. Hóa hình linh thú. Đông Nguyên tu tiên giới vậy mà xuất hiện hóa hình linh thú, gặp quỷ. Diệp Cao nhìn thấy Kim Nhi cùng Ngân Nhi, trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới, nghẹn ngào nói. Lúc này, bao phủ lại Thạch Việt sương mù màu đen cũng tán loạn không thấy, hiện ra Thạch Việt thân ảnh. Kim Nhi, Ngân Nhi, giết sạch bọn hắn, tiểm hộ Thái Hư Tông rút lui. Thạch Việt lạnh lùng phân phó nói. Hóa hình linh sủng. Chu Thông Thiên nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn vạn lần không ngờ, Thạch Việt lại có hai con hóa hình linh sủng, cái này thực sự vượt qua dự liệu của hắn. Vâng, chủ nhân. Kim Nhi cùng Ngân Nhi lên tiếng. Hai người trên đầu có hồ quang điện chớp động, ầm ầm hai tiếng tiếng sấm vang lên, một đạo thô to tia chớp màu bạc cùng một đạo thô to kim sắc thiểm điện bắn ra, đánh vào vây khốn lệ phi vũ màn ánh sáng màu vàng phía trên. Ầm ầm. Màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn ra, lệ phi vũ thoát khốn mà ra. Kim Nhi cùng Ngân Nhi xông vào trong đám người, cổ tay run run không thôi. Vô số tơ vàng cùng ngân tì bắn ra, xuyên thủng lần lượt từng Độc Long Tông đệ tử cùng Thiên Ma Tông đệ tử thân thể. Các nàng đã tiến vào cấp 6, liên thủ phía dưới, cho dù là kết đan hậu kỳ cũng không thể ngăn cản. Năm cái hô hấp không đến, Độc Long Tông cùng Thiên Ma Tông đệ tử liền tử thương hơn phân nửa, thế cục trong nháy mắt bị thay đổi. Chương 832, ta đến đoạn hậu. Mặc dù như thế, nhưng Thạch Việt liên tiếp điều khiển Kim Nhi, Ngân Nhi, Mã Lộc Thú cùng sử dụng Thanh Long Kiếm. Pháp lực của hắn cùng thần thức đều không đủ dùng, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, hắn vội vàng ăn vào một giọt ngàn năm linh nũ, sắc mặt lúc này mới khôi phục bình thường. Trường môn sư thúc, nhanh dẫn đầu các vị sư huynh đệ rút lui. Thạch Việt vội vàng cho Chu Thông Thiên truyền âm. Không mau chóng rời đi, bên kia Nguyên Anh tu sĩ gấp trở về liền phiền toái. Chu Thông Thiên đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, nghĩ đến Thạch Việt cũng là bỏ ra không ít đại giới, vội vàng quát lớn, Thái Hư Tông đệ tử nghe lệnh. Lập tức trở lại Thái Hư trên thuyền mì. Nghe lời này, hạ Thái Hư thuyền đệ tử nhao nhao hướng phía Thái Hư thuyền bay đi. Nhanh, cản bọn họ lại, đừng để bọn hắn chạy. Diệp Cao vội vàng lớn tiếng phân phó nói. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể tận lực kéo dài Thái Hư tông, lấy hy vọng Lý Khuê bên kia có thể kịp thời chạy tới. Hơn 10 người Độc Long tông đệ tử đang muốn chặn đường, suy suy âm thanh vang lớn, một mảng lớn mảnh khảnh tơ vàng cùng ngân ti kích xạ mà tới. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Hơn 10 người đệ tử thân thể bị lít nha lít nhít tơ vàng cùng ngân ti xuyên thủng, từ trên không trung hướng mặt đất rơi xuống. Hừ, không biết sống chết. Kim Nhi lạnh lùng nói, gương mặt non nớt bên trên tràn đầy túc sát chi sắc. Đều tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngân Nhi quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn, hung hắn nói. Thấy cảnh này, Độc Long Tông đệ tử cùng Thiên Ma Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám xuất thủ ngăn cản Thái Hư Tông đệ tử, không thấy dám ra tay ngăn trở người đã chết mất rồi sao. Nhân cơ hội này, Thái Hư Tông đệ tử nhao nhao trở lại Thái Hư trên thuyền mì. Trường môn sư thúc, lệ sư thúc, các ngươi mang theo những người khác rút lui đi. Ta đến đoạn hậu. Thạch Việt sắc mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, ánh mắt kiên định vô cùng. Kéo đến thời gian càng dài, Chu Chấn Vũ bên kia liền càng nguy hiểm. Thạch Việt buông tay đánh cược một lần, ngăn trở Diệp Cao bọn người một đoạn thời gian không thành vấn đề. Nghe Thạch Việt lời này, chúng đệ tử nổi lòng tôn kính. Như Thạch Việt một người lưu lại đoạn hậu. Liền xem như Thạch Việt có kết đan linh sủng, đối phó kết đan tu sĩ vấn đề không lớn, cũng đừng quên đối phương có hai cái Nguyên Anh lão tổ, Thạch Việt lại thế nào lợi hại khẳng định cũng không phải Nguyên Anh lão tổ đối thủ, trừ phi hắn có bát cấp linh sủng. Thế nhưng là điều này có thể sao? Đương nhiên không có khả năng, như Thạch Việt có bát cấp linh sủng, lúc trước Lý Khuê công kích Chu Chấn Vũ kết anh thời điểm then chốt, đã sớm phóng xuất, không phải Tiết Nhân cùng Lưu Dung cũng không thể lại tự bạo kim đan mà chết. Một khi làm cho đối phương hai tên Nguyên Anh lão tổ gấp trở về, Thạch Việt cơ hồ không có còn sống khả năng, Thạch Việt đây là lấy tính mạng của mình làm đại giá, vì những thứ khác người tranh thủ sống sót cơ hội. Không, Thạch sư đệ, muốn đi cùng đi, ngươi nếu là không đi, ta cũng không đi.
Mộ Dung Hiểu Hiểu đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết nói.
Không sai, chúng ta là một cái tập thể, không thể bỏ xuống Thạch sư đệ, ta cũng nguyện ý lưu lại.
Trần Hạnh Nhi gật đầu phụ hòa nói.
Chúng ta đều là Thái Hư Tông đệ tử, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết, đồng sinh cộng tử.
Lữ Thiên Chính cũng đứng dậy, mặt lộ vẻ một tia kiên quyết chi sắp nói.
Không sai, đồng sinh cộng tử.
Chúng Thái Hư Tông đệ tử chăm miệng một lời nói, người người lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ.
Chu Thông Thiên uy nghiêm ánh mắt theo chúng đệ tử trên thân từng cái lướt qua, vành mắt đỏ lên, cái mũi có chút mỏi nhừ, đây chính là hắn thủ hộ nhiều năm Thái Hư Tông, đến thời khắc nguy cấp, còn lại những đệ tử này đều không có một cái nào lâm trận lùi bước.
Chu Thông Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, Thái Hư Tông đệ tử nghe lệnh, toàn viên rút lui, Thạch Việt Thạch sư điệt phụ trách đoàn hậu, cẩn thận một chút, sớm một chút cùng chúng ta tụ hợp.
Vì kéo dài Thái Hư Tông hương hỏa, Thạch Việt, chỉ có thể hủy khuất ngươi.
Chu Thông Thiên trong lòng thở dài, như hắn có năng lực một người ngăn cản Diệp Cao bọn hắn, hắn nghĩa vô phản cố.
Trường môn sư thúc, ta không đi, ta muốn cùng Thạch sư đệ cùng một chỗ phân chiến đến cùng.
Mộ Dung Hiểu Hiểu nghe vậy, lập tức gấp.
Hồ nháo, chúng ta kéo thời gian càng dài, Chu sư đệ liền càng nguy hiểm, đến lúc đó chúng ta một cái đều đi không được, đừng có đùa tính tình, đại cục làm trọng.
Chu Thông Thiên không chút khách khí khiển trách.
Mộ Dung sư tỷ, ngươi đi theo trưởng môn sư thúc rút lui đi.
Các ngươi rút lui về sau, ta cũng sẽ đi theo rút lui, ta trèo chống không được thời gian quá dài, chúng ta muộn rút lui một hồi, Chu Thế Bá liền nhiều một phần nguy hiểm, mau bỏ đi, có lời gì chạy thoát lại nói.
Thạch Việt trịnh trọng nói.
Mộ Dung Hiểu Hiểu hàm răng cắn chặt môi đỏ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng nhu tình, nghiêm túc nói ra, Thạch sư đệ, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, ta chờ ngươi trở lại.
Ta biết, giúp ta chiếu cố tốt Ngạn Nhi.
Thạch Việt nói xong lời này, thả người nhảy lên một cái, nhảy đến mã lộc thú trên lưng.
Rút lui.
Nương theo lấy Chu Thông Thiên hét lớn một tiếng, Thái Hư thuyền lập tức bạch quang đại phóng, phá không mà đi.
Diệp Cao không phải là không muốn ngăn cản, chỉ là môn hạ đệ tử vừa rồi nhìn thấy Thạch Việt liên tiếp giết chết hai tên kết đan tu sĩ, đều có chút e ngại tâm lý, ai cũng không chịu cái thứ nhất ngoi đầu lên, hắn căn bản không có cách nào tổ chức nhân thủ ngăn cản.
Trước tập hợp hỏa lực giết tiểu tử này, sau đó lại đuổi theo Thái Hư tông người.
Diệp Cao mặt âm trầm phân phó nói.
Diệp Cao rất rõ ràng, đơn đả độc đấu, hắn chưa chắc là Thạch Việt đối thủ, Thạch Việt biểu hiện ra năng lực vượt qua tưởng tượng của hắn, nếu để cho Thạch Việt trốn, ngày sau tất thành họa lớn.
Nghe lời này, vừa rồi đối phó Chu Thông Thiên mấy người kết đan tu sĩ nhao nhao tế ra pháp bảo phụ triện, từ khác nhau phương hướng hướng Thạch Việt kích xạ mà đến, thanh thế kinh người.
Diệp Cao há mồm phun ra một viên màu xanh con dấu, nên phong gặp trướng đến núi nhỏ lớn nhỏ, tại một trận trong tiếng thét gào đánh tới hướng Thạch Việt.
Một ngũ quan diễm lệ áo bào đen nữ tử tế ra một thanh dài hơn thước, rộng một tấc hắc sắc ngọc thước, một cái mơ hồ về sau, hóa thành mấy trăm thanh hắc sắc ngọc thước, phô thiên cái địa hướng phía Thạch Việt đánh tới.
Một dáng người cùng kềnh áo bào màu vàng đạo sĩ vỗ bên hông linh thú đại, hai đầu dài hơn một trượng, sau lưng mọc lên hai cánh hoàng sắc cự hạt từ đó bay ra, thẳng đến Thạch Việt đánh tới.
Một hai gò má khô gầy thanh niên áo bào đen tế ra một mặt hắc sắc tấm gương, hắc quang lóe lên, một đạo thô to hắc sắc cổ sáng bắn ra, hướng phía Thạch Việt vọt tới.
Lúc này, Thái Hư thuyền còn không có bay xa, nhìn thấy lít nha lít nhít công kích đánh về phía Thạch Việt, Mộ Dung Hiểu Hiểu tâm lập tức nhấc đến cổ họng, khắp khuôn mặt là vẻ ân cần.
Chu Thông Thiên bọn người nhìn qua Thạch Việt thân ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng.
Kim Nhi cùng Ngân Nhi liếc mắt nhìn lẫn nhau nhẹ gật đầu, hai nữ cánh tay run run không thôi, vô số mảnh khảnh tơ vàng cùng ngân ti nhanh chóng đan vào một chỗ, nhanh chóng hóa thành một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ cự hình viên cầu, đem Thạch Việt tính cả các nàng đều bao bọc ở bên trong.
Âm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, các loại pháp thuật, pháp khí linh khí, pháp bảo lần lượt đánh vào cự hình viên cầu phía trên, một mảng lớn linh quang che mất cự hình viên cầu.
Lúc này, cự hình con dấu cũng bay tới, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào cự hình viên cầu phía trên.
Cự hình viên cầu nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống, bất quá cự hình viên cầu còn không có rơi xuống bao xa, một đạo hoàng sắc hào quang đống nhiên bắn ra, bao lại cự hình con dấu bộ phận khu vực.
Bị hoàng sắc hào quang bao lại khu vực nhanh chóng hóa đá. Màu xanh con dấu quang mang ảm đạm xuống.
Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng long ngâm vang lên, cự hình viên cầu mặt ngoài bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, một đầu hình thể to lớn màu xanh dao long từ đó bay ra, dương nanh múa vuốt hướng phía cự hình con dấu đánh tới.
Ầm ầm.
Một tiếng vang thật lớn, màu xanh dao long đâm vào cự hình con dấu bị hóa đá khu vực, bị hóa đá khu vực lập tức vỡ vụn ra, cự hình con dấu vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, quang mang ảm đạm xuống.
Ầm ầm hai tiếng to lớn tiếng sấm vang lên. Một đạo thô to kim sắc thiểm điện cùng một đạo thô to tia chớp màu bạc theo lỗ hổng bên trong bay ra,
như thiểm điện đánh vào cự hình con dấu phía trên, hóa thành một mảng lớn ngân sắc lôi quang. Ngân sắc lôi quang bên trong có một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện chớp động. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng long ngâm vang lên lần nữa, màu xanh dao long bên ngoài thân thanh quang đại phóng, một cái lắc đầu vây đuôi, chui vào ngân sắc lôi quang bên trong. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn theo ngân sắc lôi quang bên trong truyền ra, hai đoạn đứt gãy con dấu nhanh chóng theo ngân sắc lôi quang bên trong rơi xuống. Diệp Cao sắc mặt đỏ bừng lên, há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt biến đến tái nhợt vô cùng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chương 833, Thái Hư Tông có thiên phú nhất đệ tử. Diệp Cao bản mệnh pháp bảo là dùng nhiều loại tam phẩm vật liệu luyện chế mà thành, chẳng những có thể lấy tùy ý thu nhỏ phòng lớn, mà lại cứng rắn vô cùng, thế mà 2-3 lần liền bị hủy diệt. Có thể hắn không biết là, màu xanh giao long là khí linh hóa hình, uy lực của nó so với bình thường phi kiếm pháp bảo mạnh hơn nhiều, Kim Nhi cùng Ngân Nhi là biến dị linh trùng, các nàng thả ra lôi hệ pháp thuật cũng không phải là phổ thông lôi hệ pháp thuật, uy lực to lớn, lúc này mới hủy đi Diệp Cao pháp bảo. Vài tiếng suy suy vang lớn, cự hình viên cầu vỡ ra, hóa thành một mảng lớn mảnh khảnh tơ vàng cùng ngân ti, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Độc Long Tông đệ tử cùng Thiên Ma Tông đệ tử sắc mặt đại biến, nhao nhao thi pháp ngăn cản. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, bọn hắn phòng hộ tại tơ vàng cùng ngân ti trước mặt như là giấy, đâm một cái là rách, hơn 30 Độc Long Tông đệ tử cấp thấp thân thể bị tơ mỏng xuyên thủng, từ trên cao hướng xuống mì rơi xuống. Cự hình viên cầu sau khi vỡ vụn, lộ ra Thạch Việt thân ảnh. Thạch Việt sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi. Thúc đẩy 3 con kết đan kỳ linh thú cùng một kiện pháp bảo, Thạch Việt thần thức cùng pháp lực căn bản không đủ dùng, pháp lực còn tốt xử lý, phục dụng ngàn năm linh nhũ liền có thể khôi phục toàn bộ pháp lực, chính là thần thức tiêu hao, trong thời gian ngắn không có cách nào bổ sung trở về. Kim Nhi cùng Ngân Nhi trí tuệ cùng mười mấy tuổi hài đồng không sai biệt lắm, nếu để cho các nàng tự do phát huy, khẳng định không phải là đối thủ của Diệp Cao. Lúc này, Thái Hư thuyền đã trốn ra bên ngoài mấy dặm, chỉ cần còn có thể ngăn cản một hồi liền có thể đào tẩu. Thế mà đem bản cung môn hạ đệ tử khi cải trắng đồng dạng chặt, muốn chết. Một đạo băng lãnh nữ tử thanh âm đột nhiên từ phía chân trời truyền đến. Thạch Việt nghe được này âm thanh, run lên trong lòng, phảng phất rơi vào rét lạnh trong hầm băng, không nghĩ tới đối phương nguyên anh tu sĩ nhanh như vậy liền chạy về. Vừa nói như vậy xong, hư không ba động cùng một chỗ, một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ xanh biếc quỷ trảo trống rông xuất hiện tại Thạch Việt đỉnh đầu, cũng nhanh chóng vô mà xuống. Xanh biếc quỷ trảo chưa vô xuống, một cỗ lạnh lẽo thấu xương liền đập vào mặt. Giống. Mã lộc thú con mắt thứ 3 phun ra một mảng lớn hoàng sắc hào quang, đón lấy xanh biếc quỷ trảo tiếp xúc hoàng sắc hào quang, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá. Thạch Việt khoát tay, thanh loan kiếm bắn ra, một cái mơ hồ về sau, hóa thành trên trăm đạo màu xanh kiếm ảnh, đem hóa đá xanh biếc quỷ trảo đánh nát bấy. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên tối xuống. Thạch Việt ngẩng đầu nhìn lên, còn gặp đỉnh đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái gần trượng lớn nhỏ hắc sắc đỉnh lô. Đỉnh lô mặt ngoài điêu khắc một chút lệ quỷ đồ án, những này lệ quỷ phảng phất vật sống, tại đỉnh lô mặt ngoài chuyển động, trong miệng phát ra ô ô thê thảm tiếng kêu. Theo hắc sắc đỉnh lô phát ra cường đại pháp lực ba động đến xem, hiển nhiên là một kiện phẩm giai không thấp pháp bảo. Hắc sắc đỉnh lô quay tít một vòng về sau, phun ra một mảng lớn hắc sắc hào quang, như thiểm điện bao lại mấy chục trượng hư không. Thạch Việt, Kim Nhi, Ngân Nhi cùng Mã Lộc thú nhanh chóng thu nhỏ, bị hắc sắc hào quang quấn vào hắc sắc đỉnh trong lò không thấy. Hắc sắc đỉnh lô quay tít một vòng, nhanh chóng thu nhỏ, rơi vào Thái Tư Tư trên tay. Hắc sắc tiểu đỉnh nắp đỉnh lắc lư không thôi, phảng phất có thứ gì muốn từ bên trong tránh ra đồng dạng. Thái Tư Tư khẽ hừ một tiếng, ngọc thủ bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, hắc sắc tiểu đỉnh lập tức hắc quang đại phóng, mặt ngoài sáng lên vô số linh văn, nắp đỉnh không còn lắc lư. Cái này Thiên Quỷ đỉnh là Thiên Ma Tông Tam Đại Chấn Tông chi bảo một trong, nguyên anh tu sĩ bị khốn trụ cũng không có thoát khốn khả năng. Chớ nói chi là một chút cơ tu sĩ cùng 3 tên kết đan kỳ linh thú. Thạch sư đệ. Đứng ở đằng xa Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn qua đột nhiên biến mất thân ảnh, vành mắt đỏ lên, bi thống đến cực điểm hô lớn một tiếng, hai giọt lệ thương tâm nước xẹt qua gương mặt, nhỏ xuống ở trên người trên quần áo. Thạch sư đệ. Thạch sư thúc. Chúng Thái Hư Tông đệ tử đỏ ngầu cả mắt, nam đệ tử trong mắt ngấn lệ chớp động, nữ đệ tử khóc tại chỗ, nếu không phải Thạch Việt lẻ loi một mình ngăn trở địch nhân, hiện tại chết chính là bọn hắn. Chu Thông Thiên thở dài một hơi, hắn biết rõ, Thạch Việt bị Nguyên Anh tu sĩ dùng pháp bảo lấy đi, căn bản không có thoát khốn khả năng. Càng chết là, như Nguyên Anh tu sĩ muốn đuổi tới, bọn hắn những người này cũng khó thoát một kiếp. Nghĩ tới đây, Chu Thông Thiên tay phải bóp pháp quyết, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, lập tức Thái Hư thuyền quang mang phóng đại, hướng phía nơi xa bay đi, một cái chớp động ngay tại bên ngoài trăm trượng. Thái tiền bối, còn muốn hay không truy kích Thái Hư tông người? Diệp Cao thận trọng hỏi. Không cần, giải quyết một cái Thái Hư Tông tên này có thiên phú nhất đệ tử, cũng coi là tiêu trừ tương lai tiềm ẩn thai hoàng ẩm, về phần còn lại những cái kia con tôm nhỏ chậm rãi thu thập, để bọn hắn chạy cũng không có gì, hiện tại việc cấp bách là muốn tiêu diệt rơi Thái Hư Tông tên kia nguyên anh tu sĩ. Thái Tư Tư nhìn một cái đi xa Thái Hư thuyền, lắc đầu nói.
Vâng, Thái tiền bối.
Diệp Cao khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chu Chấn Vũ cũng phát hiện Thạch Việt bị Thái Tư Tư tế ra pháp bảo lấy đi, trong lòng mười phần lo lắng, bất quá hắn bị Lý Khuê quấn gắt gao, căn bản không rảnh phân thân, lại thêm Thái Hư Tông bọn người còn không có chạy xa, hắn chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, tốt cho những người khác tranh thủ chạy trối chết thời gian. Hắn vô cùng rõ ràng, kéo đến thời gian càng dài, hắn liền càng nguy hiểm, bất quá vì tông môn kéo dài, hắn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Thái Tư Tư phi độn mà đến, đi theo nàng phía sau, còn có Diệp Cao các loại năm tên kết đan tu sĩ. Lúc này, tam đóa màu xanh hoa sen vòng quanh Chu Chấn Vũ xoay quanh không biết, tam đóa màu xanh hoa sen chuyển động không thôi, từng đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, hung hăng chạm tại mười mấy đầu hình thể to lớn con rết màu vàng trên thân. Kiếm khí màu xanh mặc dù không làm gì được con rết màu vàng, bất quá con rết màu vàng cũng không cách nào công kích đến Chu Chấn Vũ. Lý Khuê cũng không sốt ruột đánh bại Chu Chấn Vũ, kéo đến thời gian càng dài, hắn phần thắng càng lớn. Bất quá rất nhanh, khi Thái Tư Tư cùng Diệp Cao gia nhập chiến đoàn về sau, cục diện liền cải biến. Thái Tư Tư tế ra một bức hắc sắc hoa trục, vẽ lên là một cái dữ tợn huyết sắc lệ quỷ đồ án. Tật. Nương theo lấy Thái Tư Tư một tiếng rơi xuống, hắc sắc hoa trục lập tức hắc quang đại phóng, một cái cao khoảng một trượng, sau lưng mọc lên hai cánh huyết sắc lệ quỷ theo hoa trục bên trong vọt ra.
Giống.
Huyết sắc lệ quỷ phát ra một tiếng quái hống, phía sau hai cánh hung hăng một cái, hóa thành một đạo huyết quang hướng Chu Chấn Vũ đánh tới. Huyết sắc lệ quỷ chưa cẩn thận, một câu nghe ngóng muốn nói mùi máu tươi đập vào mặt. Chu Chấn Vũ biến sắc, hắn biết Thái Tư Tư làm thật, không dám khinh thường, pháp quyết biến đổi, tam đóa màu xanh hoa sen lập tức quang mang phóng đại, cũng thật nhanh xoay tròn, một mảng lớn kiếm khí màu xanh quét sạch mà ra, đồng nhiên trên không trung ngưng tụ về sau, vậy mà biến thành một thanh hơn 20 trượng dài kiếm ánh sáng cỡ lớn, đón lấy huyết sắc lệ quỷ. Kiếm ánh sáng cỡ lớn như là điện quang hỏa thạch, tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt, liền xuất hiện tại huyết sắc lệ quỷ trước mặt. Đối diện đánh xuống. Huyết sắc lệ quỷ trong mắt hàn quang lóe lên, năm ngón tay khẽ động, một đôi máu tươi chảy đầm địa huyết chảo nên đón tiếp lấy. Vang một tiếng vang thật lớn, kiếm ánh sáng cỡ lớn bị huyết sắc lệ quỷ một đôi lợi chảo bắt vỡ nát, huyết sắc lệ quỷ móng nuốt cũng bị tước mất một nửa. Chu Chấn Vũ nhướng mày, con ngươi đảo một vòng, một tay bấm niệm pháp quyết, tam đóa màu xanh hoa sen nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, hóa thành một thanh dài hơn một trượng thanh sắc cự kiếm, hắn thả người không có vào thanh sắc cự kiếm bên trong. Thanh sắc cự kiếm lập tức quang mang phóng đại. Nhân kiếm hợp nhất. Theo Chu Chấn Vũ quát lạnh một tiếng, thanh sắc cự kiếm hóa thành một đạo cao vài trượng màu xanh trường hồng, thẳng đến huyết sắc lệ quỷ kích xạ mà đi. Chương 834, tiểu tử thúi, cho bản cung lưu lại. Cảm nhận được màu xanh trường hồng kinh người khí thế, huyết sắc lệ quỷ không dám thất lễ, bên ngoài thân bỗng nhiên toát ra một đám xương màu lớn, quay cuồng một hồi phun trào về sau, nhanh chóng hóa thành một mặt huyết sắc tấm chắn, ngăn tại trước người. Một tiếng vang trầm, màu xanh trường hồng đánh vào huyết sắc trên tấm chắn, huyết sắc tấm chắn trèo trống không đến một lát liền vỡ vụn ra, màu xanh trường hồng xuyên thủng huyết sắc lệ quỷ thân thể, thẳng đến chân trời mà đi. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, hắc sắc hỏa trục không gió tự cháy, thiêu thành cho tàn. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện màu xanh trường hồng dính lấy một chút mảnh khảnh tơ máu, quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Màu xanh trường hồng hướng phía Thái Hư thuyền tương phản địa phương bay trốn đi, tốc độ cực nhanh. Đuổi theo. Nhân kiếm hợp nhất bí thuật là kiếm tu độc hữu bí thuật, bất quá tiêu hao pháp lực khá lớn, người này vừa mới kết anh, trèo chống không được bao dài thời gian. Thái Tư Tư lạnh lùng nói, hóa thành một đạo hắc sắc độn quang đuổi theo. Lý Khuê bọn người vội vàng đuổi theo, bất quá cũng không lâu lắm, Thái Tư Tư liền ngừng lại.
Thần phu nhân, thế nào?
Lý Khuê nhíu nhíu mày, đi theo ngừng lại. Các ngươi trước đuổi theo, đừng để hắn trốn, ta có chút việc gấp cần xử lý một chút, xử lý hoàn tất liền đuổi theo. Lý Khuê không có suy nghĩ nhiều, lên tiếng, đuổi theo. Thái Tư Tư tại một khối bình nguyên bên trên hạ xuống tới, tay áo lắc một cái, mấy chục cán hắc sắc trận kỳ bắn ra, hóa thành một vài to khoảng 10 trượng lồng ánh sáng màu đen, đưa nàng gắn vào bên trong. Nàng ngọc thủ lật một cái hắc sắc tiểu đỉnh xuất hiện trên tay. Hắc sắc tiểu đỉnh nắp đỉnh lắc lư không thôi, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ bên trong lao ra đồng dạng. Có chút ý tứ, một chút cơ tu sĩ mang theo ba con kết đan linh sủng. Vậy mà xúc động mấy lần nguyên anh tu sĩ đều chưa hẳn có thể phá trận pháp, bất quá tại trên tay của ta muốn chạy trốn đơn giản chính là si tâm vọng tưởng, bản cung hiện tại trước hết giải quyết hết ngươi, chấm dứt hậu hoạn. Thái Tư Tư cổ tay rung lên, hắc sắc tiểu đỉnh rời khỏi tay, nên phong gặp tăng rơi trên mặt đất. phanh một tiếng vang trầm, nắp đỉnh tự động bay lên, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm quét sạch mà ra, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao. Thạch Việt cưỡi mã lộc thú theo ánh lửa xông ra, cuồn cuộn hỏa diễm quay cuồng một hồi phun trào về sau, hóa thành một cái gần trượng lớn nhỏ màu đỏ hỏa điểu, một cái xoay quanh về sau, hóa thành một đạo hồng quang bay vào Thạch Việt mi tâm không thấy. Đây là tiên thiên chân hỏa. Không đúng, tiên thiên chân hỏa không có khả năng có uy lực lớn như vậy. Thái Tư Tư đôi mắt đẹp bên trong hiện lên mấy phần vẻ ngoài ý muốn, hiếu kỳ nói. Nàng cũng không lập tức hạ độc thủ, dưới cái nhìn của nàng, Thạch Việt coi như tại phá trận, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn có thể phá mất, căn bản không có khả năng đào tẩu. Giống. Mã lộc thú phát ra một tiếng quái hống, con mắt thứ ba phun ra một mảng lớn hoàng sắc hào quang, hướng phía Thái Tư Tư trùng tới. Thái Tư Tư cũng không dám bị hoàng sắc hào quang bao lại, nàng chính là biết mã lộc thú có được hóa đá thần thông, muốn đem mã lộc thú biến thành của mình, lúc này mới lưu Thạch Việt một mạng, nếu không đã sớm động thủ diệt sát Thạch Việt. Nàng bên ngoài thân hắc quang một thịnh, một mảng lớn hắc khí tuôn trào ra, nhanh chóng hóa thành một thanh hắc sắc cự xoa, nên đón tiếp lấy. Hắc sắc cự xoa tiếp xúc hoàng sắc hào quang, nhanh chóng hóa đá. Nhân cơ hội này, mã lộc thú hai chân đạp một cái, chở Thạch Việt hướng lồng ánh sáng màu đen biên giới phóng đi. Mã lộc thú tốc độ rất nhanh, Thái Tư Tư cũng không ngăn cản, tuy nói mã lộc thú có được hóa đá thần thông, bất quá muốn phá trận mà ra, căn bản không có khả năng. Nàng bày ra trận pháp là khốn tiên trận phiên bản đơn giản hóa, mặc dù chỉ là phiên bản đơn giản hóa, Nguyên Anh trở xuống bị khốn trụ, căn bản không có khả năng thoát khốn. Nhìn thấy mã lộc thú chở Thạch Việt hướng lồng ánh sáng màu đen biên giới phóng đi, Thái Tư Tư khỏe miệng lộ ra một vòng vẻ châm chọc. Bất quá rất nhanh, khỏe miệng nàng vẻ châm chọc liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Mã lộc thú đến lồng ánh sáng màu đen biên giới về sau, một đôi sừng hiệu sáng lên một trận ngũ sắc linh quang tiếp xúc lồng ánh sáng màu đen, lồng ánh sáng năm màu lập tức xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, nhân cơ hội này, mã lộc thú hai chân đạp một cái, thuận lỗ hổng nhảy ra ngoài. Nó nhảy một cái ra lồng ánh sáng màu đen, lỗ hổng cũng liền khép lại. Đây là ngũ hành thần quang. Thái Tư Tư đầu tiên là sững sờ. Lập tức rất nhanh nhận ra mã lộc thú phóng thích ra ngũ sắc linh quang lai lịch. Mã lộc thú bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, hướng phía nơi xa bay đi. Lúc này, Thái Tư Tư cũng phản ứng lại, ánh mắt trở nên lửa nóng. Mã lộc thú tiềm lực vô tận, nếu để cho nàng đạt được cái này mã lộc thú, thực lực khẳng định cùng phóng đại, không nói những cái khác, đại bộ phận ngũ hành cấm chế cũng đỡ không nổi nàng, đối với thám hiểm hoặc là tầm bảo vô cùng hữu ích. Nghĩ đến đây, Thái Tư Tư ngọc thủ hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Hư không ba động đống nhiên cùng một chỗ, một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ xanh biếc quỷ chảo đống nhiên tại Thạch Việt đỉnh đầu nổi lên, cũng nhanh chóng một chảo mà xuống. Mã lộc thú tựa hồ cảm ứng được cái gì, tại xanh biếc quỷ chảo xuất hiện đồng thời, ngẩng đầu, con mắt thứ ba phun ra một mảng lớn hoàng sắc hào quang, đón lấy rơi xuống xanh biếc quỷ chảo. Xanh biếc quỷ chảo tiếp xúc hoàng sắc hào quang, nhanh chóng hóa đá. Nhân cơ hội này, mã lộc thú bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, tăng nhanh tốc độ. Tiểu tử thúi, cho bản cung lưu lại. Thái Tư Tư đôi mắt lạnh lẽo, tay áo lắc một cái, lồng ánh sáng màu đen biến mất không thấy, mấy chục cán trận kỳ theo mặt đất bay ra, không có vào ống tay áo của nàng không thấy. Nàng ống tay áo lắc một cái, một đạo hoàng quang bắn ra, thẳng đến mã lộc thú cùng Thạch Việt mà đi. Hoàng quang tốc độ rất nhanh, hai cái hô hấp không đến, liền đuổi kịp mã lộc thú, hoàng quang vòng quanh mã lộc thú chuyển vài vòng, hoàng quang rõ ràng là lớn chừng một ngón tay hoàng sắc dây thừng, cuốn lấy mã lộc thú chân sau. Thạch Việt nhướng mày, một điểm mi tâm một đạo hồng quang từ đó bay ra, lóe lên liền biến mất đánh vào hoàng sắc dây thừng phía trên. Quần quận liệt diễm lập tức che mất hoàng sắc dây thừng mặt ngoài hoàng quang chớp động không thôi. Thạch Việt vỗ bên hông túi trữ vật, một đạo thanh quang từ đó bay ra, hung hăng không có vào trong ngọn lửa. Ba một tiếng vang nhỏ, hoàng sắc dây thừng đứt gãy ra. Thái Tư Tư trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn, hừ một tiếng, khoát tay, một thanh dài hơn thước, tấc hơn rộng hắc sắc đoạn kiếm bắn ra, như thiểm điện hướng phía Thạch Việt đánh tới. Hắc sắc đoạn kiếm tốc độ cực nhanh, hai cái hô hấp không đến liền đi tới Thạch Việt trước mặt, hướng tới trước mặt Thạch Việt cánh tay trái chém xuống. Thái Tư Tư cũng không muốn giết Thạch Việt, tối thiểu khi lấy được mã lộc thú trước đó, nàng không có ý định làm như thế. Nàng lo lắng Thạch Việt cho mã lộc thú gieo tự bạo cấm chế, chủ nhân thân tử đạo tiêu, cấm chế sẽ tự động thôi động, linh thú cùng tự bạo mà chết, nàng chỉ là muốn giữ lại Thạch Việt, bức bách Thạch Việt giải trừ cấm chế, để cho nàng thu phục mã lộc thú. Thạch Việt mặc dù có thể thúc đẩy pháp bảo, thế nhưng là đối thủ là Nguyên Anh tu sĩ, hắn cũng không dám chủ quan. Hắn cắn răng một cái, bàn tay hướng phần bụng một vòng. Bụng của hắn lập tức sáng lên một đạo linh quang bảy màu, cả người đều bị linh quang bảy màu che mất. Hắc sát phi đao không có vào linh quang bảy màu bên trong, truyền ra một tiếng vang trầm. Mấy hơi thở không đến, linh quang bảy màu tán loạn không thấy, lộ ra một tòa đơn sơ thạch ốc. Thạch ốc bên ngoài thân hiện ra một tầng linh quang bảy màu, chính là linh lung phòng. Chương 835, Phi Tiên Thành. Cẩn thận quan sát, linh lung phòng nóc nhà có một đạo nhàn nhạt bạch ấn, nhạt như bất kể. Linh lung phòng quang mang vừa tăng, hướng phía nơi xa chân trời bay đi, một cái chớp động ngay tại bên ngoài trăm trượng, tốc độ cực nhanh. Đây là phòng ngự pháp bảo. Vẫn là phi hành pháp bảo. Không thể nào là linh bảo a. Thái Tư Tư hai mắt trừng thật to, nàng không nghĩ tới Thạch Việt còn có một cái phẩm giai không thấp pháp bảo, chẳng những năng lực phòng ngự cực mạnh, tốc độ phi hành cũng rất nhanh. Nàng không có suy nghĩ nhiều, giẫm mạnh mặt đất, hóa thành một đạo hắc sắc trường hồng đuổi theo. Linh lung phòng bên trong, Thạch Việt sắc mặt hồng nhuận, trên tay cầm lấy một cái trống không bình sứ. Vì đau mệnh, Thạch Việt không thể không lần nữa sử dụng linh lung phòng. Thái Tư Tư tốc độ cực nhanh, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Thạch Việt nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Tiêu Giao Tử tiền bối, có thể hay không nhanh một chút? Tiếp tục như vậy nữa, nàng liền đuổi theo tới, ta thế nhưng là bỏ ra 50 vạn linh thạch, ngươi tốt xấu nhanh một chút à. Ta 50 vạn linh thạch cũng không thể hoa trắng a. Đừng nóng nổi, coi như cái này nương môn đuổi kịp cũng không làm gì được chúng ta, thúc cái gì thúc. Tiêu Giao Tử hơi không kiên nhẫn. Vừa mới nói xong, linh lung phòng lập tức hào quang tỏa sáng, tốc độ tăng nhanh không chỉ gấp 2, rất nhanh liền kéo dài khoảng cách. Thái Tư Tư đầu tiên là sững sờ, hừ một tiếng, bên ngoài thân hắc quang đại phóng, tăng nhanh tốc độ, nàng cũng không tin, một chút cơ tu sĩ tốc độ phi hành có thể so sánh nàng tên này nguyên anh tu sĩ nhanh hơn. Một canh giờ sau, linh lung phòng theo một đầu chạy xiết dòng sông trên không bay qua, Thái Tư Tư theo sát không bỏ. Tiêu Giao Tử tiền bối, tiếp tục như vậy không được đi, coi như tạm thời nàng không làm gì được chúng ta, nhưng là linh lung phòng luôn có tác dụng trong thời gian hạn định a. Thạch Việt vẫn có chút không yên lòng, ngữ khi để lộ ra vẻ lo lắng. Phía dưới có đầu sông, dùng hết biện pháp đi. Xuống dưới lại nói. Linh lung phòng lập tức quang mang phóng đại, lóe lên liền biến mất không có vào chạy xiết rộng lớn dòng sông bên trong. Thái Tư Tư cũng không lập tức đuổi tiếp, dùng thần thức dò xét xác nhận không sai về sau, lúc này mới đuổi tiếp. Để Thái Tư Tư cảm thấy dị thường kinh ngạc chính là, Thạch Việt khí tức vậy mà theo cảm giác của nàng bên trong biến mất, giống như chưa hề xuất hiện qua. Thái Tư Tư bên ngoài thân bảo bọc một cái cự đại lồng ánh sáng màu đen, nước sông có chút đục ngầu, bất quá cũng không ảnh hưởng tầm mắt của nàng, nhưng là nàng bất kể thế nào tìm, chính là tìm không thấy Thạch Việt. Thần trí của nàng đem phương viên mấy chục dặm quét mắt mấy lần, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Ầm ầm, dòng sông tóe lên cao mấy chục trượng sóng nước, Thái Tư Tư theo trong sông bay ra, sắc mặt lạnh có thể gầy ra xương tới. Đáng chết, thế mà thật để hắn trốn, một nho nhỏ trúc cơ tu sĩ. Chẳng những có cấp 5 linh thú làm thú cưới, còn có một cái đã có thể bay đi, cũng có thể phòng ngự dị bảo, thật sự là gặp quỷ. Thái Tư Tư tự nhủ, khắp khuôn mặt là vẻ hối tiếc. Biết sớm như vậy, nàng lúc trước nên ngay từ đầu liền dùng sát chiêu, bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Nàng có chút tức giận nhìn đầu kia chạy xiết dòng sông, một chút do dự, lật tay lấy ra một cái hồ lô màu xanh, đem một chút chất lỏng màu xanh biếc đổ vào trong nước sông. Cũng không lâu lắm, từng cái tôm cá nổi lên mặt nước. Xuôi dòng mà xuống. Hiển nhiên, chất lỏng màu xanh là một loại nào đó nọc độc. Đại lượng tôm cá nổi lên mặt nước, tản mát ra một cỗ tanh hôi chi vị. Thái Tư Tư đổ bán hồ lô chất lỏng màu xanh biếc, lúc này mới thu tay lại, nàng tại bờ sông ở một canh giờ, đều không có phát hiện dị thường. Xem ra tiểu tử kia thật không tại trong sông, kết đan kỳ tu sĩ dính vào một chút lục ế dịch đều sẽ độc phát thân vong, chớ nói chi là trúc cơ tu sĩ. Thái Tư Tư tự lẩm bẩm. Nàng thu hồi hồ lô màu xanh, hóa thành một đạo hắc sắc độn quang phá không mà đi. Nàng chân trước vừa đi không bao lâu, một cái to lớn hắc sắc bạch tuộc liền nổi lên mặt nước, xuôi dòng mà xuống. Tam Hâm Phường Thị, gian nào đó mất thất. Dư Tín cùng Liễu Dương ngồi vây quanh tại bàn trà bên cạnh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Thế nào? Dư đạo hữu, tên kia cùng Hắc Điệp tiên tử cùng nhau tu sĩ lai lịch còn không có trà rõ ràng à? Liễu Dương cau mày nói. Người này ăn mặc, chỉ bằng vào một chương trần dung, rất khó tra được kẻ này lai lịch. Không quá nặng thưởng phía dưới tất có dũng phu, treo thưởng 10 vạn khối linh thạch về sau, có một tự xưng là phong hỏa môn đệ tử nhận ra thân phận của người này, nghe nói người này là Thái Hư Tông một gọi Thạch Việt đệ tử, bởi vì Thạch Việt đã từng cùng tông môn trưởng bối đi qua phong hỏa môn, lúc này mới nhận ra kẻ này, Lý Tuấn đã mang theo tên kia cấp thấp tu sĩ tiến về Thái Hư Tông, đoán chừng lúc này. Đã tại Thái Hư Tông, tin tưởng rất nhanh liền có thể tra được cái kia Thạch Việt hạ lạc. Hy vọng có thể từ nơi này Thạch Việt trên thân tra được Hắc Điệp tiên tử hạ lạc đi. Dư Tín trầm rãi nói. Hy vọng như thế đi. Thái Hư Sơn Mạch, Thái Hư Điện. Một ngoài 30 lục bào nam tử thận trọng cùng Lý Tuấn hồi báo cái gì, thần sắc cung kính đến cực điểm. Lý tiền bối, chuyện đã xảy ra chính là chuyện gì xảy ra, toàn bộ Thái Hư Tông đều rút lui. Lý Tuấn hừ một tiếng, cau mày nói, biết bọn hắn hướng chỗ nào rút lui a? Cái này vãn bối không rõ lắm, Lý Sư Thúc ngay tại chặn đường Thái Hư Tông đào binh, Thái Hư Tông 10 phần cùng trải qua Tây Hán, hiện tại Bắc Yên cùng Đại Đường đều bị bắt rồi, Nam Thục là minh hữu của chúng ta, Thái Hư Tông người nếu là rút lui, khẳng định cùng trải qua Tây Hán địa bàn. Lý tiền bối, nếu không vãn bối giúp ngài truy nã tên này gọi Thạch Việt đệ tử. Chúng ta Độc Long Tông phi thường vui lòng giúp Lý tiền bối chuyện này. Lục Bào Nam Tử thận trọng hỏi. Lý Tuấn do dự một chút, gật gật đầu, vậy liền làm phiền ngươi, ta một mực ở tại Tam Hâm Phường Thị, quý phái Lý trưởng lão nếu có rảnh rỗi, có thể đến Tam Hâm Phường Thị tìm chúng ta gặp mặt nói chuyện, ta tin tưởng chúng ta sẽ là rất tốt hợp tác đồng bạn. Lục Bào Nam Tử khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười rạng rỡ nói ra, không có vấn đề, Lý tiền bối, việc này vãn bối cùng Lý Sư Thúc hồi báo. Tốt, nếu là có cái này Thạch Việt tin tức, nhớ kỹ phái người đến Tam Hâm Phường Thị cho ta biết. Lý Tuấn nói xong, hóa thành một đạo hắc sắc đột quang, bay ra Thái Hư Điện. Lục Bào Nam Tử nhìn qua Lý Tuấn đi xa bóng lưng, khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn liền sợ đối phương không tin lời hắn nói. Phi Tiên Thành ở vào Đông Nguyên tu tiên giới Trung Sơn Quốc cùng Ngụy Quốc chỗ giao giới Bạch Long dãy núi chỗ sâu, là Đông Nguyên tu tiên giới tu sĩ tập trung nhất địa phương, danh xưng tu sĩ chi thành. Phi Tiên Thành chiếm diện tích cực lớn, thành nội kiến trúc san sát, trên đường phố dòng người như nước thủy triều, hành tẩu trên đường phố người đi đường đều là tu tiên giả, tiếng huyên náo không ngừng, một bộ dị thường náo nhiệt bộ dáng. Tại Phi Tiên Thành khu vực trung tâm, đứng vững một tòa hơn 50 trượng cao lục giác cự tháp. Cự tháp lối vào treo một khối hình vuông ngân sắc bảng hiệu, phía trên rồng bay phượng múa viết Phi Tiên Tháp tam cái chữ to màu vàng. Phi Tiên đỉnh tháp bộ, gian nào đó mật thất. Hai nam một nữ ngồi vây quanh tại một trương bàn bạch ngọc bên cạnh, trên bàn bày biện một bình linh trà cùng hai đĩa linh bánh ngọt, ba người đều không có dùng ăn ý tứ. Một nam tử tuổi hơn 40, thân cao trọn, thân mang trường bào màu vàng, một đôi mắt hổ không giận tự uy. Một tên khác nam tử 50 ra mặt, mặt mũi hiền lành, giữ lại râu cá chê, một thân trường bào màu xanh, còn lại nữ tử kia, 30 mấy tuổi, ngũ quan diễm lệ, dáng người thon dài, một thân thiếu phụ cách ăn mặc, người mặc lam sắc cung trang. Theo ba người trên thân phát ra cường đại linh áp đến xem, rõ ràng là ba tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Chương 836, Lý Mục Bạch hạ lạc. Ba người là Phi Tiên Thành tu vi cao nhất người, cũng là Phi Tiên Thành chúa tể. Áo bào màu vàng nam tử gọi Hoàng Long, đạo hiệu Hoàng Long chân nhân, thanh bảo lão giả gọi Lưu Mộ, đạo hiệu Thanh Vân tán nhân, Lam Vây thiếu phụ gọi Tôn Dung, đạo hiệu Lam Nguyệt tiên tử. Lưu đạo hữu, Tôn phu nhân, các ngươi hẳn là đều nghe nói đi. Đại Tần Ma đạo đánh tan Đại Đường liên quân, liên tục diệp đạo hữu đều vẫn lạc, nói một chút ý kiến của các ngươi đi. Hoàng Long phá vỡ trầm mặc, trầm giọng nói: bất kể nói thế nào, diệp đạo hữu đều là chúng ta Phi Tiên Thành người, Tần Vô Cực làm việc quá phận, thế mà giết chết diệp đạo hữu. Cái này căn bản liền không có đem ba người chúng ta để vào mắt, ta đề nghị lập tức tổ chức nhân thủ, phản kích Đại Tần Ma Đạo. Lưu Mộ mặt âm trầm nói. Diệp Càn Khôn là hắn quen biết nhiều năm hảo hữu, về công về tư hắn đều tuyệt sẽ không buông tha Tần Vô Cực. Diệp Càn Khôn có nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu vi, còn có hơn 10 người nguyên anh tu sĩ hiệp trợ, Lưu Mộ nghĩ mãi mà không rõ, Tần Vô Cực là thế nào làm được một hơi giết chết nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ. Tổ chức nhân thủ là khẳng định, bất quá chúng ta phải hiểu rõ. Tần Vô Cực đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, thế mà lập tức diệt đi hơn 10 người nguyên anh tu sĩ, nếu là không hiểu rõ điểm này, tổ chức của chúng ta nhiều người hơn nữa tay cũng vô dụng. Tôn Dung gật gật đầu, nói bổ sung. Đã phái người đi tra, Đại Đường cùng Bắc Yên tu tiên môn phái ngay tại chạy tán loạn, Lão Phu đã phái người đi tiếp ứng bọn hắn hẳn là rõ ràng Tần Vô Cực là thế nào lập tức diệt sát hơn 10 người nguyên anh tu sĩ, Đông Nguyên tu tiên giới từ trước đến nay là chúng ta Phi Tiên Thành định đoạt. Tần Vô Cực lại dám không chút kiêng kỵ công thành diệt quốc, đây là khiêu chiến chúng ta Phi Tiên Thành địa vị, Phi Tiên Thành uy nghiêm tuyệt đối không cho phép bất kỳ thế lực nào khiêu chiến. Người vi phạm, giết không tha. Hoàng Long Thượng Nhân lạnh lùng nói, trong mắt bắn ra một vòng hàn quang. Không sai, ta đề nghị từ đó Sơn Quốc các quốc gia tu tiên môn phái điều nhân thủ, tổ kiến một cái liên quân chống lại Đại Tần Ma Đạo, tốt nhất có thể điều 30 tên nguyên anh tu sĩ, từ thiếp thân cùng Hoàng Đạo Hữu dẫn đầu, đem Tần Vô Cực, không, diệt đi Đại Tần Ma Đạo. Chấn nhiếp đạo trích. Lưu Mộ lông mày nhíu lại, hơi chần chờ, nói ra, điều 30 tên nguyên anh tu sĩ có phải hay không nhiều lắm. Bọn hắn cùng cam tâm tiếp nhận chúng ta Phi Tiên Thành lãnh đạo A. Đặc biệt là vị trí dựa vào sau quốc gia, bọn hắn chỉ sợ không nghĩ đến tiền tuyến cùng ma đạo chém giết. Vậy liền theo Tây Hán cùng Bắc Yên chung quanh quốc gia điều nhân thủ, nhất định phải nhanh tiêu diệt Đại Tần Ma Đạo, nếu là bỏ mặc Đại Tần Ma Đạo khuyết trương xuống dưới, Đại Tần Ma Đạo sẽ là kế tiếp Phi Tiên Thành, một núi không thể chứa hai hổ, tuyệt không thể ngồi nhìn Đại Tần Ma Đạo uy hiếp được sự hiện hữu của chúng ta. Tôn Dung trên mặt lộ ra túc sát biểu lộ. Đúng rồi, Tam Hâm Phường Thị không đúng xuất hiện một tòa có thể đặt trước Linh Thảo Tiên Thảo Các. Lưu Đạo Hữu, ngươi còn không có điều tra rõ Tiên Thảo Các bối cảnh A. Hoàng Long giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Lưu Mộ, hỏi. Lưu Mộ lắc đầu, nói ra, Tiên Thảo Các bối cảnh thập phần thần bí, lại có thể đặt trước ngàn năm linh dược, ấn lý thuyết, khai hỏa danh khí về sau, Tiên Thảo Các có thể tiếp đại lượng đơn đặt hàng, bất quá kỳ quái là, theo cuộc đấu giá kia cùng về sau, Tiên Thảo Các liền ngừng kinh doanh trình đốn, cũng không lâu lắm, Tam Hâm Phường Thị phụ cận xuất hiện một chỗ không biết bí cảnh, lại sau đó, Tiên Thảo Các liền đóng cửa, trưởng quỹ Lý Mục Bạch không biết tung tích. Bây giờ còn chưa có Lý Mục Bạch hạ lạc a. Lý Mục Bạch không phải là lừa đảo đi. Tôn Dung cau mày nói. Không có, Lý Mục Bạch hẳn không phải là lừa đảo, nếu thật là lừa đảo, hẳn là đón lấy đại lượng đơn đặt hàng lại chạy cũng không mượn, mà không phải đột nhiên biến mất. Hoàng Long sắc mặt có chút thất vọng, lắc đầu, nói ra, được rồi, tìm không thấy Lý Mục Bạch hạ lạc coi như xong, hiện tại việc cấp bách, vẫn là phải tổ kiến liên quân đối kháng Đại Tần Ma Đạo. Tôn Dung cùng Lưu Mộ đều biểu thị đồng ý, thương nghị lên tổ kiến liên quân chi tiết. Đại đường, nào đó phiến dãy núi vô danh, cái nào đó trong đầm nước, chất đầy đại lượng tử ngư thối tôm. Trong đầm nước nước đều biến thành hắc sắc, một mảng lớn con muỗi vòng quanh chồng chất như núi tử ngư thối tôm xoay quanh. Đột nhiên, một viên lam sắc viên châu theo một cái to lớn hắc sắc bạch tuộc thể nội bay ra, quay tít một vòng về sau, một bóng người theo lam sắc viên châu bên trong bắn ra, chính là Thạch Việt. Thạch Việt vừa rơi xuống đất, ánh mắt cảnh giác hướng bốn phía quét tới. Khi hắn thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bất quá rất nhanh, lông mày của hắn xoay thành một đoàn, một cỗ tanh hôi đến cực điểm hôi thối bay vào trong mũi của hắn. Lấy ở đâu nhiều như vậy thối cá nát tôm? Thạch Việt tự nhủ, một tay xông trưởng Thiên Châu vẫy tay một cái, trưởng Thiên Hạt Châu linh lợi nhất chuyển, bay vụt nhập trên tay của hắn. Cái mũi của hắn nhẹ ngửi một chút, chỉ cảm thấy bàn tay nhẹ ngửi không thôi. Được rồi, vẫn là rời đi trước nơi này lại nói. Thạch Việt đem trưởng Thiên Châu nhét vào trong ngực, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Còn gặp hắn thể nội truyền đến một trận lốp bốp xương cốt tiếng vang về sau, ngũ quan một cái mơ hồ, biến thành mặt khác khuôn mặt, chính là Lý Mục Bạch gương mặt kia. Thạch Việt đã bị ma đạo Nguyên Anh tu sĩ dùng pháp bảo lấy đi, cứ như vậy, chỉ sợ Chu Chấn Vũ cũng sẽ không hoài nghi Lý Mục Bạch cái thân phận này, ngoại trừ Lý Ngạn cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu, người khác căn bản không biết Lý Mục Bạch chính là Thạch Việt, huống hồ hắn chỗ hiển lộ linh sủng, cũng liền Khúc Phi Yến biết, cái khác biết đến hầu hết đã không tồn tại. Thạch Việt dự định đi một chuyến tu sĩ chi thành, lợi dụng Lý Mục Bạch cái thân phận này, trợ giúp Thái Hư Tông đứng vững góp chân lại đi cùng Khúc Phi Yên tụ hợp, dù sao Thái Hư Tông tinh nhuệ hao tổn hơn phân nửa, nếu không phải có Chu Chấn Vũ vị này Nguyên Anh tu sĩ tọa chấn, chỉ sợ Thái Hư Tông sớm đã bị người chiếm đoạt. Thạch Việt tay háo lắc một cái, Thanh Vân Chu bắn ra, thả người nhảy lên, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Thanh Vân Chu quang mang phóng đại, phá không mà đi. Năm cái hô hấp không đến, liền biến mất ở chân trời. Hai tháng sau, Phi Tiên Thành. Sắc trời mời vừa hừng sáng, cửa thành liền sắp xếp lên trường long. Một nhóm lớn tu sĩ đứng xếp hàng vào thành, theo những người này đủ loại quần áo đến xem, hiển nhiên đến từ khác biệt quốc gia. Chói mắt bạch quang đống nhiên xuất hiện ở chân trời, thẳng đến cửa thành mà tới. Bạch quang xuất hiện, rất nhanh liền đưa tới chúng tu sĩ chú ý. Cũng không lâu lắm, bạch quang ở ngoài thành ngừng lại. Bạch quang lóe lên, lộ ra một chiếc hình thể to lớn màu trắng cự thuyền, phía trên đứng đấy mấy trăm tên tu sĩ. Màu trắng cự thuyền thân thuyền trên có khắc Thái Hư hai chữ, chính là Thái Hư Tông một đoàn người. Chúng đệ tử có thứ tự đi ra Thái Hư thuyền, trong lúc đó một lời không phát. Đến lúc cuối cùng một đệ tử đi ra Thái Hư thuyền về sau, Chu Thông Thiên một đạo pháp quyết đánh vào Thái Hư trên thuyền mì, Thái Hư thuyền quay tít một vòng, nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành lớn chừng bàn tay, không có vào ống tay áo của hắn không thấy. Chu Thông Thiên quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, hắn thở dài một hơi, phất phất tay, phân phó nói: Vào thành, đừng tự tiện đi loạn, đổi không cho phép gây chuyện. Vâng, trưởng môn sư thúc. Chúng đệ tử chăm miệng một lời nói. Tiến vào Phi Tiên Thành, Chu Thông Thiên nhìn qua dòng người như nước thủy triều đường đi cùng sắp xếp chỉnh tề cửa hàng, trong mắt không khỏi hiện lên mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Chương 837, Cổ Kiếm Môn dự định. Phi Tiên Thành phồn hoa vượt qua tưởng tượng của hắn, hành tẩu trên đường phố tu sĩ, phần lớn là trúc cơ kỳ tu sĩ, luyện khí kỳ tu sĩ chỉ là chiếm cứ một phần rất nhỏ. Ngay tại Chu Thông Thiên suy nghĩ hướng bên kia thời điểm ra đi, một dáng người cao gầy nam tử trung niên bước nhanh tới, tại trung niên phía sau nam tử, đi theo mấy tên cổ kiếm môn đệ tử. Nam tử trung niên xông Chu Thông Thiên vừa chắp tay, cười rạng rỡ nói ra, Chu đạo hữu, đã lâu không gặp.
Hạo Nam huynh, đã lâu không gặp, các ngươi cổ kiếm môn cũng rút lui đến Phi Tiên Thành rồi. Chu Thông Thiên trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, khách khí nói. Nam tử trung niên gọi Lý Hạo Nam, là Chu Thông Thiên tại cổ kiếm môn số lượng không nhiều người quen. Chu đạo hữu, lời này hẳn là ta nói mới đúng, chúng ta cổ kiếm môn rút lui đến Phi Tiên Thành đã hơn nửa tháng. Chu đạo hữu, các ngươi đuổi đến lâu như vậy con đường, nhất định rất mệt mỏi, Độc Cô Sư Thúc đã chuẩn bị cho các ngươi tốt nghỉ ngơi địa phương, mời đi theo ta đi. Độc Cô Tiền Bối đã chuẩn bị cho chúng ta tốt nghỉ ngơi địa phương. Chu Thông Thiên nhướng mày, nghi ngờ nói, Độc Cô Tiền Bối biết chúng ta muốn tới. Vẫn là nói Chu Sư Đệ đã đến Phi Tiên Thành. Ha ha, Chu đạo hữu, chúng ta đều là đại đường tu sĩ, đại đường năm tông, duy chỉ có chúng ta cổ kiếm môn giữ hơn phân nửa thực lực, Vạn Thú Tông bị toàn diệt, thải hạ cốc, Phong Hỏa môn đang rút lui trên đường đều bị trọng thương, hiện tại nhập vào chúng ta cổ kiếm môn, Chu đạo hữu, các ngươi Thái Hư Tông thực lực yếu nhất, vẫn là nhập vào chúng ta cổ kiếm môn đi. Không có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, các ngươi tại Phi Tiên Thành nửa bước khó đi. Lý Hạo Nam cười ha ha, thâm ý sâu sắc nói. Chu Thông Thiên chau mày, hắn xem như nghe rõ, Độc Cô Tín tại hợp nhất theo đại đường rút lui đến Phi Tiên Thành tu tiên thế lực, nói thật dễ nghe một điểm là báo đoàn sưởi ấm, lời khó nghe chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa dịp những tông môn khác không có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, hợp nhất đại đường tu tiên thế lực, tốt lớn mạnh cổ kiếm môn. Theo người đứng xem góc độ tới nói, Độc Cô Tín làm như vậy cũng không có sai, ngược lại là cử chỉ sáng suốt, bất quá theo Chu Thông Thiên, Độc Cô Tín một cử động kia, cùng diệt đi Thái Hư Tông đạo thống không có gì khác biệt. Nếu là Thái Hư Tông nhập vào cổ kiếm môn, công pháp bí tịch xác thực có thể truyền thừa tiếp, bất quá thời gian một dài, mọi người liền sẽ quên mất Thái Hư Tông cái này tông môn, sẽ chỉ nhớ kỹ cổ kiếm môn, đây cũng không phải là Chu Thông Thiên muốn nhìn đến. Lý đạo hữu, Độc Cô Tiền Bối hảo ý, lão phu tâm lĩnh. Chúng ta Thái Hư Tông không có ý định nhập vào những tông môn khác, về phần nghỉ ngơi địa phương, lão phu sẽ tìm địa phương an bài môn hạ đệ tử, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Chu Thông Thiên ngữ khí lãnh đạm xuống tới. Lý Hạo Nam nhướng mày, có chút không vui nói ra, Chu đạo hữu, ta là xem ở chúng ta quen biết nhiều năm phân thượng mới tại Độc Cô Sư Thúc trước mặt thay ngươi nói tốt, chỉ cần ngươi đáp ứng việc này, ngươi chính là chúng ta cổ kiếm môn ngoại sự trưởng lão, Phi Tiên Thành tình huống so ngươi tưởng tượng ở trong muốn phức tạp. Không có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, các ngươi Thái Hư Tông nửa bước khó đi, ta đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Lý Tiểu Hữu, ngươi trở về nói cho Độc Cô đạo hữu, chúng ta Thái Hư Tông sự tình, không cần hắn hao tâm tổn trí. Một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử theo Lý Hạo Nam sau lưng truyền đến. Lý Hạo Nam quay đầu nhìn lại, còn gặp Chu Trấn Vũ đứng ở sau người, ánh mắt băng lãnh. Ngươi là Chu đạo hữu, không đúng, Chu tiền bối. Lý Hạo Nam cảm nhận được Chu Trấn Vũ tản ra cường đại linh áp. Đầu tiên là sức sở, rất nhanh lại kịp phản ứng, vội vàng đổi giọng. Chu sư đệ, ngươi có thể tính trở về, trên đường không có sao chứ? Chu Thông Thiên nhìn thấy Chu Trấn Vũ, con mắt lập tức sáng lên, ân cần hỏi han. Ta rất khỏe, không có việc gì. Chu Trấn Vũ lắc đầu, nhìn về phía Lý Hạo Nam, thần sắc đạm mạc nói ra, Lý Tiểu Hữu, ngươi đi thông báo Độc Cô Tiền Bối một tiếng, ngày khác Chu Mỗ nhất định đến nhà bái phỏng. Lý Hạo Nam miệng đầy đắng chát. Hắn vốn định thuyết phục Chu Thông Thiên xuất linh Thái Hư Tông nhập vào cổ kiếm môn, bất quá bây giờ nhìn đối phương thái độ, việc này là không có hy vọng. Lý Hạo Nam không dám thất lễ, liên thanh nói là, mang theo môn hạ đệ tử xám xịt đi. Trường môn sư huynh, ngươi tìm một chỗ, đem đệ tử bản tông an trí xuống tới rồi nói sau. Chu Thông Thiên lên tiếng, phân phó mấy tên đệ tử đi tìm hiểu tình huống. Chu Thông Thiên nện xuống 20 vạn linh thạch, một hơi mướn mười mấy gian viện tử cùng 3 tòa lầu các, dùng để an trí môn hạ đệ tử. Sau nửa canh giờ, một khối treo Thái Hư các 3 chữ to màu xanh trong lầu các, Chu Trấn Vũ, Chu Thông Thiên, Lệ Phi Vũ, Dương Chí Long, Tôn Hạo, Hàn Tĩnh các loại 6 tên Thái Hư tông cao tầng tổng hợp một đường, Chu Trấn Vũ ngồi ở chủ vị bên trên. Trường môn sư huynh, Chu sư thúc, môn hạ đệ tử đã thu xếp tốt, ta đã phân phó, cấm chỉ bọn hắn tự tiện ra ngoài, Mộ Dung sư muội cùng La sư đệ, ta đều phái mấy tên đệ tử cùng đi, để tránh bọn hắn tự mình chuồn em ra ngoài. Lệ Phi Vũ cung kính thanh âm. Làm không tệ, đúng, chúng ta Thái Hư Tông hết thể có bao nhiêu người, cụ thể tu vi đâu? Còn có bao nhiêu tài vật? Chu Trấn Vũ mặt lộ vẻ vẻ tán thành, trầm giọng hỏi. Chu sư thúc, bản tông hiện tại hết thể có 215 người, trong đó trúc cơ kỳ 45 người, luyện khí kỳ 170 người, kết đan kỳ 5 người, nguyên anh kỳ 1 người, tài vật, linh thạch còn có hơn 300 vạn, linh dược cùng cái khác tu tiên tài nguyên còn chưa kịp thống kê, trong thời gian ngắn không có vấn đề. Chu Thông Thiên cung kính thanh âm. Trường môn sư huynh, chúng ta quen biết nhiều năm, ngươi vẫn là gọi ta Chu sư đệ đi. Chu Thông Thiên lắc đầu, nghiêm nghị nói,
vô quy không thành phương viên, thượng bất chính hạ tắc loạn, đã ngươi ngưng kết nguyên anh, ta tự nhiên xưng ngươi là sư thúc, tôn ti có khác, bản tông muốn kéo dài tiếp cũng lớn mạnh, nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh môn quy. Chu Trấn Vũ gật gật đầu, không có trong vấn đề này nhiều lời, giọng nói vừa chuyển, nói ra, Dương Sư Điệt, ngươi tinh thông luyện đan, làm phiền ngươi nhiều dạy bảo ra mấy tên luyện đan sư, chúng ta Thái Hư Tông tinh thông luyện đan thuật, chúng ta nhiều tô mấy gian cửa hàng bán ra đan dược, dạng này mới có thể duy trì bản tông vận chuyển, nếu là chỉ tiêu mà không kiếm, bản tông tích xúc lại nhiều, tiêu hết tích xúc chỉ là vấn đề thời gian. Không có vấn đề, Chu Sư Thúc, việc này bao trên người ta, ta sẽ vì bản tông bồi dưỡng ra mấy tên xuất sắc luyện đan sư. Dương Chí Long gật đầu đáp ứng. Tôn Sư Điệt, ngươi am hiểu luyện khí, ngươi tại đệ tử cấp thấp bên trong tuyển mấy tên luyện khí thiên phú không tồi đệ tử, tiến hành nuôi cấy, nhìn xem có thể hay không vì bản tông bồi dưỡng được mấy tên luyện khí sư. Hàn Sư Điệt, ngươi tương đối am hiểu trận pháp, ngươi tuyển hai tên có trận pháp thiên phú đệ tử tiến hành nuôi cấy đi. Chế phù sư, luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư, bản tông đều có, không cầu mọi thứ tinh thông, trước tiên đem giá đỡ dựng lên đến lại nói. Vâng, Chu Sư Thúc. Đuổi đến lâu như vậy con đường, các ngươi cũng vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Ước thúc tốt bản tông đệ tử, phi tiên thành tình huống có chút phức tạp, đừng cho bọn hắn gây chuyện, để tránh cho bản tông mang đến phiền phức, mặt khác Chu Sư Điệt lưu lại. Vâng, Chu Sư Thúc. Lệ Phi Vũ bốn người lên tiếng, quay người rời đi. Chương 838, lo. Chu Sư Thúc, phía sau ngươi có hay không nhìn thấy Thạch Việt trốn tới? Chu Thông Thiên một chút do dự, mở miệng hỏi. Không có. Việc này ta còn muốn hỏi ngươi đây. Lúc ấy ta bị Độc Long Tông Nguyên Anh tu sĩ quấn lấy, bất quá không biết vì cái gì, Thiên Ma Tông tên kia Nguyên Anh nữ tu sĩ cũng không có đuổi theo, ta lúc này mới tránh thoát một kiếp. Nói xong lời cuối cùng, Chu Trấn Vũ trên mặt không khỏi lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Hắn vừa tiến vào Nguyên Anh kỳ không lâu, thực lực xa không phải Lý Khuê cùng Thái Tư Tư có thể so sánh, nếu không phải hắn thi triển nhân kiếm hợp nhất bí thuật đào tẩu, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hắn biết rõ. Khẳng định là Thạch Việt bên kia xuất hiện tình huống như thế nào, Thái Tư Tư mới không có đuổi theo. Bất quá hắn cũng nghĩ không thông, Thạch Việt đã bị Thái Tư Tư pháp bảo lấy đi, làm sao còn có thể quấy nhiễu được Thái Tư Tư. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Hy vọng Thạch Sư Đệ trên trời có linh, phù hộ Thạch Sư Điệt bình an vô sự đi. Chu Thông Thiên thở dài một hơi, có chút tiếc hận nói. Thạch Việt phụ thân cùng hắn giao tình coi như không tệ, tại thời khắc mấu chốt, Thạch Việt lấy lực lượng một người, lưu lại đoàn hậu. Loại này quên mình vì người tinh thần, để hắn khâm phục không thôi, bất quá hắn rất rõ ràng, Thạch Việt còn sống tỷ lệ yếu ớt bất kể. Đúng rồi, Thạch Sư Điệt cấp 5 linh thú cùng pháp bảo làm sao tới? Hắn sao có thể thúc đẩy cấp 5 linh thú cùng pháp bảo? Chu Trấn Vũ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tò mò hỏi. Chu Thông Thiên lắc đầu, nói ra, không biết, pháp bảo có thể là Thạch Sư Đệ để lại, về phần cấp 5 linh thú, có lẽ là Thạch Sư Điệt có cái gì cơ duyên đi. Bất kể nói thế nào. Hy vọng hắn có thể an toàn trở về. Hy vọng như thế đi. Trường môn sư huynh, gần nhất ngươi vất vả một chút, ta muốn bế quan an dưỡng một đoạn thời gian. An dưỡng? Chu Thông Thiên nhíu mày, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, ân cần hỏi han, thế nào? Chu sư đệ, ngươi thụ thương rồi. Có nghiêm trọng không? Tình cảm của hai người rất sâu, tự mình vẫn là quen thuộc lấy gọi nhau huynh đệ. Không có gì đáng ngại, chính là tại cùng ma đạo hai tên nguyên anh tu sĩ đối chiến thời điểm. Dính vào một chút vật dơ bẩn, bế quan an dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Chu Thông Thiên sắc mặt dừng một chút, gật đầu nói ra, vậy là tốt rồi, không có việc lớn gì, ta sẽ không quấy rầy ngươi, nếu là Thăng Tiên Động còn ở đó, bản tông nuôi cấy đệ tử cũng sẽ thuận tiện một chút. Thăng Tiên Động là phía trên trung phẩm linh mạch thành lập, còn bày ra bát phương tụ linh trận, linh khí mới có thể như vậy dồi dào, những tông môn khác cũng có tương tự địa phương, bất quá rút lui đại đường thời điểm, đều vứt bỏ, chờ chúng ta trước an ổn xuống rồi nói sau. Về sau có cơ hội, lại tìm kiếm một chỗ linh mạch chi địa. Chỉ có thể như thế, Chu sư đệ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chữa thương quan trọng. Chu Thông Thiên gật gật đầu, quay người rời đi. Chu Trấn Vũ thở dài một hơi, thấp giọng tự lẩm bẩm, Thạch sư đệ, hy vọng ngươi trên trời có linh, phù hộ Thạch thế chất bình an vô sự. Gian nào đó ưu tĩnh biệt tử, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Trần Hạnh Nhi cùng Lý Ngạn Tam nữ ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá, ba người khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Mộ Dung sư tỷ, Trần sư tỷ. Thạch đại ca thật không về được a. Lý Ngạn mắt đỏ nói, trong đôi mắt đẹp ngấn lệ chớp động. Mộ Dung Hiểu Hiểu cười khổ một cái, an ủi, Thạch sư đệ bản sự ngươi rất rõ ràng, hắn sẽ không có sự tình. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Hiểu Hiểu thanh âm nhỏ rất nhiều, nói thật, nàng cũng cảm thấy Thạch Việt giữ nhiều lành ít, chỉ là trong lòng còn ôm một tia hy vọng mà thôi. Đúng vậy a. Ngạn Nhi muội muội,
ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ, ta tin tưởng Thạch sư đệ nhất định sẽ bình an trở về. Trần Hạnh Nhi lên tiếng an ủi, trong mắt lại mơ hồ lộ ra mấy phần vẻ lo lắng.
Cũng đúng, ta cũng tin tưởng Thạch đại ca nhất định sẽ bình an trở về.
Lý Ngạn xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nín khóc mỉm cười, miễn cương vui cười nói.
Đại đường, Tuyền Cơ Sơn Mạch.
Kiếm cung, Tần Vô Cực ngồi ở chủ vị bên trên, hơn 10 người nguyên anh tu sĩ tọa tại kỳ dưới thân hai bên trái phải, trên mặt của mỗi người tràn đầy tiêu dung. Mấy tháng nay, bọn hắn trắng trợn truy sát đại đường tu tiên giới cùng Bắc Yên tu tiên giới tu sĩ, chẳng những chiếm cứ đại đường tu tiên tông môn cùng Bắc Yên tu tiên môn phái phúc lợi trụ sở, còn thu nạp không ít tu tiên thế lực đại tăng.
Tần đạo hữu, đại đường cùng Bắc Yên tu tiên môn phái hàng thì hàng, trốn thì trốn, chúng ta bước kế tiếp là tiến công Tây Hán vẫn là làm tính toán khác.
Lê Dương Song Tần Vô Cực mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa nói.
Tần Vô Cực dùng thực lực đã chứng minh năng lực của hắn, không có người còn dám chất vấn Tần Vô Cực quyết định.
Đông thể, đại đường, Bắc Yên vào hết chúng ta trong túi, đại đường cùng Bắc Yên cương vực tương đối lớn, cẩn thận lý do, chúng ta trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cho Tây Hán cùng lần cận quốc gia khác truyền tin, thuận sống nghịch vong, đại đường cùng Bắc Yên chính là một cái đấm máu ví dụ.
Tần Vô Cực lạnh lùng nói.
Chúng ta lập tức cầm xuống Bắc Yên cùng đại đường, lân cận quốc gia khẳng định không dám công khai đối kháng chúng ta ma đạo, bất quá theo chúng ta tại tu sĩ chi thành nội tuyến truyền về tình báo, lấy Hoàng Long cầm đầu tam lão quái vật tại hướng quốc gia khác điều động đặc sứ, chuẩn bị tổ chức nhân thủ đối kháng chúng ta.
Tân Vô Cực cười lạnh một tiếng, nói ra, bản tọa ước gì bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, vừa vặn duy nhất một lần diệt đi cỗ này phản kháng thế lực, tỉnh phiên phước.
Tu sĩ chi thành là đông nguyên tu tiên giới lớn nhất tu tiên thế lực, phu quân. Chúng ta vẫn là không nên coi thường tương đối tốt, cẩn thận lý do, chúng ta tiếp xuống hành động phải ôn hòa một chút, có thể chiêu hàng liền chiêu hàng, thực sự không được cũng không cần đuổi tận giết tuyệt, nếu không sẽ chỉ đem bọn hắn ép về phía tu sĩ chi thành.
Thái tư tư như mày, đề nghị.
Đúng vậy a, chúng ta làm việc nếu là quá mức, rất dễ dàng đem cái khác tu tiên thế lực đẩy hướng tu sĩ chi thành bên kia, đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt.
Đặng Nam Thiên lên tiếng đề nghị.
Thân Vô Cực nhướng mày, trầm ngâm nửa ngày, phân phó nói, tốt ta.
Trước cho lân cận quốc gia tu tiên thế lực truyền tin, tận lực thuyết phục bọn hắn quy hàng chúng ta, thực sự không được cũng không thể cùng chúng ta đối nghịch, người phản kháng giết không tha, quả đấm là xử lý vấn đề phương thức tốt nhất, những cái kia chính đạo ngụy quân tử phần lớn lấn yếu sợ mạnh, nói không phục lại đánh, đánh không phục lại sát.
Không sai, cứ làm như thế.
Đúng, lão phu đồng ý.
Ta cũng đồng ý.
Đối với cái này, những người khác nhau nhau biểu thị đồng ý.
Tại trong lúc này, chư vị hảo hảo tiêu hóa đạt được địa bàn, cũng diệt đi sở hữu phản kháng thế lực, cam đoan chúng ta hậu phương bình an vô sự, bản tọa mục tiêu cũng không phải đồng tề, Bắc Yên cùng đại đường cái này tam quốc gia mà thôi, mà là toàn bộ đông nguyên tu tiên giới, không, toàn bộ tinh xa đại lục.
Nói xong lời cuối cùng, Tần Vô Cực trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn.
Nghe Tần Vô Cực lần này lời nói hùng hồn, mọi người ở đây đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Không có chuyện gì, mọi người liền lui ra đi.
Ai cũng bận rộn đi.
Lê Dương bọn người nghe vậy, lần lượt rời đi.
Rất nhanh, kiếm cung bên trong chỉ còn lại Tần Vô Cực cùng Thái Tư Tư.
Phu nhân, tính toán thời gian, Thái Hư Tông người hẳn là chạy trốn tới tu sĩ chi thành, muốn hay không để nội tuyến hỗ trợ tìm hiểu một chút tiểu tử kia tin tức.
Tần Vô Cực thần sắc khẽ động, hỏi.
Thái Tư Tư có chút tâm động, một chút do dự, gật đầu nói ra, tốt ta.
Để nội tuyến hỗ trợ tìm hiểu một chút tin tức về người nọ. Người này có được một cái có thể phóng thích ngũ sắc thần quang linh thú, thành tựu tương lai khẳng định không thấp, người này không thể vì chúng ta sử dụng, vậy liền giết chết người này, thừa dịp kẻ này còn không có trưởng thành, nhanh chóng giết chết hắn, miễn cho ngày sau trở thành họa lớn trong lòng.
17. Chương 839, A, là Lý Tiền Bối.
Ừm, tận khả năng bắt sống người này đi.
Nếu là có thể đạt được cái này có được ngũ sắc thần quang linh thú, về sau phá giải những cái kia ngũ hành cấm chế liền dễ dàng hơn.
Tần Vô Cực gật đầu nói, trong mắt lướt qua một tia màu nhiệt huyết.
Hắn biết rõ, một có thể phóng thích ngũ sắc thần quang linh thú đại biểu cho cái gì, đáng tiếc để Thạch Việt trốn.
Bạch Long dãy núi, nào đó phiến gò đất, hai tên nam tử ngay tại chậm rãi tiến lên.
Nếu là có thường xuyên tiến vào Tam Hâm Phường thị tu sĩ nhìn thấy hai người, khẳng định sẽ nhận ra hai người, Trần Tam cùng Lỗ Nhị.
Ma đạo cầm xuống đại đường cùng Bắc Yên về sau, Tam Hâm Phường thị mặc dù còn không có chết tiêu, bất quá tiến vào Tam Hâm Phường thị tu sĩ giảm bớt hơn phân nửa.
Tần quốc ma đạo khí thế hung hùng, xem ra sẽ còn tiếp tục xâm lấn nước khác, Trần Tam cùng Lỗ Nhị liên tục bàn bạc, lo lắng bị cuốn vào chính ma hai đạo chiến sự bên trong, rất thức thời rời đi Tam Hâm Phường thị.
Tu sĩ chi thành là đông nguyên tu tiên giới lớn nhất tu tiên thế lực, thương nghiệp phồn hoa, dòng người như nước thủy triều,
Trần Tam cùng Lỗ Nhị dự định đến Tu Sĩ Chi Thành thử thời vận. Trần Đạo Hữu, còn chưa tới Tu Sĩ Chi Thành A. Chúng ta có thể hay không đi lầm đường? Lỗ Nhị vẻ mặt đau khổ nói. Không biết, ta cũng không có tới qua Tu Sĩ Chi Thành, bất quá ngươi không có phát hiện có rất nhiều tu sĩ theo chúng ta đỉnh đầu bay qua A. Tu Sĩ Chi Thành cũng không xa, lại kiên trì đi. Trần Tam lắc đầu, an ủi. Lỗ Nhị đang muốn nói chút gì, một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa chân trời bay tới, mấy cái chớp động liền đứng tại Lỗ Nhị đỉnh đầu hư không. Màu xanh độn quang rõ ràng là một chiếc màu xanh phi thuyền, phía trên đứng đấy một thanh niên áo trắng, chính là hóa thân Lý Mục Bạch Thạch Việt. A, là Lý Tiền Bối. Trần Tam nhìn thấy Thạch Việt, khẽ ồ lên một tiếng, nghẹn ngào nói. Thạch Việt đuôi lông mày hơi nhíu, trên dưới quan sát một chút hai người, hỏi, làm sao? Các ngươi nhận biết ta? Vạn Bối Trần Tam, hắn là Lỗ Nhị. Chúng ta trước kia đều là tại Tam Hâm Phường thị lối vào làm dẫn đường, gặp qua Lý Tiền Bối nhiều lần. Trần Tam giải thích nói. Thạch Việt giật mình, hỏi, các ngươi biết Tu Sĩ Chi Thành đi như thế nào a? Chúng ta không Lỗ Nhị đang muốn mở miệng trả lời, lại bị Trần Tam mở miệng đánh gãy, biết, Lý Tiền Bối không ngại, chúng ta cho Lý Tiền Bối dẫn đường đi. Trần Đạo Hữu, ngươi không phải mới vừa nói Lỗ Nhị lơ ngơ. Có thể cho Lý Tiền Bối dẫn đường là chúng ta vinh hạnh, ngươi không phải là không nguyện ý đi. Trần Tam xông Lỗ Nhị nháy mắt ra hiệu, thâm ý sâu sắc nói. Lỗ Nhị bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng gật đầu. Đúng, chúng ta có thể cho Lý Tiền Bối dẫn đường là vinh hạnh của chúng ta. Nhìn thấy hai người lời mở đầu không đáp sau ngữ, Thạch Việt nhướng mày, hắn tự nhiên nhìn ra, Lỗ Nhị cùng Trần Tam khẳng định có vấn đề, bất quá hai người chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, lại gặp hắn nhiều lần, nhiều lắm là chính là yêu cầu một chút tiền trả nước, sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Vậy được rồi. Các ngươi đã biết đường, liền lên tới đi. Mang ta đi Tu Sĩ Chi Thành, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Thạch Việt một đạo pháp quyết đánh phía trên Thanh Vân Chu chậm rãi hạ xuống tới. Trần Tam dẫn đầu đi tới, Lỗ Nhị theo sát phía sau. Trần Tiểu Hữu, Tu Sĩ Chi Thành ở phương hướng nào? Trần Tam nghĩ, chỉ vào phía trước thỉnh thoảng có tu sĩ cấp cao bay qua phương hướng nói ra, chính ở đằng kia, đi thẳng chính là. Đi. Thạch Việt gật đầu, một đạo pháp quyết đánh phía trên Thanh Vân Chu. Thanh Vân Chu phá không mà đi. Chó ngáp phải rồi, hơn 2 canh giờ về sau, một tòa hơn 30 trượng cao cự thành xuất hiện tại Thạch Việt ba người trước mặt, cửa thành sắp xếp lên trường long. Đây chính là Tu Sĩ Chi Thành A. Quy mô xác thực không nhỏ. Thạch Việt híp mắt nói, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Chưa chờ hắn kịp phản ứng, dưới chân Thanh Vân Chu đống nhiên đã mất đi khống chế, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Thạch Việt rất rõ ràng, đây là xúc động phường thị bày ra cấm bay cấm chế. Hắn vừa rơi xuống đất, Trần Tam cùng Lỗ Nhị rất thức thời theo Thanh Vân Chu phía trên đi xuống. Thạch Việt thu hồi Thanh Vân Chu, tất cả ném cho hai người cùng nhau trúng phẩm linh thạch, nói ra, đây là cho các ngươi tiền thưởng, cầm đi. Trần Tam đoạt lấy Lỗ Nhị trên tay linh thạch, đem hai khối trúng phẩm linh thạch còn đưa Thạch Việt, cung kính nói ra, khả năng giúp đỡ Lý Tiền Bối làm việc, là hai người chúng ta vinh hạnh, Lý Tiền Bối đem linh thạch thu hồi đi thôi. Thạch Việt hơi kinh ngạc, có chút cảm thấy hứng thú mà hỏi, các ngươi tới Sửa Sĩ Chi Thành làm gì? Tìm nơi nương tựa thân hữu vẫn là. Trần Tam nhãn hạt châu nhất chuyển, nịnh nọt cười một tiếng, cung kính trả lời, chúng ta nghe nói Tu Sĩ Chi Thành tương đối thịnh vượng, liền tới thấy chút việc đời, nếu là Lý Tiền Bối có dùng đến lấy hai người chúng ta địa phương, cứ việc phân phó. Thạch Việt hài lòng nhẹ gật đầu, đem hai khối trung phẩm linh thạch nhét vào Trần Tam trên tay, lạnh nhạt nói, ta Lý Mục Bạch nói 102, linh thạch các ngươi thu cất đi. Có dùng đến lấy chỗ của các ngươi, ta sẽ tìm các ngươi. Nói xong lời này, hắn nhanh chân hướng phía Tu Sĩ Chi Thành đi đến. Đa tạ Lý Tiền Bối, chúng ta ngay tại lối vào làm dẫn đường, Lý Tiền Bối nếu là có dặn dò gì, có thể đến lối vào tìm chúng ta. Trần Tam cảm ơn một tiếng, đối Thạch Việt bóng lưng la lớn. Lỗ Nhị nhìn qua Thạch Việt đi xa bóng lưng, thấp giọng nói ra, Trần Đạo Hữu, ngươi như thế lấy lòng Lý Mục Bạch, có ý đồ gì? Trần Tam trợn nhìn Lỗ Nhị một chút, tức giận nói ra, chúng ta tại Tu Sĩ Chi Thành không có người quen hảo hữu, làm sao lẫn vào? Khó được gặp được Lý Mục Bạch, ngươi không lấy lòng Lý Mục Bạch, chẳng lẽ còn đắc tội Lý Mục Bạch? Ngươi chẳng lẽ quên đi? Lý Mục Bạch mỗi cách một đoạn thời gian liền rời đi Tam Hâm Phường Thị, nói không chừng tiên thảo các tổng bộ ngay tại Tu Sĩ Chi Thành, lấy lòng Lý Mục Bạch không có chỗ xấu. Tiên thảo các tổng bộ tại Phi Tiên Thành. Không có khả năng, không phải hắn làm sao còn muốn chúng ta dẫn đường. Lỗ Nhị phản bác. Ta nói là có khả năng, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Tiên Tiến Thành lại nói. Trần Tam nói xong, nên ngang hướng phía Tu Sĩ Chi Thành đi đến, Lỗ Nhị vội vàng đuổi theo. Thạch Việt đứng tại đường phố phồn hoa bên trên, nhìn kia một tòa hơn 50 trượng cao lục giác cự tháp,
Phi Tiên Tháp tam cái chữ to màu vàng cực kỳ dễ thấy. Đây chính là Phi Tiên Thành A. Quả nhiên danh bất hư truyền. Thạch Việt tự đủ. Cùng Tam Hâm Phường Thị so sánh với, Phi Tiên Thành lớn không chỉ gấp 10, lui tới tu sĩ càng là nối liền không dứt. Hắn cẩn thận quan sát một chút, trên đường phố tu sĩ mặc đủ loại, hiển nhiên đến từ khác biệt quốc gia. Vị tiền bối này, thiếu một dẫn đường A. Vạn bối từ nhỏ đã tại tu sĩ chi thành lớn lên, đối với thành nội tình huống hết sức quen thuộc. Một chừng 20 áo vàng thanh niên đi tới, cười rạng rỡ nói. Thạch Việt ánh mắt quét qua áo vàng thanh niên, lạnh nhạt hỏi, ta nghĩ thuê một cái cửa hàng làm ăn, mang ta đi cửa hàng thuê chỗ. Vâng, tiền bối mời đi theo ta. Áo vàng thanh niên mang theo Thạch Việt đi về phía trước, rất nhanh liền biến mất trong đám người. Sau gần nửa canh giờ, Thạch Việt xuất hiện tại góc đông nam một đầu vắng vẻ trên đường phố, một tòa hai tầng cao màu xanh lầu các đứng vững ở trước mặt của hắn. Chương 840, trưởng quỹ. Màu xanh lầu các trên cửa phòng có một đạo nhàn nhạt màn ánh sáng màu bạc, hiển nhiên là phòng hộ cấm chế. Phi Tiên Thành cửa hàng tiền thuê quý dọa người, một tháng muốn 6.000 khối linh thạch, duy nhất một lần muốn tràn đầy 2 năm tiền thuê. Bất quá lấy Thạch Việt hiện tại thân ra, điểm này linh thạch cũng không tính là gì. Thạch Việt theo trong tay háo lấy ra một mặt hình vuông ngân sắc lệnh bài, sông màu xanh lầu các nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo ngân quang bắn ra, lóe lên liền biến mất không có vào màn ánh sáng màu bạc không thấy. Màn ánh sáng màu bạc cuồng thiểm một chút, tán loạn không thấy. Thạch Việt đẩy cửa phòng ra, đi vào. Tòa này lầu các bố cục cùng hắn tại Tam Hâm Phường Thị thuê tòa kia lầu các rất tương tự, bất quá lại là có 3 tầng, hắn vừa vặn dùng để mở tiên thảo các. Diện tích đầy cho bụi, nơi hẻo lánh bên trong kết lấy mấy trương mạng nhện, cũng không biết bao lâu không có người kinh doanh. Nghe cửa hàng thuê chỗ tu sĩ giới thiệu, tòa này lầu các phong thủy không tốt, làm gì thường cái gì, lúc này mới hoang phế đến bây giờ. Thạch Việt ngồi xổm người xuống, sờ soạn một cái mặt đất cho bụi, nhướng mày. Hắn vừa rồi gặp được mấy tên Thái Hư Tông đệ tử, còn chứng kiến Dương Chí Long cùng Tôn Hạo, bất quá hắn cũng không dự định cùng Chu Chấn Vũ bọn người tụ hợp, càng không dự định để Lý Ngạn dính vào. Hắn tại Phi Tiên Thành mở tiên thảo các, một là vì hiệp trợ Thái Hư Tông đứng vững gót chân, thứ hai lại là trước kia tại Tam Hâm Phường Thị đơn đặt hàng linh dược, muốn giao hàng, người không tín không được, bất kể như thế nào, trước mặt đơn đặt hàng đến tận lực hoàn thành, đây là hắn làm người một cái nguyên tắc căn bản. Thạch Việt tại trong lầu các dạo qua một vòng, đi ra. A, Lý tiền bối, thật là đúng dịp a. Thạch Việt vừa đi ra khỏi lầu các, Trần Tam thanh âm liền chuyển vào bên tai của hắn. Thạch Việt quay đầu nhìn lại, còn gặp Trần Tam cùng Lỗ Nhị đứng tại cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Làm sao? Các ngươi một mực đi theo ta. Thạch Việt cau mày nói, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần vẻ không vui. Lý tiền bối không nên hiểu lầm, chúng ta là đang tìm công việc, trùng hợp gặp được Lý tiền bối mà thôi, cũng không phải là một mực đi theo Lý tiền bối. Trần Tam sắc mặt biến hóa, vội vàng giải thích nói. Tìm việc làm. Thạch Việt ánh mắt tại Trần Tam cùng Lỗ Nhị trên thân liếc nhìn, trầm ngâm một lát, hỏi, trên tay của ta vừa vặn thiếu hai người chân chạy, các ngươi có nguyện ý hay không làm? Trần Tam đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, lập tức đại hỉ, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, Lỗ Nhị cũng là cười rạng rỡ đáp ứng. Vậy thì tốt, về sau mỗi tháng cho hai người các ngươi 100 khối linh thạch bổng lộc, làm tốt có khác khen thưởng, hai người các ngươi đi vào đem phòng quét sạch sẽ, ta chờ một lúc trở về kiểm tra. Thạch Việt chỉ vào màu xanh lầu các, phân phó nói. Vâng, Lý tiền bối, không, trưởng quỹ. Trần Tam miệng đầy đáp ứng. Hắn cũng là cơ linh, rất nhanh liền thích ứng thân phận mới của mình. Trưởng quỹ, ngài cứ yên tâm đi thôi. Chúng ta nhất định thu thập sạch sẽ. Lỗ Nhị vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Thạch Việt gật đầu, quay người rời đi. Trầm đạo hữu, về sau chúng ta liền muốn tại Lý tiền bối thủ hạ kiếm cơm, chúng ta phải cố gắng một chút mới được. Đây là tự nhiên, có thể cho Lý tiền bối làm việc, là chúng ta kiếp trước đã tu luyện phúc phận, chúng ta mau ra tay làm việc đi. Lỗ Nhị nói xong, nhanh chân đi tiến vào lầu các. Thạch Việt chiêu mộ Trần Tam cùng Lỗ Nhị hỗ trợ, thứ nhất là thiếu nhân thủ, thứ hai là thuận tiện về sau rút lui, Lý Ngạn thiên phú rất tốt, không nên đem thời gian lãng phí ở châm trà đưa trên nước. Trần Tam cùng Lỗ Nhị cũng không phải là bản thổ tu sĩ, bối cảnh trong sạch, hai người trước kia làm dẫn đường, am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, Thạch Việt dùng cũng yên tâm. Một chén trà thời gian về sau, Thạch Việt xuất hiện tại Thái Hư các cổng. Hắn khẽ rửa gần Thái Hư các, liền bị hai tên Thái Hư tông đệ tử ngăn cản. Vị đạo hữu này, nơi này không đúng làm ăn địa phương, xin dừng bước. Tại hạ Lý Mục Bạch, có việc cầu kiến quý phái trưởng lão, còn xin đạo hữu tạo thuận lợi. Thạch Việt xông hai người vừa chắp tay, thành khẩn nói. Lý Mục Bạch. Không biết, xin các hạ về đi. Chu sư thúc tạm thời không thấy bất luận kẻ nào. Thạch Việt nhướng mày, hắn không nghĩ tới, Lý Mục Bạch cái tên này tại Thái Hư Tông cũng không nổi danh,
Ngẫm lại cũng thế, Lý Mục Bạch là tại Tam Hâm Phường thị nổi danh, mà Thạch Việt cái thân phận này tại Thái Hư Tông nổi danh. Tại hạ là quý phái Thạch Việt Thạch Đạo Hữu hảo hữu, thủ Thạch Đạo Hữu nhắc nhở, tại hạ cho quý phái một vị gọi Chu Chấn Vũ tiền bối đưa một kiện đồ vật. Thạch Việt, ngươi nói là Thạch Việt Thạch sư thúc? Chính là, phiền phức đạo hữu thông báo một chút, liền nói Lý Mục Bạch cầu kiến. Thái Hư Tông đệ tử trên dưới quan sát một chút Thạch Việt, gật đầu nói ra, đạo hữu chờ một lát, ta cái này đi thông truyền. Cũng không lâu lắm, tên này Thái Hư Tông đệ tử theo trong lầu các đi ra, xông Thạch Việt làm một cái thủ hiệu mời, cung kính nói ra, Lý đạo hữu, trưởng môn sư thúc cho mời. Thạch Việt gật gật đầu, cất bước đi vào. Tại đại khách đại sảnh, Thạch Việt gặp được Chu Thông Thiên. Lý tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, nghe nói Thạch sư điệt nắm ngươi cho Chu sư thúc tặng đồ, không biết đây là chuyện xảy ra khi nào. Chu Thông Thiên thẳng vào chính đề, trầm giọng hỏi. 2 năm trước, quý phái Chu Chấn Vũ Chu tiền bối ở đó không? Tại hạ muốn tự tay đem đồ vật giao cho hắn, đây là ta đối với Thạch đạo hữu hứa hẹn. Thạch Việt nói nghiêm túc. Chu Thông Thiên nghe vậy, sắc mặt dừng một chút, nói ra, Chu sư thúc đang lúc bế quan tu luyện, không cách nào ra gặp một lần, Lý tiểu hữu đem đồ vật giao cho ta là được rồi, ta cùng chuyển giao cho Chu sư thúc. Bế quan tu luyện. Thạch Việt nhướng mày. Người khác không rõ ràng, hắn nhưng là rất rõ ràng, ấn lý thuyết, Chu Chấn Vũ vừa mới kết anh, hiện tại Thái Hư Tông bách phế đại hưng. Chu Chấn Vũ không có khả năng ở thời điểm này bế quan tu luyện, giải thích duy nhất là, Chu Chấn Vũ thụ thương. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, Chu Chấn Vũ lúc ấy lấy 1 địch 2, cố gắng thủ ám thương cũng khó nói. Suy nghĩ đến tận đây, Thạch Việt trên mặt lộ ra ngượng nghịu, nói ra, không có ý tứ, Chu tiền bối, món đồ kia ta chỉ có thể giao cho Chu Chấn Vũ Chu tiền bối bản nhân. Đương nhiên, nếu là Thạch đạo hữu tại, ta cũng có thể giao cho Thạch đạo hữu dù sao cũng nên thuận tiện thấy một lần đi. Nói đến. Lần trước từ biệt, chúng ta đã hơn 2 năm chưa từng thấy, không biết Thạch đạo hữu hiện tại trôi qua thế nào. Chu Thông Thiên nghe đến đó, thần sắc cảm đạm xuống tới, hắn thở dài một hơi, nói ra, Lý tiểu hữu, Thạch sư điệt bây giờ ở nơi nào, lão phu cũng không rõ ràng, mạo muội hỏi một câu, ngươi muốn đưa món đồ kia rất trọng yếu à? Rất trọng yếu, chỉ có thể làm mì giao cho Chu Chấn Vũ Chu tiền bối, mà lại không thể có người thứ ba ở đây. Chu Thông Thiên mặt lộ vẻ do dự, trầm ngâm một lát, gật đầu nói ra, tốt ta. Lý tiểu hữu, ngươi ngồi tạm một lát, ta đi thông chi Chu sư thúc, xem hắn có rảnh hay không ra gặp một lần. Nói xong lời này, hắn đứng dậy rời đi. Thạch Việt tọa trên ghế, lặng yên chờ đợi. Non nửa khắc sau, Chu Chấn Vũ sải bước đi tiến đến. Thạch Việt trên dưới quan sát một chút Chu Chấn Vũ, nhướng mày, cùng trước đó so sánh với, Chu Chấn Vũ sắc mặt sắc thực khó coi một chút, nếu không phải quen thuộc Chu Chấn Vũ người, chưa chắc sẽ phát hiện điểm này. Tại hạ Lý Mục Bạch, bái kiến Chu tiền bối. Thạch Việt đứng dậy, xông Chu Chấn Vũ túi người hành lễ. Chương 841, 1000 năm thanh nhân thảo. Lý tiểu hữu, ngươi cùng Thạch sư điệt là bạn tốt, nghi thức xã giao thì miễn đi. Nghe trưởng môn sư điệt nói, Thạch sư điệt nắm ngươi cho ta tặng đồ, hiện tại không có người ngoài, có đồ vật gì, ngươi có thể lấy ra. Chu Chấn Vũ khoát tay áo, khai môn kiến sân hỏi. Thạch Việt theo trong tay áo lấy ra 2 cái hộp gỗ màu xanh, 2 tay đưa cho Chu Chấn Vũ. Chu Chấn Vũ mở ra hộp gỗ, mắt mở thật to. 2 cái hộp gỗ bên trong đều chứa 1 gốc dài đến nửa xích màu xanh cỏ nhỏ, tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Ngàn năm thanh nhân thảo, đây thật là Thạch sư điệt để ngươi đưa cho ta. Chu Chấn Vũ có chút khó có thể tin nói, ngữ khí có chút gấp rút. Khó trách hắn sẽ có phản ứng như thế, ngàn năm thanh nhân thảo là luyện chế hạo tâm đan tài liệu chính. Hạo tâm đan là thánh dược chữa thương, nguyên anh tu sĩ phục dụng mấy loại tinh tiến pháp lực đan dược đều dùng đến ngàn năm thanh nhân thảo. Bất quá thanh nhân thảo tại tu tiên giới cơ hồ tuyệt tích. Thái Hư Tông linh dược viên bên trong mới chỉ là 2 gốc thanh nhân thảo, đã tại linh dược viên sinh trưởng hơn 300 năm, bởi vậy có thể thấy được thanh nhân thảo chân quý, 100 năm trở. Lên thanh nhân thảo liền tương đối ít thấy, ngàn năm thanh nhân thảo đã ít lại càng ít. Chu Chấn Vũ hiện tại có thương tích trong người, nếu là bế quan tu luyện, không có 10 năm 8 năm, không có cách nào khôi phục nguyên khí, bất quá có cái này 2 gốc ngàn năm thanh nhân thảo liền không đồng dạng, chỉ cần gom góp phụ dược, luyện chế ra hạo tâm đan phục dụng, không dùng đến 10 ngày nửa tháng. Hắn liền có thể khỏi hẳn. Thạch Việt cũng là cân nhắc đến điểm này, lúc này mới lấy ra 2 gốc ngàn năm thanh nhân thảo. Hắn tại Thiên Diệu bí cảnh tìm được vài gốc thanh nhân thảo, trùng tại trưởng thiên không gian dài đến ngàn năm, vừa vặn lấy ra cho Chu Chấn Vũ chữa thương. Trên thực tế, coi như Chu Chấn Vũ không bị thương, cái này 2 gốc ngàn năm thanh nhân thảo cũng có thể lấy ra luyện chế những đan dược khác. Đối với Chu Chấn Vũ tới nói, cái này 2 gốc ngàn năm thanh nhân thảo chính là mưa đúng lúc, có cái này 2 gốc ngàn năm thanh nhân thảo. Thương thế của hắn chẳng mấy chốc sẽ tốt.
Bất quá khi hắn vừa nghĩ tới Thạch Việt sinh tử chưa biết, trên mặt liền không khỏi lộ ra vẻ tiếc hận, hắn tự nhiên không cho rằng Thạch Việt có còn sống khả năng.
Lý Tiểu Hữu, ngươi có lòng, đúng rồi Thạch Sư Điệt đem số dư trả nợ không có.
Hắn bây giờ không có ở đây, lão phu thay hắn trả nợ số dư đi.
Chu Trấn Vũ giống như là nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi.
Số dư còn chưa trả thành, bất quá ta tin được Thạch Đạo Hữu, chờ hắn trở về, lại còn lại linh thạch bổ sung chính là, đây là chúng ta lúc trước đã nói xong.
Chu Trấn Vũ gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói ra, Lý Tiểu Hữu, lão phu muốn theo ngươi đặt trước một nhóm linh dược, không biết tiên thảo các hiện tại mở cửa làm ăn không có.
Thụ chiến sự ảnh hưởng, tiên thảo các cũng dọn đến phi tiên thành, tạm thời không đỡ để ý, hai ngày nữa cùng chính thức gây dựng, Chu tiền bối muốn đặt trước linh dược gì, có thể trước đó mô phỏng cái tờ đơn, gây dựng ngày đó phái người đưa tới chính là, chỉ cần không phải năm quá cao hoặc là quá chân quý linh dược, đều có thể đặt trước.
Chính thức gây dựng.
Gia sư cũng đến phi tiên thành.
Không biết Lý Tiểu Hữu có thể hay không dẫn tiến một chút.
Chu Mô muốn tự mình tiếp một chút lệnh sư.
Chu Trấn Vũ mặt lộ vẻ thành khẩn nói.
Gia sư hành tung, vạn bối cũng không rõ ràng, vạn bối phụng mệnh đến phi tiên thành mở tiên thảo các, sự tình khác, cũng không rõ ràng.
Thạch Việt lắc đầu, huyền chuyển cự tuyệt.
Nghe lời này, Chu Trấn Vũ có chút thất vọng.
Thái Hư Tông dưới mắt chính là một khối thơm ngào ngạt thịt mỡ, khẳng định có người muốn cắn một thanh. Chu Trấn Vũ lúc này mới muốn làm quen Tiêu Giao Tử, nếu là có thể kéo đến Tiêu Giao Tử cái này vừa có lực cường viện, Thái Hư Tông mới có thể tại phi tiên thành đứng đổi ổn.
Tiên thảo các thế lực sau lưng thần bí khó lường, hắn vốn muốn mượn trợ Lý Mục Bạch quan hệ, cùng Lý Mục Bạch sư phụ Tiêu Giao Tử kết bạn một chút, bất quá hắn hiển nhiên tính lầm, Lý Mục Bạch tựa hồ không nguyện ý lộ ra mình sư phụ hạ lạc.
Chu tiền bối, ngài nghỉ ngơi thật tốt, vãn bối còn có việc mang theo, trước hết cáo từ, hai ngày về sau, tiên thảo các gầy dựng. Còn xin Chu tiền bối nhất định phải phái người cổ động.
Tốt, lão phu nhất định phái người đi cổ động, Lý Tiểu Hữu nếu là gặp được phiền phái gì, cứ tới tìm lão phu, xem ở Thạch Sư Điệt phân thượng, chỉ cần là lão phu phạm vi năng lực bên trong, lão phu nhất định rút.
Chu Trấn Vũ gật đầu, hào phóng hứa hẹn nói.
Thạch Việt một chút do dự, nhẹ giọng nói ra, nói đến, vãn bối thật là có một sự kiện cần Chu tiền bối hỗ trợ, vãn bối có việc muốn gặp quý phái Mộ Dung Hiểu Hiểu Mộ Dung tiên tử một mặt. Không biết Chu tiền bối có thể hay không tạo thuận lợi.
Việc rất nhỏ, ra Thái Hư Các, ngươi để canh giữ ở cổng Hứa Sáng Loáng dẫn ngươi đi Mộ Dung sư điệt chỗ ở chính là, Mộ Dung sư điệt cùng Lý Tiểu Hữu là cùng thế hệ, tương hô ở giữa, đi lại một chút cũng là chuyện rất bình thường.
Chu Trấn Vũ miệng đầy đáp ứng.
Thạch Việt cảm ơn một tiếng, quay người rời đi.
Hắn chân trước vừa đi, Chu Thông Thiên theo lệnh trong phòng đi ra.
Trước kia còn cảm thấy Lý Mục Bạch cùng Thạch sư điệt tương tự, hiện tại xem ra, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Hai người chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, lời nói cử chỉ rất là khác biệt, căn bản không phải một người.
Chu Thông Thiên chậm rãi nói.
Đúng vậy a.
Bất kể nói thế nào, chúng ta Thái Hư Tông hiện tại bách phế đại hưng, bản tông lấy luyện đan thuật có tiếng đại đường, nếu là Lý Mục Bạch có thể quần quận không ngừng cho chúng ta cung cấp linh dược, bản tông nhất định có thể tại phi tiên thành đứng vững gót chân.
Thụ chiến sự ảnh hưởng, hiện tại linh dược giá cả nhắc lên nhắc lại, bản tông tích xúc mặc dù không ít, thế nhưng là khắp nơi đều dùng linh thạch. Tốn hao không ít, nếu là có thể đặt trước linh dược lời nói, có thể tiết kiệm bộ phận chi tiêu, bất quá bây giờ khẩn yếu nhất là thương thế của ngươi, bản tông nhật sau toàn bộ nhờ ngươi chống đỡ, ngươi trước tiên đem ngàn năm thanh nhân thảo luyện chế thành đan dược phục dụng đi.
Chữa thương quan trọng.
Chu Thông Thiên ân cần nói.
Nói xong lời này, Chu Thông Thiên quay người rời đi.
Chu Trấn Vũ nhìn qua hai gốc ngàn năm thanh nhân thảo, thở dài một hơi, tự nhủ, Thạch Sư Điệt, ngươi yên tâm, tương lai có cơ hội, lão phu nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Chính tay đâm cửu nhân.
Thái Hư Các phụ cận một tòa ưu tĩnh biệt tử, Thạch Việt đứng tại cửa sân.
Hắn vạng hai bên nhìn một cái, cũng không có những người khác.
Hắn hít sâu một hơi, đi lên trước, khẽ chọc hai lần làm bằng sắt vòng cửa.
Không người đáp lại, Thạch Việt lại gõ cửa mấy lần.
Cũng không lâu lắm, Lý Ngạn thanh âm quen thuộc vang lên, ai vậy?
Là Lý Sư Tỷ A.
Cửa sân đánh mà ra, Lý Ngạn đi ra.
Lý Ngạn nhìn thấy Thạch Việt, trợn mắt hốt mồm, trên tay bưng lấy linh bánh ngọt rơi xuống đất.
Nàng gái mũi chua chua, hai mắt đỏ lên, bước nhanh bổ nhào vào Thạch Việt trong ngực, khóc thút thít nói, ca, thật là ngươi à.
Ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc không về được, ta lo lắng chết ngươi.
Thạch Việt trong lòng lướt qua một dòng nước ấm, vô vô Lý Ngạn đầu, nhẹ giọng nói ra, tốt, ta bây giờ không phải là trở về rồi sao?
Có lời gì, đi vào rồi nói sau.
Lý Ngạn nhẹ gật đầu, xoa xoa nước mắt, lôi kéo Thạch Việt hướng trong viện đi.
Nàng vừa mới đóng lại cửa sân. Một đạo tràn ngập thanh âm kinh ngạc đống nhiên vang lên, Thạch sư đệ.
Thạch Việt xoay người nhìn lại, còn gặp Mộ Dung Hiểu Hiểu bước nhanh hướng hắn lao đến, té nhào vào trong ngực của hắn,
cách đó không xa, Trần Hạnh Nhi thấy cảnh này, trợn mắt hốt mồm. Chương 842, ngươi thật không có thích qua ta. Nàng căn bản không biết Lý Mục Bạch là Thạch Việt, nàng kinh ngạc chính là Mộ Dung Hiểu Hiểu cử động, thế mà bổ nhào vào một nam tử xa lạ trong ngực. Thạch sư đệ, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì liền tốt, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mộ Dung Hiểu Hiểu mắt đỏ nói, một nhóm nhiệt lệ xẹt qua tuyệt mỹ gương mặt. Thạch Việt cảm nhận được trong ngực nhuyễn ngọc ôn hương, một cỗ nhàn nhạt xử nữ mùi thơm cơ thể truyền vào mũi của hắn ở giữa, trong lòng không khỏi rung động, khí tức cũng biến thành thô trọng một chút. Mộ Dung Hiểu Hiểu tựa hồ cảm thấy Thạch Việt thân thể biến hóa vi diệu, gương mặt bay lên một vòng đỏ ửng, vội vàng đẩy ra Thạch Việt. Lúc này, Trần Hạnh Nhi cũng đi tới, nàng trên dưới quan sát một chút Thạch Việt, trừng mắt nhìn, có chút khó có thể tin mà hỏi, ngươi là Thạch Việt Thạch sư đệ? Thạch Việt nhìn về phía Mộ Dung Hiểu Hiểu, Mộ Dung Hiểu Hiểu giống như là nhớ ra cái gì đó, truyền âm giải thích nói, Hạnh Nhi cũng không biết ngươi chính là Lý Mục Bạch, ngươi có thể không cùng với nàng lộ ra thân phận, bất quá ta tin tưởng Hạnh Nhi, nàng là sẽ không bán đứng ngươi. Thạch Việt do dự một chút, cho Trần Hạnh Nhi truyền âm, Trần Sư Tỷ, ta đúng là Thạch Việt, bất quá ta thân phận bây giờ là Lý Mục Bạch, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, hy vọng ngươi không muốn tiết lộ ra ngoài thân phận của ta. Trần Hạnh Nhi nghe vậy, lập tức đại hỉ, bất quá nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt vui mừng ngưng tụ, mặt lộ vẻ vẻ phức tạp gật gật đầu. Nàng cũng không đốc, nàng xem ra, Mộ Dung Hiểu Hiểu thích Thạch Việt, nếu không vừa rồi cũng sẽ không nhào tới. Thạch Việt đã cự tuyệt nàng. Nàng đương nhiên sẽ không quấn lấy Thạch Việt không thả. Nhìn thấy Trần Hạnh Nhi một cử động kia, Thạch Việt ở trong lòng thở dài một hơi, nói thật, hắn mới vừa rồi còn thật lo lắng Trần Hạnh Nhi sẽ làm ra cái khác cử động, bất quá hiển nhiên, Trần Hạnh Nhi so với hắn trong tưởng tượng thông minh nhiều. Đến trong phòng nói chuyện đi. Ngạn Nhi, tới giúp ta pha một bình linh trà. Mộ Dung Hiểu Hiểu xông Lý Ngạn nháy mắt, Lý Ngạn rất ngoan ngoãn đi theo. Trước đó rút lui vội vàng, hắn cùng Trần Hạnh Nhi cũng không có cái gì trò chuyện. Tính toán. Hắn cùng Trần Hạnh Nhi đã mấy năm không gặp, không biết nói những gì, bầu không khí có chút lúng túng. Trần Sư Tỷ, những năm này không thấy, ngươi vẫn khỏe chứ? Thạch Việt trầm ngâm nửa ngày, phá vỡ trầm mặc. Cũng không tệ lắm, ngươi đây. Trần Hạnh Nhi khách sáo nói. Vẫn được, mấy năm không thấy, Trần Sư Tỷ cũng chúc cơ. Trần Hạnh Nhi một trận cười khổ, thở dài một hơi, sâu kín nói ra, ta chỉ là chúc cơ sơ kỳ, chỗ nào so ra mà vượt Thạch Sư Đệ, ngươi cũng tu luyện tới chúc cơ cảnh viên mãn. Chắc hẳn không bao lâu, ngươi liền sẽ tiến vào kết đan kỳ đi. Nói thật, lúc trước Thạch Việt cự tuyệt nàng, trong nội tâm nàng vẫn là có mấy phần oán khí, nàng cảm thấy mình tư chất cũng không so Thạch Việt chênh lệch, mặc dù dung mạo không đúng Trầm Ngư Lạc Nhạn, bất quá cũng không phải nhận không ra người, nàng nghĩ mãi mà không rõ Thạch Việt vì cái gì cự tuyệt nàng. Cho tới hôm nay, nàng xem như minh bạch, Thạch Việt tư chất khả năng không tốt, bất quá khẳng định có một chút dựa vào, nếu không sẽ không như thế sắp tu luyện đến trúc cơ viên mãn cảnh. Lấy Thạch Việt hiện tại bày ra năng lực, cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu mới là trai tài gái sắc. Kết đan nào có dễ dàng như vậy, nhìn cơ duyên đi. Tốt, chúng ta đi qua đi. Đừng để Mộ Dung sư tỷ đợi lâu. Thạch Việt không nguyện ý trong vấn đề này nhiều lời, quay người liền muốn rời khỏi. Trần Hạnh Nhi trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc, cắn răng hô, chờ một chút, Thạch sư đệ, ta có một câu muốn hỏi ngươi, ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Thạch Việt thở dài một hơi, xoay người lại, nói ra, Trần sư tỷ, có lời gì ngươi cứ hỏi đi. Hắn mơ hồ đoán được Trần Hạnh Nhi muốn hỏi điều gì, chỉ là không muốn để cho Trần Hạnh Nhi khó xử thôi. Trần Hạnh Nhi do dự một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Việt, nhẹ giọng hỏi, Thạch sư đệ, ngươi thích qua ta à? Trần sư tỷ, ta một mực lấy ngươi làm sư tỷ đối đãi, không có ý khác. Có thể là ta trước đó làm một ít sự tình để ngươi hiểu lầm, thật có lỗi, việc này sai tại ta. Thạch Việt nghĩ, vẫn là như nói thật nói. Trần Hạnh Nhi hàm răng cắn chặt môi đỏ, hỏi, ngươi thật không có thích qua ta. Dù là một tia, ta một mực lấy ngươi làm sư tỷ, hy vọng về sau ngươi có thể tiếp tục gọi ta Thạch sư đệ. Thạch Việt từng chữ từng câu nói, trên mặt lộ ra thần sắc trịnh trọng. Trần Hạnh Nhi khỏe miệng nổi lên một vòng cười khổ, gật đầu nói ra, ta hiểu được, Thạch sư đệ, ta hy vọng chúng ta về sau vẫn là sư tỷ sư đệ, ngươi cứ nói đi. Thạch Việt khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói ra, đây là tự nhiên. Nếu không ta cũng sẽ không nói cho ngươi ta che giấu thân phận, bản tông liền ba người biết thân phận của ta, ngươi không muốn hướng những người khác lộ ra việc này, cho dù là Chu sư thúc bọn hắn cũng không được, minh bạch chưa? Ta minh bạch, tốt, chúng ta đi qua đi. Nếu không Mộ Dung sư tỷ hẳn là suy nghĩ. Trần Hạnh Nhi không chút nghĩ ngợi đáp ứng, quay người rời đi. Thạch Việt thở dài một hơi, bước nhanh đi theo. Thạch Việt, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Lý Ngạn cùng Trần Hạnh Nhi ngồi vây chung một chỗ, trên bàn bày biện mấy đĩa linh bánh ngọt còn có hai ấm linh trà.
Đúng rồi, Thạch sư đệ, ngươi là thế nào trốn tới? Ta nhớ được ngươi không đúng bị một nguyên anh nữ tu dùng pháp bảo lấy đi a. Ngươi là thế nào trốn tới? Mộ Dung Hiểu Hiểu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tò mò hỏi.
Đúng a.
Thạch sư đệ, ngươi là thế nào trốn tới? Trần Hạnh Nhi trong mắt tràn đầy vẻ tò mò.
Mộ Dung sư tỷ, ta không đúng cùng ngươi tiết lộ qua a.
Ta là thay cái nào đó đại thương minh làm việc, bọn hắn cho ta một trường cao cấp phụ triện, tiêu cái gì cản khôn phù, có thể không nhìn đại bộ phận cấm chế, ta lúc này mới trốn ra được. Thạch Việt hàm hồ giải thích nói.
Càn khôn phủ.
Ngươi bị pháp bảo lấy đi đều có thể đào tẩu. Mộ Dung Hiểu Hiểu đầy mắt nghi hoặc.
Ừm, dù sao rất lợi hại, không nói cái này, ta lần này đến phi tiên thành, là vì mở tiên thảo các, thân phận của ta không thể hướng những người khác lộ ra.
Nói đến chỗ này, Thạch Việt trên mặt lộ ra thần sắc trịnh trọng.
Thạch đại ca, ta về tiên thảo các giúp ngươi đi.
Thạch sư đệ, ta cũng có thể hỗ trợ.
Mộ Dung Hiểu Hiểu lên tiếng phụ hòa nói.
Trần Hạnh Nhi một chút do dự, cũng mở miệng nói ra, Thạch sư đệ, ngươi nếu là không ghét bỏ, ta cũng có thể hỗ trợ.
Thạch Việt lắc đầu, nghiêm túc nói ra, không cần, các ngươi có thể đi vào xem, bất quá không cần đi hỗ trợ, hiện tại ta gặp một chút phiền toái, nói không chừng sẽ có địch nhân tìm tới cửa, đến lúc đó ta không có cách nào chiếu cố các ngươi.
Hắn lo lắng Thiên Minh Ngũ Sát tìm tới cửa, lúc này mới không cho Lý Ngạn ba người hỗ trợ, đây cũng là hắn thuê Trần Tam cùng Lỗ Nhị nguyên nhân chủ yếu.
Gặp phải phiền toái.
Có nặng lắm không?
Đã khả năng có địch nhân tìm phiền toái, ngươi làm gì còn muốn mở tiên thảo các, trực tiếp khôi phục thân phận, lấy Thạch Việt thân phận tiếp tục tu luyện không được sao a?
Mộ Dung Hiểu Hiểu nhướng mày, có chút không hiểu hỏi.
Thạch Việt thân phận càng không an toàn, đoán chừng rất nhanh sẽ có một chút bối cảnh cường đại người tìm tới cửa, dù sao các ngươi nhất định phải nhớ kỹ thay ta giữ bí mật, khi chưa từng thấy ta.
Mặt khác ta tại Phi Tiên Thành mở tiên thảo các, cũng có một chút nguyên nhân khác, huống hồ còn có thể thuận tiện trợ giúp bản tông. Bản tông lấy luyện đan thuật có tiếng đại đường, nếu là nghĩ tại Phi Tiên Thành đứng vững gót chân, khẳng định cần đại lượng linh dược luyện đan cần đại lượng linh dược, ta có thể cho bản tông cung cấp linh dược, nuôi cấy luyện đan sư, đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình.
Chương 843, có rảnh tới uống trà.
Đã như vậy, quên đi, cần chúng ta hỗ trợ, ngươi cũng không nên khách khí, cứ mở miệng.
Mộ Dung Hiểu Hiểu trịnh trọng hứa hẹn nói.
Thạch Việt gật đầu, tiếp tục nói ra, đúng rồi. Bản tông bây giờ còn có bao nhiêu đệ tử, cụ thể an bài thế nào?
Cần ta hỗ trợ a?
Ta đây cũng không rõ ràng, cái này phải hỏi trưởng môn sư thúc mới biết được, ta đến lúc đó tìm hiểu một chút lại cùng ngươi nói đi.
Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Thạch Việt liền đứng dậy cáo tử, Mộ Dung Hiểu Hiểu tự mình tiễn hắn rời đi.
Ra cửa sân, Mộ Dung Hiểu Hiểu một chút do dự, đỏ mặt dặn dò, Lý Đạo Hữu, ngươi làm chuyện cẩn thận một chút, có rảnh nhiều đến chỗ của ta uống trà nói chuyện phiếm.
Nói xong lời này, Mộ Dung Hiểu Hiểu quay người đi trở về.
Có rảnh uống trà nói chuyện phiếm.
Ta mới không có rảnh rỗi như vậy.
Thạch Việt gãi đầu một cái, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ.
Trở lại mướn lầu các, khẽ rửa gần lầu các, Trần Tam cùng Lỗ Nhị liền mặt mỉm cười tiến lên đón.
Trưởng quỹ trở về rồi.
Ngài nhìn xem còn cần chúng ta làm chút gì.
Trần Tam nhiệt tình hỏi.
Đúng vậy a.
Trưởng quỹ, có chuyện gì, ngài cứ việc phân phó.
Lỗ Nhị gật đầu phụ hòa nói, khắp khuôn mặt là nịnh nọt tiếu dung.
Thạch Việt vòng quanh lầu các dạo qua một vòng, nhìn thấy trong trong ngoài ngoài đều sạch sẽ, hài lòng nhẹ gật đầu, tất cả ném cho hai người hai khối trung phẩm linh thạch, phân phó nói, các ngươi làm không tệ, Phi Tiên Thành giá hàng hơi đắt, trước cho các ngươi sớm phát một tháng bổng lộc, mình tìm địa phương ở lại, hai ngày sau giờ thìn đến nơi đây tập hợp, tại trong hai ngày này, các ngươi đi hỏi thăm một chút Phi Tiên Thành bên trong linh thảo cửa hàng linh dược giá cả, còn có Phi Tiên
Thành tình huống, đơn giản tới nói, ta muốn hiểu Phi Tiên Thành đại khái tình huống. Đây là ta chính thức cho các ngươi việc cần làm xong có trọng thưởng, các ngươi minh bạch chưa?
Đúng vậy, trưởng quỹ, ngài liền đợi đến tin vào đi.
Tìm hiểu tin tức loại chuyện này chúng ta am hiểu nhất.
Trần Tam vô vô ngực, lòng tin tràn đầy đáp ứng.
Không sai, chuyện này hay giao cho chúng ta đi.
Thạch Việt gật đầu, dặn dò hai câu, liền để cho hai người rời đi.
Lầu các có một cái tầng hầm, có hơn 30 trượng lớn nhỏ, Thạch Việt đi vào tầng hầm, lấy ra 7 trận vật liệu. Một hơi bày ra ngũ hành kim quang trận, lục hợp cấm nguyên trận cùng bắt đầu kim từ trận ba tòa trận pháp, lấy ra trận bản kích hoạt lên trận pháp.
Tâm hắn niệm khẽ động, tiến vào trưởng thiên không gian.
48 mẫu linh điển, 2 mẫu ruộng trồng linh dược chân quý, còn lại 46 mẫu linh điển, trồng thường dùng 100 năm linh dược, không sai biệt lắm thành thủ.
Sớm tại đến đây Phi Tiên Thành trên đường, Thạch Việt liền mua một nhóm mấy chục năm phần thường dùng linh dược, dự định trồng đến 100 năm liền bán ra.
Kim Nhi cùng Ngân Nhi tại trong linh điền bận rộn. Ngân Nhi dưới sự chỉ huy của Kim Nhi, cho linh dược làm mưa.
Thạch Việt trước đó sử dụng linh lung phòng tránh né Thái Tư Tư truy sát, Tiêu Giao Tử lần nữa biến mất, hơn phân nửa là linh hồn lực tiêu hao quá độ. Hắn bước nhanh đi vào linh nhãn chi tuyển trước mặt, nhìn qua hai gốc lớn chừng bàn tay thất thải cửu diệp liên, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Tính toán thời gian, cái này hai gốc thất thải cửu diệp liên đã có 300 năm. Lấy trưởng thiên không gian thời gian bây giờ tốc độ chạy, hai gốc thất thải cửu diệp liên dài đến vạn năm chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, Ngân Nhi bước nhanh tới, sờ lấy khô quắt bụng, có chút ủy khuất nói nói, chủ nhân, có hay không ăn ngon? Gần nhất ta liền chưa ăn qua cơm no. Muội muội, ngươi không đúng vừa ăn 20 cân linh mễ cơm A. Vẫn chưa tới một canh giờ, ngươi lại đói bụng. Kim Nhi vạch trần Ngân Nhi nội tình. Thạch Việt cho lúc trước Kim Nhi Ngân Nhi một chút đồ ăn, đầy đủ các nàng ăn no nê nhiều rừng. Ngân Nhi gương mặt xinh đẹp bay lên một vòng đỏ ửng, ấp úng nói ra, tỷ tỷ ngươi nói lung tung, ai ai vừa rồi ăn 20 cân linh mễ cơm, nói hình như ngươi không ăn, chủ nhân, ta như thế nghe lời, lại là đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút có phải hay không cũng bình thường. Cũng không thấy được ngươi tu vi tiến bộ bao nhiêu. Kim Nhi trợn nhìn Ngân Nhi một chút, có chút bất đắc dĩ nói. Tốt. Thạch Việt cười khẽ một tiếng, cưng chiều sờ lên Ngân Nhi đầu, cười nói, ngươi nha đầu này, ăn nhiều một chút là không quan hệ. Bất quá làm việc nhưng không cho lười biếng. Hắn từ trong ngực móc ra một cái lam sắc túi trữ vật, đưa cho Ngân Nhi, phân phó nói, bên trong có một ít nhị phẩm linh cốc cùng một chút linh quả, tiết kiệm một chút ăn, đừng lập tức đã ăn xong. Ngân Nhi nhếch miệng cười một tiếng, nói, chủ nhân tốt nhất rồi, tạ ơn chủ nhân. Kim Nhi vượt lên trước một bước, nhận lấy lam sắc túi trữ vật, nói ra, ta đến đảm bảo đồ ăn, nếu là cho ngươi đảm bảo, không dùng đến mấy ngày, ngươi liền sẽ đem đồ vật đã ăn xong. Ngân Nhi nghe xong lời này, chu miệng nhỏ, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra, một mặt ủy khuất nhìn qua Thạch Việt. Thạch Việt khẽ cười một cái, phân phó nói, được rồi, Kim Nhi, cho nàng 20 cân thanh nguyệt linh mễ đi. Chính ngươi cũng cầm 20 cân, Ngân Nhi, ngươi lại đi tách ra một khối linh mật ăn, về sau muốn nghe tỉ tỉ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không thể thiếu ngươi ăn ngon. Ngân Nhi nín khóc mỉm cười, cảm ơn một tiếng, bước nhanh hướng phía tổ ong phóng đi. Kim Nhi, linh dược mọc có vấn đề gì a? Trường thiên không gian có cái gì dị thường a? Không có dị thường, linh dược mọc không tệ. Thạch Việt hài lòng gật đầu, phân phó nói, vậy là tốt rồi, nếu là có cái gì dị thường, lập tức cho ta biết. Biết, chủ nhân. Kim Nhi miệng đầy đáp ứng. Thạch Việt tại trường thiên không gian dạo qua một vòng, xác nhận không có dị thường về sau, thối lui ra khỏi trường thiên không gian. Cổ kiếm các, gian nào đó mật thất. Độc Cô Tín chính xếp bằng ở một khối trắng đoán bồ đoàn bên trên, trước người đặt vào một cái đàn mục bàn cờ. Phía trên bày đầy lít nha lít nhít răng khắp nơi quân cờ đen trắng, tại kỳ đối diện, ngồi một tiên phong đạo cốt lão giả áo bào trắng. Lý sư đệ, Thái Hư Tông thế mà toát ra một nguyên anh tu sĩ, còn mang theo một đám tàn binh bại tướng rút lui đến Phi Tiên Thành. Độc Cô Tín tay áo lắc một cái, một viên hắc sắc quân cờ rơi vào trên bàn cờ, thuận miệng nói. Lão giả áo bào trắng gật đầu, trả lời, vốn cho rằng Mộ Dung lão quỷ chết về sau, Thái Hư Tông liền bước, không nghĩ tới Thái Hư Tông vận khí tốt, nhiều một nguyên anh tu sĩ. Bất quá để cho ta hiếu kỳ chính là, Phong Hỏa Môn, Thải Hà Cốc hai nhà này tông môn lúc rút lui đều lọt vào ma đạo đánh lén, tổn thất nặng nề, dẫn đội nguyên anh tu sĩ chết thì chết, thương thì thương, Vạn Thú Tông tức thì bị toàn diệt, Thái Hư Tông thế mà có thể mang theo tàn binh bại tướng rút lui đến Phi Tiên Thành. Không đơn giản a. Cái này cũng không kỳ quái, Thái Hư Tông thực lực vốn chính là yếu nhất, đoán chừng ma đạo cũng không coi trọng Thái Hư Tông đi. Không biết Thái Hư Tông thêm ra một nguyên anh tu sĩ. Lúc này mới may mắn để Thái Hư Tông đào thoát đi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, chúng ta nếu là đem Thái Hư Tông thu nhập dưới trướng, dạng này chúng ta thêm ra một nguyên anh tu sĩ, chúng ta cũng có thể tốt hơn tại Phi Tiên Thành đứng vững gót chân. Đừng quên, Thái Hư Tông lấy luyện đan thuật có tiếng đại đường, nếu là có thể đem Thái Hư Tông biến thành của mình, chúng ta có thể để Thái Hư Tông đệ tử là chúng ta luyện đan, tương đương với thêm ra một thần tài. Chương 844, Khôi phục kinh doanh. Thế nhưng là Chu Chấn Vũ đã cự tuyệt chúng ta đề nghị, tại Phi Tiên Thành bên trong, chúng ta cũng không thể tới cứng A. Hắc hắc, lão phu tử có diệu kế, Lý sư đệ ngươi cứ yên tâm đi. Độc Cô Tín cười hắc hắc, có chút thần bí nói. Lão giả áo bào trắng hơi kinh ngạc, không nói thêm gì. Hai ngày thời gian, lặng yên mà qua. Một ngày này sáng sớm, Trần Tam cùng Lỗ Nhị sớm liền đi tới Thạch Việt chỗ lầu các, lầu các đã phủ lên có khắc tiên thảo các ba chữ to bảng hiệu. Ta để các ngươi làm sự tình. Các ngươi làm thế nào? Thạch Việt uống một ngụm linh trà, một mặt lạnh nhạt hỏi. Trưởng quỹ, đây là chúng ta hai ngày này dò thăm tình huống, ngài nhìn xem phải chăng có bỏ sót. Trần Tam vừa nói, một bên lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa tới. Thạch Việt tiếp nhận ngọc giản,
thần thức một xuyên vào trong đó, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một lát sau, Thạch Việt rời khỏi thần thức, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Mặc dù làm không đúng rất tốt, bất quá các ngươi tại hai ngày thời điểm có thể đánh tìm được nhiều tin tức như vậy, đã rất tốt, đây là cho các ngươi khen thưởng. Về sau các ngươi ngay tại tiên thảo các làm việc, ban đêm giờ dậu đúng giờ gây dựng, sau hai canh giờ đóng cửa, các ngươi phải làm sự tình, ta đã khắc lục tại trong ngọc giản, các ngươi lấy về từ từ xem, đêm nay giờ dậu đến tiên thảo các công việc. Thạch Việt từ trong ngực lấy ra hai khối trung phẩm linh thạch cùng một khối thẻ ngọc màu xanh lam, ném cho Trần Tam. Vâng, trưởng quỹ, tạ trưởng quỹ khen thưởng. Trần Tam mặt lộ vẻ vui mừng, cảm ơn một câu, nhận linh thạch cùng ngọc giản, mang theo Lỗ Nhị rời đi. Trần Tam cùng Lỗ Nhị sau khi đi, Thạch Việt tại tiên thảo các cổng treo một tấm bảng hiệu, trên đó viết một hàng chữ nhỏ, từ ngày hôm nay, tiên thảo các khôi phục kinh doanh, muốn đặt trước linh dược đạo hữu tới cửa hỏi thăm, mặt khác tạm thời không tiếp thụ ngàn năm linh dược đặt hàng, ghi chú, trước đó tại tiên thảo các đặt trước linh dược đạo hữu, có thể lên môn cầm hàng, chỉ nhận chứng từ không nhận người. Cân nhắc đến ngàn năm linh dược trưởng thành chu kỳ quá dài, Thạch Việt bản thân không có ý định tại phi tiên thành đợi bao lâu, cho nên quyết định tạm thời không tiếp. Lúc trước đại đường, Bắc Yên cùng Tây Hán Tam Quốc gia tu tiên thế lực đặt trước không ít linh dược, những linh dược này đều đã dài đến chỉ định năm, tự nhiên muốn giao hàng. Đương nhiên, Thạch Việt vô cùng rõ ràng, nhận chiến sự ảnh hưởng, đặt trước linh dược tu tiên thế lực có lẽ cũng không biết tiên thảo các tại phi tiên thành khai trương, bất quá làm ăn giảng cứu chính là một cái tin tự, chỉ cần có người cầm chứng từ tới cửa, Thạch Việt tự nhiên sẽ giao hàng. Treo lên bảng hiệu về sau, hắn liền trở về phòng nghỉ ngơi. Giờ dậu, sắc trời tối xuống, phi tiên thành bên trong đèn đuốc sáng trưng, dòng người như nước thủy triều. Tiên thảo các lặng yên mở cửa buôn bán, cùng tiệm khác phô khác biệt chính là, Trần Tam cùng Lỗ Nhị cũng không có tại tiên thảo các cổng gào to, mà là tại tiên thảo các bên trong uống trà ăn điểm tâm. Trưởng quỹ, tiên thảo các vừa gây dựng, tại phi tiên thành không có danh khí gì, nếu không chúng ta ra ngoài gào to một cái đi. Trần Tam hảo tâm đề nghị. Thạch Việt cười nhạt một tiếng, nói ra, không cần, các ngươi nhớ kỹ. Tiên thảo các không là bình thường linh thảo cửa hàng, chúng ta sẽ không chủ động đi ôm khách, mà là muốn khách nhân tự động tới cửa, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, không có khách nhân tới cửa, các ngươi liền uống trà ăn điểm tâm. Trần Tam cùng Lỗ Nhị hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Thạch Việt ánh mắt tràn đầy vẻ kính nể. Lý Mục Bạch không hổ là tiên thảo các trưởng quỹ, phong cách làm việc đều cùng cái khác trưởng quỹ không giống. Chúc mừng a. Lý Tiểu Hữu, chúc mừng quý điếm gầy dự. Một đạo có chút hào sảng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, Chu Thông Thiên sải bước đi tiến đến, cười rạng rỡ, ở sau lưng hắn thì là La Phù Hải, Mộ Dung Hiểu Hiểu hai người. Nhìn thấy có khách vào cửa, Trần Tam cùng Lỗ Nhị trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một vòng tiêu dung, bước nhanh nên đón tiếp lấy, chăm miệng một lời nói ra, vị tiền bối này, có cái gì tiểu nhân có thể đến giúp ngài a? Thạch Việt thấy cảnh này, âm thầm gật đầu, phân phó nói, Trần Tam, ngươi đi pha một bình linh trà. Hắn xông Chu Thông Thiên làm một cái thủ hiệu mời, nói ra, Chu tiền bối, mời lên lầu. Chu Thông Thiên đi theo Thạch Việt đi vào lầu 3, Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng La Phù Hải theo sát phía sau. Thạch Việt cùng Chu Thông Thiên vừa mới ngồi xuống, Trần Tam liền bưng một bình nóng hôi hổi linh trà đi lên, vung xuống nước trà về sau, Trần Tam liền lui xuống. Lý Tiểu Hữu, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, nói nhảm Lão Phu cũng không muốn nói nhiều, nói rõ đi. Lão Phu nghĩ đặt trước một nhóm trăm năm linh dược, đây là tờ đơn, không biết bao lâu có hàng. Chu Thông Thiên uống một hớp nước trà, thẳng vào chính đề. Lấy ra một viên kim sắc ngọc giản, đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt thần thức xuyên vào trong đó, cũng không lâu lắm, hắn thối lui ra khỏi thần thức. Trong ngọc giản ghi chép 50 chồng linh dược tên, đại bộ phận là thường dùng trăm năm linh dược, một số nhỏ linh dược mặc dù không thường dùng, bất quá không hiếm thấy, trên thị trường đều có thể mua được, chính là số lượng hơi nhiều, mỗi một loại linh dược đều có 300 gốc, hết thể 1.500.000 gốc linh dược. Nhiều như vậy gốc linh dược, coi như Thạch Việt cấp cho ưu đãi. Cần linh thạch cũng là một bút giá trên trời, Thái Hư Tông nội tình mặc dù thâm hậu, bất quá có thể hay không xuất ra như thế đại bút linh thạch vẫn là hai chuyện khác nhau. Thạch Việt quay đầu nhìn về phía Chu Thông Thiên, nghi ngờ nói, Chu tiền bối, những linh dược này mặc dù là phổ biến linh dược, bất quá số lượng nhiều lắm, cần linh thạch là một bút giá trên trời, ngươi có thể lấy ra được nhiều linh thạch như vậy. Chu Thông Thiên cười nhẹ, giải thích nói, Lý Tiểu Hữu, Lao Phu nhớ kỹ ngươi trước kia nói qua, có thể cầm tự linh hoàn thay thế linh thạch. Không khéo chính là, chúng ta Thái Hư Tông trên tay có đại lượng tự linh hoàn, trả nợ số dư dư xài. Thạch Việt giật mình, trong lòng thở dài một hơi, nói ra, sau 3 tháng có hàng, như thế một số lớn đơn đặt hàng, tại hạ có thể tại lúc đầu giá cả trên cơ sở tiện nghi một thành, đã chu tiền bối trên tay có đại lượng tự linh hoàn, tiền đặt cọc liền lấy tự linh hoàn kết toán đi.
Vậy liền đa tạ Lý tiểu hữu, đây là tiền đặt cọc, lưu thêm thiếu bổ. Chu Thông Thiên đại hỉ, từ trong ngực móc ra một cái màu xanh túi chữ vật, đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt nhận lấy thần thức quét qua, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, nhận màu xanh túi chữ vật. Trong túi chữ vật tự linh hoàn nhiều, vượt qua tưởng tượng của hắn. Đúng rồi, Lý tiểu hữu, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là La Phù Hải La Sư Điệt, La Sư Điệt, vị này là Lý Mục Bạch Lý đạo hữu, các ngươi người trẻ tuổi hẳn là nhiều đi lại một chút mới là. Chu Thông Thiên chỉ vào La Phù Hải, nhiệt tình giới thiệu nói. La Mô Kính đã lâu Lý đạo hữu đại danh, hạnh ngộ hạnh ngộ. La Phù Hải khách sáo một câu, ngữ khí có chút lãnh đạm. Chu Thông Thiên nhướng mày, vội vàng giải thích nói, Lý tiểu hữu, La Sư Điệt tính tình chính là như vậy, ngươi đừng nên trách. Không sao, La đạo hữu là tính tình bên trong người, tại hạ rất thưởng thức. Thạch Việt cười nhạt một tiếng, lơ đến nói. Hắn hiểu rất rõ La Phù Hải, trừ phi ngươi trình độ chế bùa cao hơn La Phù Hải, nếu không dù là ngươi là kết đan kỳ tu sĩ, La Phù Hải cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt nhìn. La Phù Hải chỉ phục khí chế phù thiên phú cao hơn hắn tu sĩ, điểm này, Chu Thông Thiên vô cùng rõ ràng. Hắn hôm nay mang La Phù Hải tới, chỉ là vì kết một cái thiện duyên thôi, không nghĩ tới La Phù Hải vẫn là không bỏ xuống được giá đỡ, kém chút cùng Lý Mục Bạch trở mặt, cũng may Lý Mục Bạch tương đối rộng lượng, không có đem việc này để ở trong lòng. Chương 845, Tương lai trận pháp sư. Thời gian không còn sớm, lão phu sẽ không quấy rầy Lý Tiểu Hữu làm ăn, La Sư Điệt, cùng ta trở về, Mộ Dung Sư Điệt, ngươi không đúng có chuyện tìm Lý Tiểu Hữu a. Các ngươi người trẻ tuổi chậm rãi trò chuyện. Nói xong lời này, Chu Thông Thiên liền mang theo La Phù Hải đi xuống lầu dưới, Thạch Việt cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu vội vàng tiến lên đưa tiễn. Chu tiền bối đi thong thả. Trần Tam, Lỗ Nhị, các ngươi canh giữ ở bên ngoài, không có ta phân phó, không cho phép quấy rầy ta cùng Mộ Dung tiên tử nói chuyện. Thạch Việt phân phó một tiếng, đem Mộ Dung Hiểu Hiểu mời đến tầng hầm. Trần Tam cùng Lỗ Nhị liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vòng vẻ mặt bị ổi. Mộ Dung sư tỷ, trưởng môn sư thúc làm sao xuất ra nhiều như vậy tự linh hoàn? Hắn đến lúc đó thật có thể xuất ra nhiều như vậy tự linh hoàn gắn nợ. Thạch Việt nhíu mày hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bản tông một mực có lưu trữ đan dược thói quen, chính là vì hôm nay làm chuẩn bị, ngươi cứ yên tâm đi. Trưởng môn sư thúc nhất định có thể lấy ra được đủ nhiều tự linh hoàn, ngươi chỉ cần thông chi thương minh là được rồi. Mộ Dung Hiểu Hiểu xinh đẹp cười nói. Trưởng môn sư thúc đặt trước linh dược đều là thường dùng trăm năm linh dược. Hắn đặt trước nhiều như vậy linh dược làm gì? Đã bản tông có lưu trữ đan dược thói quen, vì sao còn muốn mua sắm nhiều như vậy linh dược? Thạch Việt rất là không hiểu truy vấn. Mộ Dung Hiểu Hiểu cười khổ một tiếng, giải thích nói, rất đơn giản, nuôi cấy luyện đan sư, phụ Chu Trấn Vũ Chu sư tổ mệnh lệnh, theo đệ tử bản tông bên trong chọn lựa một chút đệ tử, phân biệt bồi dưỡng thành luyện đan sư, luyện khí sư, chế phù sư cùng trận pháp sư, Chu sư tổ chỉ là nghĩ dựng lên một cái giàn khung, bất quá Thạch sư đệ ngươi hẳn là cũng hiểu rõ. Bản tông lấy luyện đan thuật có tiếng đại đường, tại luyện khí, chế phù cùng trận pháp phương diện biểu hiện bình thường, trưởng môn. Sư thúc là muốn cầm tồn kho tự linh hoàn đặt trước một nhóm trăm năm linh dược nuôi cấy luyện đan sư, cũng mở tiệm đan dược, lấy bán ra đan dược duy trì tông môn vận chuyển. Bản tông là có lưu trữ đan dược thói quen, bất quá chúng ta đại đường, Bắc Yên liên thủ đối kháng Tần Quốc Ma Đạo 3 năm, bản tông tồn trữ đan dược đều tiêu hao 7-8 phần, liền tự linh hoàn số lượng tương đối nhiều. Thạch Việt bừng tỉnh đại ngộ. Chu Thông Thiên đem tồn kho tự linh hoàn đều lấy ra, xem ra Thái Hư Tông tình huống dưới mắt xác thực không ổn, cũng may hắn tại trưởng thiên không gian trồng đại lượng thường dùng linh dược, vừa vặn có thể bán ra cho Chu Thông Thiên. Mộ Dung sư tỷ ngươi yên tâm, ta cùng thúc phía trên mau chóng giao hàng, đúng, La sư đệ am hiểu chế phù, hắn hẳn là tại bản tông bồi dưỡng chế phù sư liệt kê đi. Làm sao có thể, La sư đệ tư chất còn tại đó, trưởng môn sư thúc là sẽ không đem hắn làm chế phù sư bồi dưỡng, ta không có đoán sai. Trưởng môn sư thúc cùng điều động các loại tài nguyên trợ giúp La sư đệ kết đan, bản tông thực lực đại tổn, thêm ra một kết đan kỳ tu sĩ, thực lực cũng sẽ gia tăng một chút. Thạch Việt âm thầm gật đầu, nói thật, như hắn là Chu Thông Thiên, cũng sẽ không coi La Phù Hải là làm chế phù sư nuôi cấy, kia là đại tài tiểu dụng. Đúng rồi, Mộ Dung sư tỷ, Ngạn Nhi tại trận pháp nhất đạo thiên phú không tồi, ngươi cùng trưởng môn sư thúc tiến cử lên, đem nó làm trận pháp sư nuôi cấy. Thạch Việt đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dặn dò. Ta đang muốn nói với ngươi đâu. Hai ngày trước Hàn Tĩnh Hàn sư thúc làm một cái liên quan tới trận pháp khảo thí, Lý Ngạn muội muội lấy hạng nhất thành tích trổ hết tài năng, nàng thế mà có thể bố trí nhiều loại trung cấp trận pháp, thật bất khả tư nghị, Hàn sư thúc tại chỗ đem nàng thu làm đệ tử, Thạch sư đệ, nàng không đúng ngươi dạy dỗ đi. Thạch Việt giang tay ra, cười khổ nói, Mộ Dung sư tỷ, ngươi làm ta là chân tiên A. Ta cũng không phải cái gì cũng biết,
ta trước đó theo cái nào đó cổ tu sĩ trong động phủ đạt được mấy quyển trận pháp điển tịch, tùy ý ném cho Ngạn Nhi quan sát, không nghĩ tới nha đầu này thế mà rất nhanh liền lĩnh ngộ trên điển tịch nội dung, ta đoán nàng trời sinh chính là trận pháp sư, này mới khiến ngươi cùng trưởng môn sư thúc đề cử nàng. Cổ tu sĩ động phủ. Trận pháp điển tịch, lời giải thích này cũng là nói thông được, ta còn tưởng rằng Lý Ngạn muội muội là ngươi dạy dỗ đâu. Thạch Việt khép cười một cái, không có tại cái đề tài này bên trên nhiều lời, nói chuyện phiếm hai câu, mang theo Mộ Dung Hiểu Hiểu rời đi tầng hầm. Lý đạo hữu, tạm biệt. Mộ Dung Hiểu Hiểu vứt xuống một câu, quay người đi ra tiên thảo các. Thạch Việt nhìn qua Mộ Dung Hiểu Hiểu đi xa bóng lưng, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Trần Tam thận trọng nhìn Thạch Việt một chút, trên mặt lộ ra nịnh nọt tiếu dung, có chút lấy lòng nói ra, trưởng quỹ, có muốn hay không ta giúp ngươi tìm hiểu một chút Mộ Dung tiền bối yêu thích. Mộ Dung tiền bối thế nhưng là Thái Hư Tông thiên chi kiều nữ, không tìm hiểu rõ ràng nàng yêu thích, rất dễ dàng làm tức giận nàng. Thạch Việt trừng Trần Tam một chút, tức giận nói, tình tìm hiểu một chút lông gà vỏ tỏi sự tình, chúng ta là mở cửa làm ăn, hẳn là nghĩ đến làm sao đi dãy linh thạch, mà không phải nghĩ những thứ này loạn thất bát tao sự tình. Trần Tam ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng gật đầu nói ra, trưởng quỹ nói đúng lắm, tiểu nhân nhớ kỹ, về sau không tìm hiểu những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Thạch Việt đang muốn tiếp lấy răn dạy hai câu, Lỗ Nhị khẽ ồ lên một tiếng, chỉ vào cổng nói ra, trưởng quỹ, có khách tới cửa. Thạch Việt quay đầu nhìn lại, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Còn gặp hai tên nam tử sải bước đi tiến đến, hai người không đúng người khác, chính là Trương Thư Hằng cùng Trương Hàn Lâm. Thạch Việt đến Phi Tiên Thành vẫn chưa tới 5 ngày, tiên thảo các gầy dựng vẫn chưa tới 1 ngày, Trương gia nhanh như vậy liền đạt được tin tức. Không hợp với lẽ thường, chẳng lẽ là Tây Hán cũng bị Đại Tần Ma Đạo chiếm đoạt? Trương gia chạy tán loạn đến Phi Tiên Thành, trùng hợp đụng phải tiên thảo các mở cửa kinh doanh. Thạch Việt đoán 89/10, đại đường cùng Bắc Yên liên quân bị Tần Quốc Ma Đạo đánh tan về sau, Trương Thư Hằng lập tức tổ chức tộc nhân, trong đêm thu thập hành lý rút lui Tây Hán, miễn cho bị cuốn vào chiến sự bên trong. Trương Thư Hằng chân trước vừa đi không bao lâu, Tây Hán tu tiên môn phái liền bắt đầu kéo trắng đinh, cưỡng ép thu nạp Tây Hán tu sĩ gia tộc, để từng cái tu tiên gia tộc điều động tộc nhân tham dự đối kháng Đại Tần Ma Đạo. Phi Tiên Thành là Đông Nguyên tu tiên giới lớn nhất một cỗ tu tiên thế lực, Trương Thư Hằng mang theo trong tộc tinh anh rút lui đến Phi Tiên Thành, về phần những cái kia tư chất bình thường tộc nhân thì phân tán an trí tại nhiều cái quốc gia. Cứ như vậy, cho dù xảy ra bất trắc, Trương gia cũng không trở thành diệt tộc. Trương Thư Hằng vừa tiến vào Phi Tiên Thành, Trương Phong liền lên báo phát hiện một tòa hư hư thực thực tiên thảo các cửa hàng, Trương Thư Hằng không nói hai lời mang theo Trương Hàn Lâm thẳng đến tiên thảo các mà đến, lúc này mới phát sinh mở đầu một màn. Lý Tiểu Hữu, đã lâu không gặp, ngươi làm sao đem tiên thảo các lái đến Phi Tiên Thành rồi? Chúng ta còn tưởng rằng tiên thảo các đóng cửa nữa nha. Trương Hàn Lâm xung Thạch Việt mỉm cười, trêu ghẹo nói. Trương tiền bối nói đùa, thụ chiến sự ảnh hưởng, vạn bối phụng gia sư mệnh lệnh, đem tiên thảo các di chuyển đến Phi Tiên Thành, chuyện đột nhiên xảy ra, chưa kịp thông chi Trương tiền bối cùng khách nhân khác, kính thỉnh thứ lỗi. Thạch Việt mang theo ấy này nói. Trương Thư Hằng cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, không sao. Lão Phu có thể lý giải, Lý Tiểu Hữu, chúng ta Trương gia đặt trước linh dược, đều có thể cầm hàng A. Đương nhiên có thể, hai vị tiền bối có thể mang theo chứng từ. Tại hạ chỉ nhận chứng từ không nhận người. Chương 846, tranh mua 1.000 năm linh dược. Trương Thư Hằng hai mắt sáng lên, nói ra, chứng từ một mực tại Lão Phu trong túi chữ vật, một tấc cũng không rời, Lý Tiểu Hữu, đêm nay có thể cầm hàng A. Đương nhiên có thể, hai vị tiền bối, mời lên lầu. Thạch Việt mỉm cười. Làm một cái thủ hiệu mời. Trương Thư Hằng cùng Trương Hàn Lâm trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một vòng vui mừng, bước nhanh chạy lên lầu, Thạch Việt theo sát phía sau. Một chén trà thời gian về sau, Trương Thư Hằng cùng Trương Hàn Lâm theo dưới lầu đi xuống, khắp khuôn mặt là vui mừng, Thạch Việt theo sát phía sau, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Lý Tiểu Hữu, đưa đến nơi này là được rồi, không cần đưa nữa, dừng bước. Trương Thư Hằng vẻ mặt ôn hòa nói. Thạch Việt đem Trương gia đặt trước linh dược giao cho Trương Thư Hằng. Trương Thư Hằng cũng trả hết số dư, song phương tất cả đều vui vẻ. Trương Thư Hằng vốn còn muốn đặt trước vài cọng ngàn năm linh dược, bất quá tiên thảo các hiện tại không thể đặt trước ngàn năm linh dược, Trương Thư Hằng liền đổi giọng đặt trước một nhóm thường dùng 100 năm linh dược, cũng thống khoái thanh toán tiền đặt cọc. Một mẫu linh điền liền có thể loại hơn 700 gốc linh dược, còn lại hơn 40 mẫu linh điền, liền có thể chủng xuất hơn 3 vạn gốc linh dược, cũng may Thạch Việt có dự kiến trước. Chạy đến Phi Tiên Thành trước đó liền mua một nhóm lớn thường dùng linh dược chủng tại Trường Thiên Không Gian, tiếp qua hơn một tháng liền có thể dài đến 100 năm. Trương tiền bối đi thong thả, nếu là cần đặt trước linh dược, nhất định phải đến bản điểm tới. Thạch Việt khách sáo nói. Ha ha, nhất định nhất định. Trương Thư Hằng không chút nghĩ ngợi đáp ứng, mang theo Trương Hàn Lâm rời đi.
Trưởng quỹ, nhanh như vậy liền làm thành hai bút làm ăn.
Tiểu nhân bội phục không thôi, tuy nói mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, bất quá tiên thảo các vừa mới gầy dựng, mà lại chúng ta vị trí có chút hẻo lánh, nếu không phải trùng hợp trải qua nơi đây, chỉ sợ rất khó phát hiện bản điếm, dù sao phi tiên thành linh thảo cửa hàng không có 100 cũng có 80, hạn hữu tu sĩ sẽ tới nơi này mua sắm linh dược, cho dù có tu sĩ nghe nói qua tiên thảo các tên tuổi, thế nhưng là bọn hắn chưa chắc sẽ lại tới đây, dù sao hai chúng ta nhàn rỗi không chuyện gì. Không bằng hai chúng ta dọc theo đường đi gào to một chút, ngài cảm thấy thế nào? Trần Tam trên mặt lộ ra nịnh nọt tiếu dung, thận trọng hỏi. Hắn vừa mới gia nhập tiên thảo các, tự nhiên hy vọng làm nhiều một chút việc, tốt chiếm được Lý Mục Bạch cái này trưởng quỹ niềm vui. Không sai, trưởng quỹ, ngươi liền để chúng ta ra ngoài gào to một cái đi. Nói không chừng có thể tiếp vào càng nhiều sinh ý đâu. Lỗ Nhị Phụ Hòa nói. Thạch Việt nghe vậy, cảm thấy Trần Tam nói rất có lý. Phi Tiên Thành không thể so với Tam Hâm Phường Thị, bất luận là phường thị quy mô lớn nhỏ, cửa hàng số lượng nhiều ít, lui tới tu sĩ nhiều ít, Phi Tiên Thành đều viễn siêu Tam Hâm Phường Thị. Nếu là không có người tuyên truyền một chút, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng đều không ai tới cửa đặt trước linh dược. Thạch Việt suy nghĩ một lát, gật đầu đáp ứng, tốt ta. Hai người các ngươi liền vất vả một chút, đi trên đường gào to một chút, nhiều chuyển vài vòng, nhớ kỹ tiểu đơn không muốn tiếp, tối thiểu đến duy nhất một lần đặt hàng 100 gốc trăm năm trở lên linh thảo mới tiếp. Trần Tam lập tức đại hỉ, lên tiếng, cùng Lỗ Nhị bước nhanh ra ngoài. Đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ, đều đến xem thử, tiên thảo các tiếp nhận trăm năm linh dược đặt trước. Chất lượng tốt, qua cái thôn này cũng không có cái tiệm này. Tiên thảo các khai trương, muốn đặt trước linh dược đạo hữu tiền bối cũng không nên bỏ lỡ. Bản điếm trước đó mở tại đại đường Tam Hâm Phường Thị, tín dự tốt, đều tiến đến nhìn một chút. Một trận lớn tiếng gào to âm thanh truyền vào Thạch Việt bên hai, Thạch Việt khẽ cười một cái, xem ra hắn thuê Trần Tam cùng Lỗ Nhị là chính xác. Trần Tam cùng Lỗ Nhị làm việc chịu khó, làm người cơ linh, mấu chốt nhất là nội tình sạch sẽ, dùng yên tâm. Cổ kiếm các, gian nào đó mật thất. Lý Hạo Nam đang cùng Độc Cô Tín hồi báo cái gì? Độc Cô sư thúc, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta đã đem Phi Tiên Thành bên trong mấy nhà cỡ lớn linh thảo cửa hàng phổ biến trăm năm linh dược toàn bộ mua, hết thẻ 9,682 gốc, đây là tờ đơn, bên trong ghi chép linh dược tên giá cả và số lượng, ngài xem qua một chút. Lý Hạo Nam vừa nói, một bên lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh lam, hai tay đưa cho Độc Cô Tín. Độc Cô Tín tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, đôi lông mày nhíu một cái, nghi ngờ nói: thường dùng trăm năm linh dược làm sao đắt nhiều như vậy? Phi Tiên Thành như thế đại, làm sao chỉ có hơn 9.000 gốc? Lý Hạo Nam cười khổ một cái, giải thích nói, thụ chiến sự ảnh hưởng, sở hữu tu tiên tài nguyên đều nâng giá, đặc biệt là linh dược cùng linh đan loại này hút hàng hàng, mỗi ngày giá cả đều ở trên trướng, có không ít thế lực cầm trên tay thường dùng trăm năm linh dược chữ hàng, trên thị trường thường dùng trăm năm linh dược cũng không nhiều, nếu là Thái Hư Tông người mua sắm linh dược, khẳng định mua sắm không có bao nhiêu trăm năm linh dược. Không có thường dùng trăm năm linh dược luyện đan. Bọn hắn tồn kho đan dược trèo trống không được bao dài thời gian, đến lúc đó, Thái Hư Tông người còn không phải yêu cầu đến chúng ta trên thân. Nói đến chỗ này, Lý Hạo Nam trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Độc Cô Tín lạnh lùng trừng Lý Hạo Nam một chút, tức giận nói, bây giờ nói lời này còn quá sớm, chờ Thái Hư Tông Chu Trấn Vũ tới cửa xin giúp đỡ lại nói cũng không muộn, ngươi đi khố phòng lại đi nhận lấy một món linh thạch, đem trên thị trường cái khác tiểu linh thảo cửa hàng linh dược cũng toàn bộ mua xuống. Lão phu muốn Thái Hư Tông mua sắm đệ tử mua không được một gốc trăm năm linh dược, ta xem bọn hắn làm sao luyện đan. Trúc cơ kỳ phục dụng đan dược đều là dùng trăm năm trở lên linh dược luyện chế mà thành, tại Phi Tiên Thành bên trong, trúc cơ tu sĩ số lượng là nhiều nhất, Độc Cô Tín phán đoán, Thái Hư Tông khẳng định biết lái thiết tiệm đan dược bán ra đan dược, bởi vậy, Thái Hư Tông cần đại lượng trăm năm linh dược, khống chế trăm năm linh dược, tương đương với kẹp lại Thái Hư Tông cổ. Đương nhiên, Độc Cô Tín tự nhiên không cách nào mua đi tất cả trăm năm linh dược, đây là tu sĩ chi thành, không đúng đại đường, bất quá thế lực khác đều tại chữ hàng trăm năm linh dược chuẩn bị giá cao bán ra, trên thị trường còn sót lại trăm năm linh dược cũng không nhiều, Độc Cô Tín chỉ cần mua đi trên thị trường bán ra trăm năm linh dược là đủ. Phi Tiên Thành phụ cận 10 vạn dặm trong vòng, không có tòa thứ 2 phường thị, chờ Thái Hư Tông phát hiện mua không được trăm năm linh dược, Độc Cô Tín lại ra mặt lấy lòng, Thái Hư Tông chỉ có thể nắm lỗ mũi đáp ứng. Nghĩ đến đây, Độc Cô Tín trên mặt liền không khỏi lộ ra đắc ý thần sắc. Vâng, Độc Cô sư thúc, vẫn là Độc Cô sư thúc có thấy xa. Lý Hạo Nam liên thanh đáp ứng, trên mặt lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Độc Cô Tín nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, đúng lúc này, một trận chói tai âm thanh bén nhọn theo trong ngực của hắn vang lên. Độc Cô Tín nụ cười trên mặt trì trệ, từ trong ngực lấy ra một mặt đưa tin bản, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, linh quang lóe lên, một đạo có chút mừng rỡ thanh âm nam tử lập tức vang lên, Độc Cô sư thúc, tin tức tốt, tiên thảo các khai trường, Tam Hâm Phường thị cái kia tiên thảo các, rời đi Phi Tiên Thành, ngay tại Phi Tiên Thành góc đông nam trên đường phố. Tiên thảo các khai trương. Việc này coi là thật. Độc Cô Tín hai mắt sáng lên, hô hấp trở nên dồn dập lên. Trước đó chiến sự khẩn trương, hắn không dứt ra được tiến về Tam Hâm Phường thị, không có cách nào tham dự cạnh tranh ngàn năm linh dược, hắn một mực lưu ý tiên thảo các tin tức, đáng tiếc một mực tiên thảo các vẫn không có mở ra môn kinh doanh. Nếu là có thể theo tiên thảo các đặt trước một nhóm hắn cần ngàn năm linh dược, Độc Cô Tín có nhất định nắm chắc có thể tại 50 năm bên trong tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Chương 847, Thất ý thiên tài. Đệ tử không rõ ràng, là hai tên tự xưng là tiên thảo các điếm tiểu nhị luyện khí kỳ tu sĩ kêu, nghe bọn hắn nói, Lý Mục Bạch là bọn hắn trưởng quỹ, đệ tử cái này phái người đi thăm dò. Không cần, đã tiên thảo các ngay tại Phi Tiên Thành, lão phu tự mình đi một chuyến chính là. Độc Cô Tín trên mặt vui mừng khó mà che giấu. Vâng, Độc Cô sư thúc. Lý sư điệt, ngươi đi xuống đi. Liên theo lão phu mới vừa nói đi làm, lão phu hiện tại muốn đi một chuyến tiên thảo các. Độc Cô Tín vội vàng vứt xuống một câu, mở ra mật thất đại môn, sải bước đi ra ngoài. Tiên thảo các, rộng rãi trong hành lang, một nam một nữ tọa tại Thạch Việt đối diện, ba người chuyện trò vui vẻ. Một nam một nữ không đúng người khác, chính là Thải Hà Cốc Hồng Trần tiên tử Liễu Hồng Phất cùng Phong Hỏa môn Phùng Ly. Chuẩn xác mà nói, hai người hiện tại là cổ kiếm môn đệ tử, quần áo trên người có cổ kiếm môn tiêu chí. Mấy năm không thấy, Liễu Hồng Phất y nguyên dừng lại tại trúc cơ đại viên mãn, mà Phùng Ly vậy mà tiến vào trúc cơ hậu kỳ, quả thực để Thạch Việt cảm thấy kinh ngạc. Hắn hao phí đại lượng linh thạch cùng cái khác tu tiên tài nguyên, lại thêm trưởng thiên không gian tiện lợi, lúc này mới tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn. Mà Phùng Ly mấy năm không thấy, liền nhẹ nhõm tiến vào trúc cơ hậu kỳ, đây chính là thiên linh căn nghịch thiên ưu thế. Tăng thêm Phong Hỏa môn không tiếc hao phí đại lượng tài nguyên vung trồng, Phùng Ly tại trong vài năm tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ cũng không kỳ quái. Mấy năm trước, Thạch Việt còn có thể Liễu Hồng Phất cùng Phùng Ly trên thân nhìn thấy một cấu ngạo khí, bất quá lần nữa gặp nhau, trên thân hai người kia cấu ngạo khí không còn sót lại chút gì, ngẫm lại cũng thế, bọn hắn trước đó tại tông môn là thiên tử kiêu tử, hiện tại bọn hắn tông môn nhập vào cổ kiếm môn, làm việc phải cẩn thận từng ly từng tí, phân phối đến trên người bọn họ tài nguyên sẽ không quá nhiều, dần dần trên người bọn họ kia một cấu ngạo khí cũng liền bị mài hết. Nhìn thấy hai người hiện trạng, Thạch Việt trong lòng cũng là một trận thổn thức, xem ra vẫn là dựa vào chính mình tốt nhất, mình mới là mình lớn nhất chỗ dựa, người khác hoặc là tông môn chưa hẳn đáng tin, Liễu Hồng Phất cùng Phùng Ly chính là ví dụ tốt nhất. Liêu tiên tử, Phùng đạo hữu, chắc hẳn tiếp qua 10 năm 8 năm, các ngươi liền có thể kết đan đi. Thạch Việt nói một câu lời khách sáo. Liễu Hồng Phất cùng Phùng Ly liếc mắt nhìn lẫn nhau, một trận cười khổ. Nếu là tại lúc đầu tông môn, bọn hắn còn dám khoe khoang khoác lác nhất định có thể kết đan, hiện tại nhập vào cổ kiếm môn, vậy liền chưa hẳn, nói cho cùng, bọn hắn thủy chung là ngoại nhân, cổ kiếm môn khẳng định là ưu tiên bồi dưỡng mình lúc đầu đệ tử, đây là nhân chi thường tình. Lý Đạo Hưu nói đùa, kết đan nào có dễ dàng như vậy. Lý Đạo Hưu chẳng những kinh doanh như thế đại nhất ở giữa linh thảo cửa hàng, còn muốn tu luyện, tại hạ mặc cảm, có lệnh sư hiệp trợ, chắc hẳn Lý Đạo Hưu rất nhanh liền có thể kết đan. Phùng Ly trong giọng nói để lộ ra một tia lấy lòng hương vị. Mặc dù cổ kiếm môn không có bạc đãi hắn, nhưng là cổ kiếm môn bây giờ cũng không thể so với lúc trước, Phong Hỏa môn nhập vào cổ kiếm môn về sau, Phùng Ly đạt được tài nguyên tu luyện càng ngày càng ít, trong lòng của hắn ít nhiều có chút bất mãn, hắn ngoài ý muốn biết được tiên thảo các tại Phi Tiên Thành mở tiệm, liền cùng Liễu Hồng Phất hẹn nhau đến đây tiên thảo các cùng Lý Mục Bạch tự ôn chuyện, tốt xấu tại Tam Hâm Phường thị thời điểm từng có mấy lần gặp mặt, mặt khác thuận tiện đặt trước một chút linh dược. Đúng vậy a. Lấy Lý Đạo Hữu tư chất lại thêm lệnh sư hiệp trợ, Lý Đạo Hữu chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ kết đan, có lẽ qua mấy trăm năm, Lý Đạo Hữu liền trở thành Nguyên Anh kỳ tiền bối. Liêu Hồng Phất mỉm cười gật đầu nói: "Hai vị đạo hữu quá khen rồi, cho dù có gia sư hiệp trợ, tại hạ kết đan tỷ lệ cũng không cao." "Đúng, hai vị đạo hữu đến tiên thảo các, không đơn thuần là đi theo xuống ôn chuyện đi." "Cha cũng uống, điểm tâm cũng ăn, hai vị đạo hữu có chuyện nói thẳng chính là, chỉ cần không phải quá phận sự tình, tại hạ đều có thể đáp ứng." Phùng Ly cùng Liễu Hồng Phất liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vui mừng, liền tại bọn hắn muốn mở miệng trả lời thời điểm, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, "Hai người các ngươi không hảo hảo tại chỗ ở tu luyện, chạy lung tung cái gì?" Vừa dứt lời, Độc Cô Tín sải bước đi tiến đến. Phùng Ly cùng Liễu Hồng Phất nhìn thấy Độc Cô Tín, sắc mặt không hẹn mà cùng biến đổi, vội vàng đứng lên, xông Độc Cô Tín thi cái lễ, chăm miệng một lời nói ra, "Đệ tử bái kiến Độc Cô sư tổ." Độc Cô Tín một mặt đạm mạc nhẹ gật đầu, không chút khách khí phân phó nói, "Các ngươi đi giữ cửa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến, lão phu có chuyện quan trọng muốn cùng Lý Tiểu Hữu nói chuyện. Cho dù trong lòng muôn vàn không muốn, Phùng Ly cùng Liễu Hồng Phất vẫn là đáp ứng, cất bước đi ra ngoài. Thạch Việt nhíu mày, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Phùng Ly cùng Liễu Hồng Phất trước đó ở bên trong môn phái là thiên tử kiêu tử, hiện tại tông môn suy sụp, bọn hắn đi theo không may, Độc Cô Tín một câu, hai người liền ngoan ngoan đi gác cửa, thật sự là tạo hóa trêu người à. Độc Cô Tín trên dưới quan sát một chút Thạch Việt, ánh mắt hướng Tiên Thảo Các quét tới, khi ánh mắt của hắn chuyển qua tầng hầm thời điểm, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ kinh ngạc, trong miệng khẽ ổ lên một tiếng. Thạch Việt không cần hỏi cũng minh bạch, Độc Cô Tín khẳng định là ngoại phóng thần thức dò xét Tiên Thảo Các thời điểm, bị cấm nguyên trận chặn thần thức. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, đây cũng không phải Độc Cô Tín cố ý mạo phạm, mà là tu sĩ cấp cao một loại bản năng, bất kể nói thế nào, Độc Cô Tín thần thức bị chặn, làm việc cũng không trở thành quá phận. Độc Cô tiền bối, có cái gì vãn bối có thể đến giúp ngài sao? Thạch Việt trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, hỏi. Hắn đã sớm theo Mộ Dung Hiểu Hiểu miệng bên trong biết được, Cổ Kiếm Môn muốn đem Thái Hư Tông đặt vào dưới trướng, nếu không phải Chu Chấn Vũ kịp thời xuất hiện, Cổ Kiếm Môn người không chừng sẽ như thế nào đâu. Mạnh được yếu thua, đây là tu tiên giới pháp tắc sinh tồn, Thạch Việt cũng không kỳ quái, bất quá chuyện này tựa như một cây gai, làm cho hắn rất không thoải mái, nếu không phải xem ở linh thạch phân thượng, Thạch Việt không thèm để ý Độc Cô Tín. Độc Cô Tín tự nhiên không biết, trước mắt mình Lý Mục Bạch là Thái Hư Tông đệ tử, hắn càng không biết mình đã lên Lý Mục Bạch chán ghét danh sách. Ha ha, vậy lão phu liền nói thẳng, nghe nói lệnh sư là một nguyên anh tu sĩ, không biết Lý Tiểu Hữu có thể hay không dẫn tiến một chút. Lão phu có chuyện quan trọng muốn theo lệnh sư nói chuyện, Lý Tiểu Hữu ý như thế nào? Độc Cô Tín cười ha ha, thành khẩn nói. Không có ý tứ, Độc Cô tiền bối, gia sư hành tung, tại hạ cũng không rõ ràng, lão nhân gia ông ta hành tung luôn luôn mở mịt không biết, liền ngay cả ta cái này thần truyền đệ tử, cũng không biết lão nhân gia ông ta hành tung. Độc Cô Tín nhướng mày, sắc mặt có chút thất vọng, trầm ngâm một lát, tiếp lấy nói ra, đã không có cách nào liên hệ đến lệnh sư, tiên thảo các Lý Tiểu Hữu có thể làm chủ a. Đương nhiên có thể, vãn bối dù sao cũng là tiên thảo các trưởng quỹ, bất quá bản điếm không tiếp thụ ngàn năm linh dược đặt trước, ngàn năm trở xuống linh dược đều có thể, tiền đặt cọc muốn giao tổng số giao dịch một nửa. Lý Tiểu Hữu, lão phu nguyện ý ra gấp đôi giá tiền, làm phiền ngươi cùng mặt trên nói một chút, chỉ cần có thể đặt trước đến ngàn năm linh dược, lão phu bạc đại không được ngươi. Độc Cô Tín trầm ngâm nửa ngày, hào phóng hứa hẹn nói. Không có vấn đề, vãn bối sẽ mau chóng báo cáo đi lên, nếu là có tin tức. Vãn bối ngay lập tức sẽ thông chi Độc Cô tiền bối. Thạch Việt miệng đầy đáp ứng, dù sao được hay không đều là hắn định đoạt. Chương 848, 851. Lý Tiểu Hữu, lão phu bây giờ đang ở Phi Tiên Thành bên trong, nếu là gặp được phiền toái gì cần hỗ trợ, có thể đến Cổ Kiếm lâu tìm lão phu, chỉ cần tại lão phu phạm vi năng lực bên trong, lão phu tuyệt không từ chối. Thạch Việt nghe vậy, cảm ơn một câu. Lão phu sẽ không quấy rầy Lý Tiểu Hữu làm ăn, cáo tử. Độc Cô Tín gật đầu. Quay người đi ra ngoài. Đi ra tiên thảo các thời điểm, Độc Cô Tín nhìn Liễu Hồng Phất cùng Phùng Ly một chút, phân phó nói, các ngươi không muốn trò chuyện quá lâu, quấy rầy Lý Tiểu Hữu làm ăn, có thời gian vẫn là ở tại chỗ ở tu luyện tương đối tốt. Vâng, Độc Cô sư thúc. Liễu Hồng Phất cùng Phùng Ly chăm miệng một lời đáp ứng xuống. Thẳng đến Độc Cô Tín đi xa về sau, Liễu Hồng Phất cùng Phùng Ly không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Liêu tiên tử, Phùng đạo hữu, vào nói đi. Thạch Việt thanh âm tại hai người vang lên bên tai. Liêu Hồng Phất cùng Phùng Ly liếc mắt nhìn lẫn nhau, gật gật đầu, đi vào. Liêu tiên tử, Phùng đạo hữu, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi đi. Thạch Việt hơi không sai cười nói. Lý đạo hữu, chúng ta muốn đặt trước một nhóm linh dược, đây là tờ đơn, bất quá chúng ta trên thân không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch, muốn cầm một vài thứ thế chứ, không biết ý của ngươi như nào. Liêu Hồng Phất vừa nói, một bên theo túi chữ vật lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua. Nhíu mày. Trong ngọc giản ghi chép mấy chục loại linh dược, năm tại 400 năm tả hữu, những linh dược này tổng giá trị tại 50 vạn linh thạch tả hữu, đối với Thạch Việt tới nói, 50 vạn linh thạch cũng không phải là cái gì số lượng lớn. Bất quá hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ là 50 vạn linh thạch, liền chẳng lẽ Liêu Hồng Phất cùng Phùng Ly, thế mà muốn bắt đồ vật thế chứ, xem ra bọn hắn tại Cổ Kiếm môn trôi qua cũng không thế nào. Liêu Hồng Phất cùng Phùng Ly nếu là biết Thạch Việt ý nghĩ trong lòng, không phải tức chết không thể. 50 vạn linh thạch đối với bất luận cái gì trúc cơ tu sĩ tới nói, đều là một khoản tiền lớn, coi như bọn hắn trước đó là tông môn thiên tử kiêu tử, tông môn cấp cho bọn hắn tài nguyên càng nhiều là đan dược, linh thạch cũng không nhiều. Đại tần ma đạo bốn phía chinh chiến, khiến cho tu tiên giới lòng người bàng hoàng, giá hàng tăng vọt, bọn hắn mặc dù có một ít tích xúc, thế nhưng là giá hàng mỗi ngày đều tại sách, đặc biệt là đan dược và linh dược, bọn hắn căn bản không mua được bao nhiêu gốc linh dược, biết được tiên thảo các gầy dựng, lúc này mới đem chủ ý đánh tới Thạch Việt trên thân.
Lý đạo hữu, chúng ta cũng biết việc này không hợp quy củ, bất quá chúng ta cũng là cùng đường mặt lộ, lúc này mới tìm ngươi hỗ trợ, còn xin Lý đạo hữu giúp đỡ chút.
Phùng Ly mặt lộ vẻ thành khẩn chi sắc, trong mắt tràn đầy chờ mong Triệu Tứ.
Thạch Việt một phen tư lượng, hỏi, các ngươi có thể xuất ra thứ gì thế chấp?
Đem đồ vật lấy ra ta xem một chút.
Phùng Ly lập tức đại hỉ, lấy ra một cái màu xanh túi chữ vật, hướng xuống khẽ đảo, một mảnh hào quang lướt qua về sau, trên bàn nhiều mười mấy dạng vật liệu, khoáng thạch, yêu thú vật liệu luyện khí các loại.
Thạch Việt ánh mắt quét qua, khẽ ồ lên một tiếng, cầm lấy một khối lớn chừng cái trứng gà hình bầu dục vật thể.
Vật này toàn thân tử sắc, tản mát ra một trận dị hương.
Đây là vật gì?
Thạch Việt tò mò hỏi.
Đây là trúc cơ hậu kỳ tử ban linh điệp thể nội đản sinh dược thạch, có thể dùng tại luyện chế giải độc đan dược, linh phong linh điệp phục dụng, có thể gia tăng nhất định tiến giai tỷ lệ. Tử diệu thạch, thanh quang ngọc, hoàng lân khoáng thạch đều là tốt nhất vật liệu luyện khí. Lý đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào?
Liêu Hồng Phất chậm rãi giải thích nói, thần sắc có chút khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Việt, sợ Thạch Việt mở miệng cự tuyệt.
Thạch Việt cầm lấy một khối hiện ra hoàng quang khoáng thạch, lật xem một lượt lại buông xuống.
Những vật này mặc dù không tệ, bất quá cùng các ngươi muốn linh dược so ra, vẫn là có nhất định chênh lệch. Những tài liệu này tăng giá trị không gian cũng không lớn, linh dược hiện tại thế nhưng là hút hàng hàng, đặc biệt là 400 năm phần linh dược, giá cả càng ngày càng quý, tại hạ là làm ăn, hai vị đạo hữu cũng không thể muốn ta làm ăn lô vốn đi.
Phùng Ly một chút do dự, theo trong túi chữ vật lấy ra một khối rún gió quyển gia cửu.
Quyển gia cửu có hơn một xích dài, toàn thân màu vàng nhạt, phía trên hội họa lấy một chút sơn sơn thủy thủy, trong đó tòa nào đó trên đỉnh núi viết một cái tiên tự.
Lý đạo hữu, đây là một chương bảo tàng tan đồ, mặt trên còn có địa danh, chỉ là không biết cụ thể địa điểm ở nơi nào.
Phùng Ly mặt lộ vẻ thần sắc không muốn, đem quyển gia cửu đưa cho Thạch Việt.
Bảo tàng tan đồ.
Thạch Việt lập tức hứng thú.
Hắn nhớ không lầm, mình trước kia liền đạt được qua một quyển gia cửu, bất quá phía trên cũng không có cái gì chữ.
Không sai, cái này quyển gia cửu là chúng ta Phùng gia tổ truyền chi vật, chúng ta Phùng gia tiên tổ một mực không hề từ bỏ qua tìm kiếm phía trên địa phương, đáng tiếc một mực chưa thể toại nguyện. Bởi vì trong tộc tu sĩ cấp cao một mực tận sức tại tìm kiếm bảo tàng tàn đồ bên trên ghi lại địa phương, làm trễ nải rất nhiều thời gian, chúng ta Phùng gia dần dần mai một đi.
Phùng Ly nói đến chỗ này, sắc mặt tạm đạm xuống tới.
Nếu không phải bây giờ không có biện pháp, hắn cũng không muốn xuất ra tổ truyền chi vật thế chấp.
Bọn hắn Phùng gia lịch đại tộc nhân đều tận sức tại tìm kiếm bảo tàng tàn đồ vị trí, bất quá một mực chưa thể toại nguyện, Phùng Ly đã không đúng bảo tàng tàn con dấu trở địa phương báo bất kỳ hy vọng gì. Dứt khoát lấy ra làm thế chấp.
Trên tay của ta có một đoạn thiên diễm linh trúc, là ta theo cái nào đó cổ tu sĩ động phủ đạt được, còn có thể tiếp tục trồng thực. Thiên diễm linh trúc thế nhưng là đứng hàng thiên địa kỳ mục trên bảng kỳ trúc, có thể dùng để luyện chế kiếm khí, đao khí.
Liêu Hồng Phất Ngọc thủ lật một cái dài hơn thước hộp gỗ màu xanh liền xuất hiện trên tay.
Nàng mở ra hộp gỗ màu xanh, bên trong bày biện một gốc dài hơn thước hồng sắc linh trúc, tản mát ra một trận sóng nhiệt.
Thiên diễm linh trúc.
Thế nhưng là loại kia nhất định phải sinh trưởng tại núi lửa kỳ trúc.
Thạch Việt có chút cảm thấy hứng thú mà hỏi.
Hắn tại một bản cổ tịch bên trên nhìn qua thiên diễm linh trúc ghi chép, trăm năm dài một thước, cứng rắn vô cùng, thủy hỏa bất xâm, thường dùng tại luyện chế kiếm khí đao khí.
Vừa vận trưởng thiên không gian nhiều hơn một tòa núi lửa, đem thiên diễm linh trúc trùng tại trên núi lửa, dài đến ngàn năm có thể đem ra luyện chế pháp bảo.
Không sai, cái này đoạn linh trúc mặc dù chỉ có trăm năm, bất quá tốt xấu đứng hàng thiên địa kỳ một bảng. Lý đạo hưu nếu là không thích, chuyển tay bán đi cũng có thể đổi một món linh thạch.
Liêu Hồng Phất gật đầu, giải thích nói.
Thạch Việt trầm ngâm một lát, nói ra, xem ở chúng ta quen biết một trận phân thượng, thành giao, bất quá đặt trước linh dược muốn một đoạn thời gian mới có thể giao hàng, nếu không ta cho các ngươi linh thạch, các ngươi có thể trực tiếp đi mua sắm đan dược và cái khác tu tiên tài nguyên.
Không cần, chúng ta liền muốn đặt trước một nhóm linh dược.
Liêu Hồng Phất trực tiếp cự tuyệt đề nghị này.
Linh thạch sức mua càng ngày càng kém. Linh dược giá cả ngày càng tăng trưởng, bọn hắn đương nhiên là nghĩ đặt trước linh dược mà không phải linh thạch.
Tốt a, cuộc làm ăn này ta tiếp, bất quá có một việc ta phải nhắc nhở hai vị đạo hữu một câu, giữa chúng ta giao dịch không thể đến chỗ nói, dù sao ta còn muốn mở cửa làm ăn, nếu là đạo hữu khác đi theo bắt trước sẽ không tốt.
Liêu Hồng Phất cùng Phùng Ly lập tức đại hỉ, miệng đầy đáp ứng.
Chương 849, giá hàng lên nhanh.
Thạch Việt cho hai người viết một chương chứng từ, giao hàng thời gian tại nửa năm sau.
Nói chuyện phiếm hai câu, Liễu Hồng Phất cùng Phùng Ly liền cáo từ rời đi.
Sau đó thời gian, cũng không có khách nhân tới cửa.
Sau hai canh giờ, Thạch Việt đóng lại tiên thảo các cửa phòng,
đình chỉ kinh doanh. Đi vào tầng hầm, tâm hắn niệm khẽ động, tiến vào trưởng thiên không gian. Ngân Nhi tại tổ ong phía dưới nằm ngáy ho ho, Kim Nhi còn tại trong linh điền đi dạo. Kim Nhi, đem cái này gốc thiên diễm linh trúc trùng tại trên núi lửa, cẩn thận chiếu khán. Thạch Việt bước nhanh đi đến Kim Nhi bên người, đem thiên diễm linh trúc giao cho Kim Nhi, phân phó nói. Biết, chủ nhân. Kim Nhi miệng đầy đáp ứng. Đúng rồi, Ngân Nhi làm sao ngủ thiết đi? Nàng ngủ bao lâu? Thạch Việt nhìn về phía Ngân Nhi, thuận miệng hỏi. Muội muội vừa cho 48 mẫu làm mưa, thi xong mưa, nàng ăn 10 cân linh mễ cơm, nói có chút buồn ngủ, ngay tại tổ ong phía dưới ngủ thiết đi, chủ nhân, có muốn hay không ta đánh thức nàng? Thạch Việt gật gật đầu, lắc đầu nói ra, không cần, để nàng ngủ đi. Nếu là xảy ra chuyện gì khác thường tình huống, nhớ kỹ cho ta biết. Nói xong lời này, Thạch Việt liền thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Đi ra tiên thảo các, Thạch Việt dọc theo đường đi đi dạo, hắn đến Phi Tiên Thành đã mấy ngày, còn không có tốt tốt đi dạo qua. Phi Tiên Thành xác thực phồn hoa, người đi trên đường phố nối liền không dứt, thương phẩm chủng loại đông đảo. Thạch Việt đi dạo một vòng, phát hiện Phi Tiên Thành bên trong linh thảo cửa hàng rất nhiều, cơ hồ mỗi một con phố đều có một nhà linh thảo cửa hàng, tiệm đan dược số lượng cũng không ít. Đi dạo mấy nhà linh thảo cửa hàng về sau, Thạch Việt kinh ngạc phát hiện, thường dùng trăm năm linh dược cơ hồ không có, cho dù có, giá cả cũng là quý dọa người, tại 1000 khối linh thạch tả hữu, mỗi một nhà linh thảo cửa hàng đều treo thu mua trăm năm linh dược bảng hiệu. Thạch Việt xoay chuyển ánh mắt, đi vào một nhà linh thảo cửa hàng. Hứa Ký linh thảo cửa hàng là cửa hàng này danh tự, mặt tiền cửa hàng không đến 30 trượng lớn nhỏ, kệ hàng bên trên bày biện đại lượng linh dược. Trưởng quỹ chính là một râu tóc bạc trắng thanh bào lão giả, có luyện khí 9 tầng tu vi. Vị tiền bối này, muốn mua thứ gì? Thanh bào lão giả bước nhanh tới, cười rạng rỡ nói. Ta muốn mua một chút trăm năm linh dược, các ngươi cửa hàng liên tục trăm năm linh dược đều không có vài cọng. Thật sự là mất hứng. Thạch Việt cau mày nói. Tiền bối chớ trách, hiện tại trăm năm linh dược là hút hàng hàng, đặc biệt là trúc cơ tu sĩ thường dùng trăm năm linh dược, mỗi một nhà linh thảo cửa hàng đều tại giá cao thu mua, không đúng lão hủ nói lung tung, ngươi đến cái khác linh thảo cửa hàng cũng mua không được trăm năm linh dược, 200-300 năm linh dược còn có thể mua được. Đây là vì sao? Theo lý thuyết, năm càng cao không đúng càng chân quý a. Phi Tiên Thành bên trong trúc cơ tu sĩ số lượng nhiều nhất, bởi vậy, Phi Tiên Thành bên trong cửa hàng phần lớn là làm trúc cơ tu sĩ sinh ý. Trúc cơ tu sĩ phục dụng đan dược phần lớn phải dùng đến 100 năm linh dược, 300-400 năm linh dược giá cả tương đối so sánh quý, những cái kia cửa hàng lớn phô không có cách nào mua xuống sở hữu 300-400 năm linh dược, liền đại lượng thu mua 100 năm linh dược, có chủ dược không có phụ dược, làm sao luyện đan. Thạch Việt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn cơ hồ không nhìn thấy 100 năm linh dược, nguyên lai là chuyện như thế. Vị tiền bối này, ngài nếu là có 100 năm linh dược bán ra, tiểu nhân có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Làm sao ngươi biết ta có 100 năm linh dược bán ra? Thạch Việt đuôi lông mày nhíu một cái, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hắc hắc, lão hủ làm 50 năm linh dược sinh ý, tiền bối trên thân tản mát ra trận trận mùi thuốc, lâu tụ không tiêu tan, lão hủ phỏng đoán tiền bối khẳng định là có 100 năm linh dược, mà lại số lượng còn không ít. Thanh bào lão giả cười hắc hắc, thâm ý sâu sắc nói. Thạch Việt nghe vậy, lập tức hiểu ra, hắn vừa rồi tiến vào trưởng thiên không gian, tại linh điền bên cạnh ở lại một hồi, trên thân dính một chút mùi thuốc. Không nghĩ tới bị đối phương đoán được. Thanh bào lão giả sở dĩ nguyện ý nói với Thạch Việt nhiều như vậy, chủ yếu là hắn ngửi được Thạch Việt trên người tán phát ra mùi thuốc, nếu là đổi một người, hắn cũng sẽ không nhiều lời. Trưởng quỹ, ngươi mới vừa nói có bao nhiêu muốn bao nhiêu, tiệm mì của ngươi nhỏ như vậy, ăn được sao? Thạch Việt tò mò hỏi. Hắc hắc, tiền bối có chỗ không biết, vạn bối là Thiên Phong lĩnh Hứa gia tử đệ, cửa hàng này là chúng ta Hứa gia mở, nếu là tiền bối muốn bán ra 100 năm linh dược. Còn xin ưu tiên cân nhắc chúng ta Hứa ra, phương diện giá tiền tuyệt đối sẽ không để tiền bối ăn thiệt thòi. Thanh bào lão giả thành khẩn nói. Thiên Phong lĩnh Hứa ra. Thạch Việt hơi sững sờ, hắn chưa từng nghe qua cái này tu tiên gia tộc, bất quá theo thanh bào lão giả một phen bên trong, đó có thể thấy được Hứa ra thực lực cũng không tiểu. Các người Hứa ra liền mở ra một cái tiểu điếm. Không có tiệm khác phô rồi. Đương nhiên là có, hướng phía trước đi thẳng 100 trượng, rẽ phải đi 300 trượng. Rẽ trái 200 trượng có một tòa thiên thảo cung, đó cũng là chúng ta Hứa ra mở cửa hàng, kinh doanh linh dược bán ra cùng thu mua, tiền bối có thể đến thiên thảo cung nhìn một chút. Thạch Việt gật đầu, lại hỏi thăm vài câu, quay người rời đi. Sau gần nửa canh giờ, Thạch Việt đi vào mộ dung hiểu hiểu ở lại bên ngoài viện, ném đi một trường truyền âm phù đi vào. Cũng không lâu lắm, mộ dung hiểu hiểu mở cửa đi ra, mặt lộ vẻ vui mừng đem Thạch Việt mời đến đi. Thạch sư đệ, ngươi vừa đóng cửa liền đến tìm ta nói chuyện phiếm A. Mộ Dung Hiểu Hiểu xinh đẹp cười nói. Không đúng, Ngạn Nhi ở đó không? Ta tìm nàng có việc.
Mộ Dung Hiểu Hiểu có chút thất vọng, nói ra, Lý Ngạn muội muội giống như tại tu luyện, ngươi chờ một lát, ta đi giúp ngươi bảo nàng. Cũng không lâu lắm, Lý Ngạn liền xuất hiện tại Thạch Việt trước mặt. Mộ Dung sư tỷ, ta có chút việc tư muốn nói với Ngạn Nhi, làm phiền ngươi tránh lui một chút. Thạch Việt mang theo ấy này nói. Mộ Dung Hiểu Hiểu đôi mi thanh tú nhíu một cái, có chút u oán nói ra, sự tình gì muốn tránh đi ta? Ở ngay trước mặt ta nói không được a. Thạch Việt ngượng ngùng cười một tiếng, giải thích nói, ta muốn nói với Ngạn Nhi chút kinh doanh bên trên sự tình, đây là công sự, không thể tùy ý tiết lộ. Tốt a. Vậy các ngươi chậm rãi trò chuyện. Mộ Dung Hiểu Hiểu bất đắc dĩ gật gật đầu, quay người rời đi. Lý Ngạn nhìn qua Mộ Dung Hiểu Hiểu bóng lưng rời đi, xoay chuyển ánh mắt, thấp giọng nói ra, Thạch đại ca, Mộ Dung tỷ tỷ giống như tức giận, ngươi chờ một lúc nói vài lời hữu ích dụ dỗ một chút. Thạch Việt lơ ngơ, cau mày nói, tức giận. Không đến mức đi. Ta cùng ngươi đàm công sự, nàng có gì phải tức giận. Thạch đại ca, ngươi thật sự là một đầu, liên tục Mộ Dung tỷ tỷ sinh khí cũng nhìn không ra. Thạch Việt khoát tay áo, lơ đênh nói ra, được rồi, không nói cái này, ta lần này tới tìm ngươi, là có chuyện rất trọng yếu bàn giao cho ngươi đi làm. Chuyện rất trọng yếu. Thạch đại ca ngươi nói. Lý Ngạn nghe vậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nàng rất rõ ràng Thạch Việt là người, có thể để cho Thạch Việt xưng là chuyện quan trọng, khẳng định không là bình thường sự tình. Thạch Việt theo trong tay háo lấy ra một cái hoàng sắc túi chữ vật, đưa cho Lý Ngạn, nói ra, ngươi về sau cách mỗi 2 ngày đi một chuyến tiên thảo các, có một số việc ta không tiện làm, ngươi giúp ta đi làm, hiện trên tay ta liền có một chuyện cần ngươi hỗ trợ, trong này có một món linh thạch, còn có một viên ngọc giản, trong ngọc giản ghi chép mấy chục loại linh dược. Phần lớn là một chút thường gặp mấy chục năm phần, ngươi dựa theo ngọc giản ghi lại năm đi mua, mua được lập tức đi tiên thảo. Các tìm ta, nhớ kỹ, ta cho ngươi đi làm sự tình, không thể cùng những người khác lộ ra, còn có, ngươi muốn dịch dung đi mua. Biết, Thạch đại ca, ta sẽ làm sạch sẽ, bảo đảm sẽ không để cho người tra được trên người ngươi. Lý Ngạn gật đầu, lòng tin tràn đầy nói. Chương 850, Hoàng Long chân nhân. Thạch Việt dặn dò vài câu, liền tới đến trong đỉnh, Mộ Dung Hiểu Hiểu tọa tại trong đỉnh. Lộ ra một trường mặt khổ qua. Làm sao không nói lâu một chút? Nhanh như vậy liền nói xong rồi. Mộ Dung Hiểu Hiểu trận nhìn Thạch Việt một chút, có chút u hoan nói. Thạch Việt trong lòng một trận cười khổ, xem ra Lý Ngạn nói không sai, Mộ Dung Hiểu Hiểu thật sự tức giận. Cũng không có cái gì đại sự, chỉ là có chút sự tình để Ngạn Nhi hỗ trợ xử lý một chút. Đúng, ta có một chuyện muốn theo ngươi hỏi thăm một chút, chuyện này khả năng ngươi mới biết được. Thạch Việt hàm hồ giải thích một câu, liền rời đi chủ đề. Sự tình gì? Ngươi nói đi. Bản tông có phải hay không muốn mở tiệm đan dược? Có phải hay không gấp thiếu 100 năm linh dược? Thạch Việt thẳng vào chính đề. Mộ Dung Hiểu Hiểu trong mắt hiện ra mấy phần vẻ kinh ngạc, nói ra, xác thực có chuyện như thế, ta nghe trưởng môn sư thúc nói, trên thị trường 100 năm linh dược phần lớn bán sạch, tựa như là thế lực lớn chữ hàng 100 năm linh dược, dự định giá cao bán đi. Thạch Việt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Chu Thông Thiên cùng đặt trước một nhóm thường dùng 100 năm linh dược, nguyên lai là chuyện như thế. Thạch sư đệ. Điều kiện cho phép, ngươi thúc giục phía trên, nhanh chóng giao hàng đi. Bản tông mặc dù tồn xúc không ít 100 năm linh dược, bất quá muốn bồi dưỡng được mấy tên kinh nghiệm phong phú luyện đan sư, cần đại lượng 100 năm linh dược luyện tập. Không có vấn đề, ta cùng tận lực cùng mặt trên thúc giục. Thạch Việt không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Hắn cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền cáo từ rời đi. Thạch Việt tại Phi Tiên Thành bên trong đi dạo 2 vòng, trở về Tiên Thảo Các. Khi hắn trở lại Tiên Thảo Các cổng, phát hiện một giống như cột điện áo bào màu vàng đại hán đứng tại tiên thảo các cổng. Lý Tiểu Hữu, thật là ngươi, ngươi có thể tính trở về. Áo bào màu vàng đại hán xông Thạch Việt mỉm cười, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Thạch Việt trên dưới quan sát một chút áo bào màu vàng đại hán, hơi chần chờ, tò mò hỏi, tiền bối là. Lý Mục Bạch cái thân phận này gặp quá nhiều người, hắn một lát nghĩ không ra đối phương là ai. Áo bào màu vàng đại hán cũng không tức giận, mỉm cười nói ra, Lý Tiểu Hữu thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Bỉ nhân hoàng thần, mấy năm trước, chúng ta tại Tam Hâm Phường Thị tổ chức cỡ lớn đấu giá hội bên trên gặp qua, ta vô xuống hổ sát hoàn, Lý Tiểu Hưu nhớ lại không có. Thạch Việt giật mình, nói ra, nguyên lai là hoàng tiền bối, ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt, hoàng tiền bối tới tìm ta, có chuyện gì à? Nhị thúc ta nghe nói Lý Tiểu Hưu tại Phi Tiên Thành mở tiên thảo các, cố ý mời Lý Tiểu Hưu qua phủ một lần, không biết Lý Tiểu Hưu có danh hay không? Hoàng thần vẻ mặt ôn hòa nói. Nhị thúc. Không biết hoàng tiền bối nhị thúc là. Nhị thúc ta là Hoàng Long chân nhân, tại Phi Tiên Thành bên trong hơi có chút danh mỏng. Thạch Việt nghe vậy, trong lòng giật mình, trong mắt không khỏi lướt qua mấy phần vẻ kinh ngạc. Đối với Hoàng Long chân nhân đại danh, Thạch Việt lạ như sấm bên tai.
Phi Tiên Thành là Đông Nguyên tu tiên giới lớn nhất một cỗ tu tiên thế lực, chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, liền có ba tên nhiều, Hoàng Long Chân Nhân chính là một trong số đó. Hắn không nghĩ tới, Hoàng Thần lại là Hoàng Long Chân Nhân chất tử, Hoàng Long Thượng Nhân mời hắn tới cửa một lần, hơn phân nửa là muốn đặt trước ngàn năm linh dược. Thạch Việt một chút do dự, cười nói ra, nếu là Hoàng Tiền bối mời, văn bối tự nhiên tòng mệnh. Tại không có biết rõ ràng lai lịch của hắn trước đó, hắn tin tưởng Hoàng Long Chân Nhân sẽ không làm khó hắn. Là phúc là họa tránh không khỏi, một đại tu sĩ mời, hắn không tốt trực tiếp cự tuyệt, như thế quá không nể mặt Hoàng Long Chân Nhân. Lý Tiểu Hữu mời đi theo ta. Sau gần nửa canh giờ, Thạch Việt xuất hiện tại Phi Tiên Tháp cái nào đó sáng tỏ đại sảnh. Hắn vừa mới ngồi xuống, một tuổi trẻ mỹ mạo áo lam thị nữ liền đi tiến đến, buông xuống một chén nóng hôi hổi linh trà liền rời đi. Thạch Việt không có uống linh trà, tĩnh tọa trên ghế chờ. Cũng không lâu lắm, một thân cao trọn, thân mang trường bào màu vàng nam tử trung niên sải bước đi tiến đến, Hoàng Thần đi theo nam tử trung niên sau lưng, thần sắc cung kính. Thạch Việt nhìn thấy nam tử trung niên, vội vàng đứng dậy đứng lên, cung kính nói ra, vạn bối Lý Mục Bạch gặp qua Hoàng Tiền bối. Hoàng Long Chân Nhân quan sát tỉ mỉ một chút Thạch Việt, tán dương, Lý Tiểu Hữu nhục thân tu luyện không tệ, thần nhi tại ngươi cảnh giới này, khí huyết nhưng không có như thế tràn đầy. Thể tu cường đại hay không, theo khí huyết liền có thể nhìn ra được. Bất quá không phải là cái gì người đều có thể nhìn ra được, tối thiểu phải có Nguyên Anh trở lên tu vi, mới có thể nhìn ra một điểm mánh khỏe. Cao giai thể tu có thể đem tự thân khí huyết thu phóng tự nhiên, Thạch Việt bất quá chút cơ kỳ, tạm thời không làm được đến mức này, lúc này mới bị Hoàng Long Chân Nhân nhìn ra. Thạch Việt nhưng không biết tình huống này, nghe Hoàng Long Chân Nhân lời bình, trong lòng giật mình, đánh lên 12 phần tinh thần. Hoàng Long Chân Nhân nói ít sống mấy trăm năm, này loại sống mấy trăm năm lão quái vật, Thạch Việt cũng không dám kinh thị. Sơ ý một chút liền sẽ lộ ra chân ngựa. Hoàng Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ kinh ngạc, hắn nhưng là rất rõ ràng Hoàng Long Chân Nhân tính nết, một chính là một, hai chính là hai, tuyệt sẽ không nói cái gì lời khách sáo, Lý Mục Bạch có thể được đến Hoàng Long Chân Nhân tán thưởng, đủ để có thể thấy được kỳ nhục thân cường đại. Chân Nhân quá khen rồi, vãn bối sao có thể cùng Hoàng Tiền bối muốn so sánh đâu. Thạch Việt khiêm tốn nói. Hoàng Long Chân Nhân gật đầu, nói ra, Lý Tiểu Hữu, Lao Phu đã sớm nghe nói qua tiên thảo các tồn tại. Nghe thần nhi nói, quý điếm có thể đặt trước ngàn năm linh dược. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Thạch Việt, ý đồ nhìn ra chút gì. Xác thực có chuyện như thế, bất quá kia là gia sư vì mở rộng tiên thảo các danh khí, lúc này mới tiếp nhận ngàn năm linh dược đặt trước, hiện tại không tiếp thụ đặt trước ngàn năm linh dược, chân nhân nếu là muốn đặt trước ngàn năm linh dược, chỉ sợ phải thất vọng. Thạch Việt không nhanh không chậm nói, thần sắc tỉnh táo. Hoàng Long chân nhân ánh mắt lộ ra mấy phần thần sắc thất vọng, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nói thật, lúc trước hắn vẫn là ôm mấy phần hy vọng, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, ngàn năm linh dược không đúng cái gì rau cải trắng, không tiếp thụ đặt trước cũng là chuyện rất bình thường, bất quá Lý Mục Bạch sư phụ Tiêu Giao Tử thế mà có thể xuất ra nhiều gốc ngàn năm linh dược bán ra, chỉ là vì mở rộng tiên thảo các danh khí, đủ để có thể thấy được kỳ tài đại khí thô. Không có coi như xong, đã tiên thảo các mở đến Phi Tiên Thành, không biết lệnh sư nhưng tại Phi Tiên Thành. Lão Phu muốn theo lệnh sư tiếp xúc một chút. Không biết Lý Tiểu Hữu phải chăng thuận tiện dẫn tiến. Hoàng Long Chân Nhân vẻ mặt ôn hòa nói. Thạch Việt mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút, thận trọng nói ra, không có ý tứ, gia sư hành tung phiêu miểu bất định, vạn bối cũng không biết gia sư hành tung, nếu là có thể liên hệ với gia sư, vạn bối nhất định sẽ đem Hoàng Tiền bối ý tứ truyền đạt cho gia sư. Cái gì? Ngươi cũng không biết lệnh sư hạ lạc. Hoàng Long Chân Nhân nhướng mày, nghi ngờ nói. Thạch Việt cười khổ một tiếng, giải thích nói, đúng vậy. Gia sư luôn luôn thích bốn phía du lịch, mà lại thích ẩn tàng hành tung, nếu không phải gia sư chủ động liên hệ, vạn bối xác thực không biết gia sư hành tung.